Chương 3294, qua ba quan, thấy đại đế, thượng, chương 3294, qua ba quan, thấy đại đế, thượng, Diệp Thu hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi trong tinh không. Hắn hai mắt khép hở, thần thức dò xét ra ngoài, như một tấm vô hình lưới lớn bao phủ cái kia chín ngôi sao. Mỗi một viên tinh thần di động quy tích, mỗi một lần tinh quang lấp lóe biến hóa rất nhỏ, đều bị hắn rõ ràng bắt giữ. Thời gian, tại mảnh này trong không gian kỳ dị, phản phất mất đi ý nghĩa. Ngoại giới khả năng chỉ qua một khắc đồng hồ, nhưng đối với Diệp Thu mà nói, lại như là kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng. Thời gian dần qua, ý thức của hắn bắt đầu cùng ngôi sao sinh ra cộng mình, trung quanh thân thể cũng dần dần hiện ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Ngôi sao quy tích, kinh mạch vận hành. Diệp Thu nghĩ đến nhân thể kinh mạch đồ. Hắn chợt phát hiện, viên thứ nhất quy tích của ngôi sao lại cùng thủ thái âm phế kinh hướng đi hoàn toàn ăn khớp, mà viên thứ hai ngôi sao thì đối ứng túc dương minh vị kinh mạch, còn có viên thứ ba ngôi sao. Chín ngôi sao, đối ứng nhân thể chín đầu chủ mạch. Diệp Thu đột nhiên mở hai mắt ra, đồng trong lỗ, phản chiếu ngàn vạn tinh quang. Hai tay của hắn không tự giác bắt đầu kết ấn, chân khí trong cơ thể dựa theo ngôi sao quý tích vận chuyển, mới đầu còn có chút vướng hữu, nhưng theo thời gian chuyển rời, chân khí lưu động càng ngày càng thông thuận, cùng ngôi sao vận hành dần dần đồng bộ. Thì ra là thế. Diệp Thu bừng tỉnh đại ngộ. Thiên địa phân âm dương sinh hư không. Nếu như ta đoán không sai lời nói, hư không đại đế tự sáng tạo thần thuật cũng không phải là đơn thuần không gian pháp tắc, mà là đem thân thể người tiểu vũ trụ cùng tình không đại vũ trụ tương liên, lấy thân là dẫn, cầu thông hư không. Ngay tại Diệp Thu hiểu ra trước mắt, chín ngôi sao đột nhiên ra tốc vận chuyển, tinh quang tăng gọn. Lập tức, Diệp Thu cảm thấy chân khí trong cơ thể sôi trào, trong kinh mạch phảng phất có tinh hà trào lên. Giờ khắc này, Diệp Thu trong thần thức xuất hiện một bộ rung động cảnh tượng. Vô số nhỏ như sợi tóc vết nứt không gian, tại giữa các vì sao lan tràn, xen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ tinh không lưới lớn. Mỗi một đạo khe hở đều đại biểu một loại không gian biến hóa khả năng, mà chín ngôi sao chính là trương này lưới lớn đầu mối. Nếu như ta có thể tại trong những khe hở này tìm tới ngắn nhất đường đi, đó có phải hay không có thể sáng tạo một chủng loại như tuấn di thời không chi thuật? Diệp Thu cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, thân thức toàn diện trải rộng ra, thôi diễn vô số loại khả năng. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, thân thể như mũi tên rời cùng xông ra. Giang giác. Một tiếng thanh thúy không gian tiếng vỡ vụn vang lên, Diệp Thu thân ảnh lại hư không tiêu thất, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm trượng một ngôi sao phía trên. Một bước này, hắn trực tiếp vượt qua thông thường không gian, thực hiện cự ly ngắn bước nhảy không gian. Thành công. Diệp Thu khó nén hưng phấn. A. Lão Cửu thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, nói, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy ngộ ra bước nhảy không gian. Ta nhớ được năm đó, hư không tiểu tử kia xem sao 10 năm mới ngộ ra bước nhảy không gian. Diệp Thu mỉm cười, nói, người trước trồng cây người sau hái quả, nếu không phải hư không đại đế lưu lại dạng này rõ ràng ngôi sao quy tích, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ ra bước nhảy không gian. Không sai, chờ ngươi đột phá chuẩn đế về sau, sử dụng bước nhảy không gian sẽ so thuấn di tốc độ càng nhanh. Lão Cửu nói, chỉ cần không gặp được cường giả tuyệt thế lập xuống thiên địa quy tắc, bước nhảy không gian sẽ để cho ngươi đứng ở thế bất bại. Ngươi cũng coi là nhiều một con át chủ bài. Trong lúc nói chuyện, tinh không bắt đầu vặn vẹo biến ảo, chín ngôi sao dần dần ảm đạm. Diệp Thu cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi tầm mắt khôi phục rõ ràng lúc, hắn phát hiện chính mình đứng tại một đầu trong sân động. Hắn nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy Trường Mi chân nhân thân ảnh, cũng không biết lão giả đi đâu rồi. Diệp Thu có chút lo lắng Trường Mi chân nhân an nguy, không khỏi hỏi, lão Cửu, ngươi cũng đã biết lão giả ở đâu? Không biết. Lão Cửu trả lời nói, đây là hư không tiểu tử kia lăng tẩm, khắp nơi đều che kín thời không phát tác, bằng vào ta tu vi hiện tại, không cách nào nhìn trộm. Tiểu tử, ngươi đến cùng lúc nào giúp ta đi tìm lục thân? Việc này không thể đợi thêm. Yên tâm đi, chờ ta được đến đại đế truyền thừa, liền đi giúp ngươi tìm lục thân. Diệp Thu nói xong, cất bước hướng về phía trước. Sau một lát, sơn động đột nhiên trở nên tĩnh mịch khúc chiết, mỗi đi một bước, chung quanh vách đá đều sẽ quỷ dị nhúc nhích biến hóa. Phát giác được biến hóa này, Diệp Thu thả chậm bước chân, hắn có loại trực giác mãnh liệt, khảo nghiệm lại một tới. Quả nhiên, không đầy một lát, phía trước xuất hiện ba đầu lối rẽ. Mỗi con đường miệng đều đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên dùng chu sa viết văn tự. Sinh môn, nhưng phải truyền thừa. Thứ môn, thân tử đạo tiêu. Không môn, không thu hoạch được gì. Diệp Thu không có tùy tiện lựa chọn, mà là cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện, ba khối bia đá chất liệu hoàn toàn giống nhau, lớn nhỏ, chữ viết cũng không có sai biệt, chỉ dựa vào mắt thường căn bản nhìn không ra khác nhau. Diệp Thu đứng tại ba đầu lối rẽ trước, ánh mắt tại ba khối trên bia đá không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn. Lúc này, ba khối bia đá bỗng nhiên tản mát ra thần quang, đem chu sa văn tự phản chiếu phá lệ trước mắt, nhất là sinh môn hai chữ, phản phất mang loại nào đó mê hoặc nhân tâm ma lực. Lão Cửu, ngươi thấy thế nào? Diệp Thu lên tiếng hỏi, cửa này chẳng lẽ là khảo nghiệm vật khí? Lão Cửu hồi đáp, ta lại không có con mắt, có thể thấy thế nào? Diệp Thu bất mãn nói, ngươi nghiêm túc điểm. Lão Cửu cười nhạo một tiếng, nói, thư không tiểu tử kia thích nhất chơi trò hề này, cửa này mặt ngoài nhìn tựa hồ là cửa vật khí, trên thực tế. Lão Cửu lời còn chưa nói hết, Diệp Thu đột nhiên ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bia đá dưới đáy. Hắn tại không môn bia đá cùng mặt đất đụng vào nhau chỗ, phát hiện một đạo gần như không thể gặp vết rách, cái này gây nên Diệp Thu chú ý vết nước kia so cọng tóc còn mảnh, nếu không phải hắn quan sát đến cẩn thận, căn bản là không phát hiện ra được. Tựa hồ có chút cổ quái. Diệp Thu lặng yên mở ra tiên nhãn, lập tức, trong mắt kim quang lưu chuyển, trước mắt ba khối bia đá lập tức phát sinh biến hóa. Sinh môn tấm bia đá kia nội bộ, che kín không gian loạn lưu. Tử môn tấm bia đá kia bên trong, sương mù màu máu cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được dữ tợn bị ảnh. Mà khối kia không môn bia đá, cái gì cũng không có, bình tĩnh đến cực điểm. Ta rõ ràng. Diệp Thu cười nói, sinh môn nhất hiểm, tử môn thứ hai, không môn mới là sinh lộ. Cửa này, khảo nghiệm không phải vật khí, mà là có thể hay không khắc chế tham nghiệm. Diệp Thu dứt lời, không chút do dự hướng đứng thẳng không môn con đường kia đi tới. Thân thể của hắn vừa xuyên qua bia đá, sau lưng liền truyền đến sụp đổ âm thanh, quay đầu nhìn lại, mặt khác hai đầu thông đạo đã hóa thành một mịn, trong bụi mù mơ hồ có thể thấy được không gian loạn lưu tứ ngược. Như chọn sinh môn, giờ phút này chỉ sợ đã bị không gian loạn lưu xoắn nát. Như vào tử môn, sợ cũng là thần hồn câu diệt. Cho nên, không môn trên bia đá vết rách là cố ý lưu lại nhắc nhở. Diệp Thu không do dự nữa, dọc theo con đường nhanh chân đi về phía trước, đi thẳng đến cuối con đường. Xuất hiện một cái thanh đồng cửa. Diệp Thu còn chưa kịp nghiên cứu mở thế nào thanh đồng cửa, đột nhiên, một cái tang thương thanh âm vang lên. Không ham sống, không sợ chết, có thể bỏ mới có thể đến, đây là không môn chân lý. Tiếng nói vừa ra, bang một tiếng, thanh đồng cửa chậm rãi mở ra. Chương 3295, qua ba quan, thấy đại đế, hạ, chương 3295, qua ba quan, thấy đại đế, hạ, bang. Thanh đồng cửa chậm rãi mở ra. Dương mắt nhìn lại, bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thu đứng tại cửa ra vào, cũng không có vội vã đi vào. Nơi này là hư không đại đế lang tẩm, khắp nơi lộ ra quỷ dị, ẩn dấu nguy hiểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm bên trong nhìn một hồi, làm phát hiện cái gì đều không nhìn thấy về sau, lặng yên mở ra thiên nhãn. Nhưng mà, thiên nhãn ánh mắt cũng bị ngăn trở. Rơi vào đường cùng, Diệp Thu đành phải trải rộng ra thần thức, muốn tìm tòi hư thực. Không nghĩ tới, thần thức không cách nào tiến vào. Thêm chút suy tư, Diệp Thu lại nghĩ tới một ý kiến. Ông, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một đoàn dị hỏa. Đây là một đóa thánh cấp dị hỏa. Đã thiên nhãn cùng thần thức đều không thể điều tra, vậy hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, trong nháy mắt vung lên, thánh cấp dị hỏa rời đi đầu ngón tay, chậm rãi bay lên. Không ngờ, đóa này thánh cấp dị hỏa còn chưa kịp bộc phát ra uy lực, liền im ắng dập tắt. Diệp Thu đi theo lại thử mấy lần, tình huống càng là quỷ dị, dị hỏa còn không có rời đi đầu ngón tay liền bị dập tắt. Đây rốt cuộc là địa phương nào, làm sao quỷ dị như vậy? Diệp Thu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, không cần xoắn xuýt, ngươi hiện tại không có đường lui, muốn có được đại đế truyền thừa, liền nhất định phải đi lên phía trước. Lão Cửu thanh âm ở bên tai Diệp Thu vang lên. Diệp Thu tưởng tượng, lão Cửu nói đến xác thực có đạo lý, trừ hướng về phía trước, hắn không có lựa chọn nào khác. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Diệp Thu một bước đạp đi vào. Toàn thân căng cứng, làm tốt ứng đối hết thảy đột phát tình trạng chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn, thanh đồng cửa ầm ầm đóng cửa. Diệp Thu cấp tốc quay người, bàn tay đặt tại băng lãnh thanh đồng trên cửa, lại phát hiện khe cửa đã hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa hề mở ra như. Xem ra chỉ có thể hướng về phía trước. Diệp Thu lời còn chưa dứt, đột nhiên trở nên sáng lên. Hắn cấp tốc quay người lại, cảnh tượng trước mắt để hắn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp được vạn ngọn thanh đồng cổ đang im lặng trôi lơ lửng trên không trung, xanh thẫm ánh lửa đem bốn phía chiếu sáng. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới nhìn rõ ràng, trước mặt hắn có một cái to lớn hình vuông hố sâu. Trong hố sâu, đứng vững hàng ngàn hàng vạn tượng gốm, lít nha lít nhít. Mỗi một cái tượng gốm đều sinh động như thật, gương mặt khác nhau. Có râu phát bạc trắng lao giả, có khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, có ngây thơ chưa thoát hài đồng, thậm chí còn có ôm ấp hải nhì phu nhân. Bọn hắn thân cao không đồng nhất, trang phục khác nhau, lại đều cúi đầu, nhắm mắt lại, một tay cầm trường mâu, lấy giống nhau tư thế đứng vững. Diệp Thu hít vào một ngụm khí lạnh. Trang cảnh này, để hắn nháy mắt nhớ tới thế tục giới tần lĩnh tượng binh mã, nhưng trước mắt những này tượng gốm càng thêm rất thật, càng thêm quý dị. Không hổ là đại đế lang ngủ, lại có nhiều như vậy tượng gốm trong cùng. Đồng nhiên, Diệp Thu trong đầu nhấp nhoáng một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì để cho ta tới đến nơi đây? Chẳng lẽ còn có khảo nghiệm? Nếu có khảo nghiệm, vậy cái này một quan khảo nghiệm lại là cái gì? Ngay tại Diệp Thu nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, một cái tượng gốm đông nhiên ngẩng đầu lên. Giang giác. Tượng gốm chỗ cổ truyền đến thanh âm thanh thúy, liền như là khớp nối vặn bẹo lúc phát ra động tĩnh. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Tiếng vang liên tiếp. Trong chớp mắt, tất cả tượng gốm đều ngẩng đầu lên. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn cái khuôn mặt đồng thời hướng Diệp Thu trông lại. Diệp Thu toàn thân lông tơ đứng đấy, vô ý thức lui lại nửa bước, sau lưng chống đỡ lên băng lãnh thanh đồng cửa. Quỷ dị nhất chính là, tất cả tượng gốm đều nhắm mắt lại, lại làm cho hắn có một loại bị đám người nhìn chằm chằm cảm giác. Tiếp lấy, càng kinh khủng sự tình xuất hiện. Chỉ thấy một cái tượng gốm mở mắt. Kia là một đôi không có chút nào sinh khí màu xám trắng đôi mắt, lại quỷ dị chuyển động, khóa chặt ở trên người Diệp Thu. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Ngắn ngủi nửa phút, tất cả tượng gốm đều mở mắt. Sống. Diệp Thu trong lòng kịch chấn. Vâng. Một cố khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát. Hố sâu trung ương nhất, một cái mặt mũi nhăn nheo lão giả tượng gốm chậm rãi bay lên. Diệp Thu chú ý tới, lão giả này tượng gốm con mắt cùng cái khác tượng gốm không giống, lão giả hai mắt như là hai vòng huyết nguyệt, tản ra lệnh người ngạt thở bị áp. Diệp Thu chỉ cảm thấy hô hấp không thông suốt, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn lập tức ý thức được, lão giả này tượng gốm có được đáng sợ tu vi, không phải phổ thông chuẩn đế cường giả, mà là nửa bước đại đế. T. Diệp Thu hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà đem một cái tượng gốm luyện chế thành nửa bước đại đế, hư không đại đế thủ đoạn quả nhiên là lợi hại. Không chỉ có như thế, cái khác tượng gốm trên thân cũng bộc phát ra đáng sợ khí tức, yếu nhất đều là thánh nhân cảnh giới. Đây quả thực là một chi đáng sợ đại quân. Nếu ai có thể nắm giữ những này tượng gốm, thiên hạ ai có thể cản? Diệp Thu rung động trong lòng không thôi. Giang giác. Lão giả tượng gốm tại không trung bẻ bẻ cổ, sau đó từ trên cao nhìn xuống Diệp Thu, môi khô khốc có chút rung động, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng, nó chậm rãi giơ lên trong tay thanh đồng trường mâu, mũi thương chỉ hướng Diệp Thu. Bạch. Tất cả tượng gốm đồng thời giơ lên trường mâu, động tác đều nhịp, mũi thương toàn bộ nhắm ngay Diệp Thu. Hơn vạn đạo sát khí hội tụ vào một chỗ, hình thành như thực chất áp lực, để Diệp Thu hô hấp cũng vì đó trì trệ. Chẳng lẽ, đây chính là khảo nghiệm? Diệp Thu cấp tốc phân tích thế cục. Đối mặt một cái nửa bước đại đế cùng hàng ngàn hàng vạn tượng gốm, Liều Mạng không thể nghi ngờ là hạ sách, ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía, muốn tìm kiếm đường ra. Ai ngờ, đúng lúc này, lão giả tượng gốm đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát. Nhớ không rõ. Nhiều. Thiếu. Nam. Mỗi một chữ đều giống như từ viễn cổ truyền đến, mang tuế nguyệt tăng thương. Theo hắn nói chuyện, trên thân đất thó không ngừng chóc từng mảng, lộ ra phía dưới chân thực thân thể, đúng là một bộ thây khô. Cùng lúc đó, cái khác tượng gốm trên thân đất thó cũng cấp tốc chóc từng mảng, bọn hắn chân thực thân thể đều là thây khô. Nhưng dù cho như thế, trên người bọn hắn khí tức cường đại lại như cũ tồn tại. Không nghĩ tới. Vậy mà. Có người. Tìm tới. Nơi này. Lão giả huyết nguyệt con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, chậm rãi nâng lên tay trái. Lập tức, tất cả thây khô buông xuống trường mâu, động tác chỉnh tề làm cho người khác sợn cả tóc gáy. Chúng ta chính là hư không đại đế, thân vệ quân. Khi còn sống theo đại đế chinh chiến, sau khi chết vì đại đế thủ lăng. Lão giả khó khăn nói, chúng ta phục mệnh lệnh của đại đế, thủ hộ truyền thừa. Diệp Thu vừa định buông lòng một hơi, đã thấy lão giả đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, khô héo khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Tự tiện xông vào đại đế lăng ngủ, quấy rầy đại đế nghỉ ngơi. Chết. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, tất cả thây khô đồng thời động, theo trong hố sâu bay ra, trường mâu lần nữa nhắm ngay Diệp Thu. Lần này, mũi thương bên trên sáng lên xanh thẫm tia sáng, sát khí cũng so lúc trước càng thêm nồng đậm. Chương 3296, lại là lao tổ tại bố cục. Chương 3296, lại là lao tổ tại bố cục. Lập tức, sát ý ngút trời như thực chất đè xuống. Diệp Thu chỉ cảm thấy toàn thân da thịt đau nhức, phản phất có vô số kim nhọn tại đâm. Tự tiện xông vào đại đế lăng ngủ. Tội lỗi. Đáng chém. Lão giả thây khô thanh âm khàn khàn, như là địa ngục truyền đến thẩm phán, trong chốc lát, hơn bạn thây khô đồng thời tiến lên một bước. Đông. Thanh âm kia như là trống trận, chấn động đến Diệp Thu màng nhĩ đau nhức. Càng đáng sợ chính là, theo một bước này bước ra, thây khô trên người chúng khí tức thậm chí ngay cả thành một mảnh, sát ý gấp bội. Mặc dù tình thế gây bất lợi cho Diệp Thu, nhưng là, hắn cũng không e ngại. Mà lại, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thu hít sâu một hơi, nâng tay phải lên, một đóa màu xanh hỏa liền tại lòng bàn tay hiện hiện. Đây là đế cấp dị hỏa. Đế cấp dị hỏa thế nhưng là đốt cháy và bật, hắn tin tưởng, những thây khô này mặc dù tu vi rất mạnh, số lượng đông đảo, nhưng là ngăn không được đế cấp dị hỏa đốt cháy. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Đế cấp dị hỏa phảng phất bị loại nào đó lực lượng vô hình áp chế, từ đầu đến cuối thiêu đốt không dậy. Cái gì? Diệp Thu sắc mặt biến hóa. Bất quá, hắn vẫn chưa kinh hoàng, bởi vì hắn còn có át chủ bài. Đã đế cấp dị hỏa ở trong này không cách nào sử dụng, vậy liền để các ngươi nếm thử thần linh kinh lợi hại. Diệp Thu nghĩ tới đây, không chút do dự thu hồi đế cấp dị hỏa, khởi động thần linh kinh. Nháy mắt, từng cái đồng tiền lớn nhỏ phù văn màu vàng theo trong cơ thể hắn bay ra, như là màu vàng mưa to hướng bốn phía quét tán. Thần linh kinh là khắc chế tà vật vô thượng bí thuật, Diệp Thu từng dùng một chiêu này, tịnh hóa qua vô số âm tà chi vật. Nhưng, tiếp xuống phát sinh một màn, để Diệp Thu con ngươi đột nhiên rụt lại. Phù văn màu vàng rơi tại những cái kia thây khô trên thân, thế mà không có kích thích nửa điểm gợn sóng, những cái kia thây khô vẫn như cũ giơ trường mâu, hướng về phía trước tới gần. Liên thần linh kinh cũng vô hiệu. Diệp Thu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, những thây khô này vì cái gì không sợ thần linh kinh, quá quỷ dị. Chỉ là, lúc này tình huống nguy cấp, hắn đã tới không kịp làm quá nhiều suy nghĩ. Keng. Một tiếng cao vút kiếm minh vang vọng hồ sâu. Hiên viên kiếm theo Diệp Thu trong đôi mắt bắn ra, rơi ở lòng bàn tay của hắn. Thân kiếm một mặt hiện hiện nhật nguyệt tinh thần, một mặt hiện hiện sông núi cỏ cây, thánh đạo chi khí tràn ngập ra. Hiên viên kiếm chính là thánh đạo chi kiếm, hẳn là có thể khắc chế những này tà vật. Diệp Thu cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm trực chỉ lão giả dẫn đầu thây khô. Nhưng mà, thây khô đại quân không bị ảnh hưởng chút nào, lần nữa bước về phía trước một bước, khoảng cách Diệp Thu đã không đủ 10 trượng. Con mẹ nó. Diệp Thu nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lúc này, lão cựu thanh âm ở bên tai Diệp Thu vang lên, "Tiểu tử, vô dụng, hiên viên kiếm không có kiếm linh, đối với bọn giá hỏa này không tạo thành uy hiếp. Xem ra, chỉ có thể dùng thần khí." Diệp Thu tâm niệm vừa động, một ngụm càn khôn đỉnh xuất hiện, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn vương. Oanh! Càn khôn đỉnh tản mát ra hào quang sáng chói, khủng bố uy áp như là sóng to gió lớn, khuyết tán ra đến. Lập tức, lão giả dẫn đầu thây khô đột nhiên dừng bước, huyết nguyệt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm càn khôn đỉnh, khô héo khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ngươi là người phương nào? Lão giả kinh nghi bất định hỏi. Xem ra, gia hỏa này tựa hồ rất sợ càn khôn đỉnh. Diệp Thu trong lòng an định lại, cao giọng nói, ta họ Diệp. Ngươi họ Diệp? Lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi trên thân khí tức khủng bố. Tiếp lấy, hắn nâng lên tay trái quơ quơ, tất cả thây khô lập tức buông xuống trường mâu, chỉnh tề hướng lui lại đi, một lần nữa trở lại trong hố sâu. Không sai, ta họ Diệp. Diệp Thu nói lần nữa. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm đề phòng, không rõ lão giả vì sao đột nhiên thái độ đại biến. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, để Diệp Thu bất ngờ. Chỉ thấy lão giả kia, vậy mà hai tay ôm quyền, có chút cúi đầu, hướng hắn hành lễ. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng công tử thứ tội. Lão giả trong thanh âm mang trước nay chưa từng có cung kính, cùng lúc trước sát ý nghiêm nghị bộ dáng, tưởng như hai người. Diệp Thu sửng sốt, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Làm sao chính mình báo ra dòng họ về sau, cái này nửa bước đại đế cấp bậc thầy khô, thái độ sẽ phát sinh kinh thiên lịch chuyển. Người đây là ý gì? Diệp Thu cẩn thận hỏi. Lão giả ngẩng đầu, huyết nguyệt trong ánh mắt u quang lấp lóe, nói, công tử người mang càn khôn đỉnh, lại họ Diệp, không phải là Diệp gia hậu nhân? Diệp gia? Diệp Thu ngay lập tức liền nghĩ đến Diệp gia lão tổ. Chẳng lẽ lại cùng lão tổ có quan hệ? Diệp Thu nói, vạn bối xác thực họ Diệp, nhưng không biết có phải hay không tiền bối nói tới Diệp gia. Lão hủ cả gan hỏi một câu, công tử tên gì? Lão giả hỏi. Diệp Thu đáp, Diệp Trường Sinh. Quả nhiên là công tử. Lão giả khô héo trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, xem ra công tử còn không biết rõ tình hình, bất quá không quan hệ, ngài là Diệp gia hậu nhân, đó chính là người một nhà. Người một nhà? Diệp Thu càng thêm nghi hoặc. Lão giả không có trực tiếp trả lời, mà là quay người đối với trong hố sâu thây khô đại quân phất phất tay, nói, đều lui ra đi, vị công tử này không phải địch nhân. Hơn bạn thây khô chỉnh tề hành lễ, sau đó một lần nữa trở lại trước kia đứng vị trí, cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, khôi phục thành tượng gốm bộ dáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thu cơ hồ muốn coi là vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Lão giả phiêu lạc đến Diệp Thu trước mặt ba triệu chỗ, cung kính nói, lão nô khi còn sống vì hư không đại đế tọa hạ thân vệ quân thống lĩnh, bái kiến công tử. Diệp Thu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão giả nói, công tử có chỗ không biết, hư không đại đế tuổi nhỏ lúc tư chất phổ thông, đừng nói chứng đạo thành đế, liền xem như bước vào tu tiên chi môn cũng khó khăn. Về sau, hư không đại đế nhận một vị tiền bối chỉ điểm, từ đó nhất phi trùng tiên. Mà người kia tự xưng Diệp gia lão tổ. Diệp Thu chấn động trong lòng, quả nhiên là lão tổ. Đoạn lịch sử này ta cũng là tại đại đế tọa hóa trước đó mới biết được. Lão giả nói tiếp, đại đế tọa hóa trước từng nói với ta, hắn sẽ đem hắn suốt đời chuyển thừa lưu tại nơi này, chờ đợi Diệp gia hậu nhân tới lấy. Lão nô cùng công tử tuy là lần đầu gặp nhau, nhưng công tử người mang hiên viên kiếm, càn khôn đỉnh, lại họ Diệp, nghĩ đến nhất định là Diệp gia hậu nhân. Lão nô cùng tộc nhân ở đây khổ đợi vô số và năm, hôm nay rốt cuộc đã đợi được công tử, cảm tạ công tử. Cảm tạ ta? Diệp Thu mặt lộ vẻ không hiểu. Lão giả cười nói, ta cùng tộc nhân sứ mệnh chính là trông coi đại đế truyền thừa, chờ đợi công tử đến, hiện tại đã công tử đến, vậy chúng ta cũng nên lên đường. À đúng rồi, chờ một lúc công tử còn muốn tiếp nhận cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, chúc công tử vận may. Dứt lời, lão giả lần nữa xoay người, hướng Diệp Thu thi lễ một cái, sau đó trở lại trong hố sâu, khôi phục tượng gốm bộ dáng. Tiếp lấy, một trận nghẹn ngào thanh âm vang lên, tựa như là đang hát loại nào đó tế tự ca dao. Trên không trung vạn ngọn thanh đồng cổ đăng, phảng phất nhận triệu hoán, theo bốn phương tám hướng rơi vào hố sâu. Nháy mắt, thế lửa liễu nguyên. Trong khoảnh khắc, tất cả tượng gốm bị đốt thành bột phấn tiêu tán. Một giây sau, một cái thanh đồng cửa theo trong hố sâu nổi lên. Chương 3297, đại đế còn sống. Chương 3297, đại đế còn sống. Thanh đồng cửa im ắng mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Diệp Thu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia là một gian cổ điện thạch thất, bốn vách tường khắc đầy bức tranh các vì sao. Trong thạch thất ương có một tòa 9 tầng đài cao, trên đài cao đứng một đạo vĩ ngạn bóng lưng. Người kia một bộ một mạc trường bào, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống đến bên hông, mặc dù chỉ là một đạo bóng lưng, nhưng cho người ta một loại trấn áp chư thiên vạn giới vô thượng khí khái. Vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, phản phất như là toàn bộ vũ trụ trung tâm, ngàn vạn ngôi sao đều muốn quay trùng quanh hắn xoay tròn. Hư không đại đế. Diệp Thu trong lòng kịch chấn, vội vàng ôm quyền hành lễ, vạn bối Diệp trưởng sinh, bái kiến tiền bối. Trên đài cao thân ảnh không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng ngâm nói, quyền mở hỗn độn phân thiên địa, trưởng trảm luân hồi đoạn xuân thu. Chớ nói tiên lộ nhiều thánh hiển, thấy ta hư không tận cuối đầu. Mỗi một chữ đều như là hoàng trung đại lữ, chấn động đến Diệp Thu thần hồn rung động, cái này trong câu thơ ẩn chứa bá khí cùng tự tin, không phải đại đế không thể có. Ngâm thôi, hư không đại đế bóng lưng hơi động một chút, tựa hồ muốn xoay người lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Thu cảnh tượng chung quanh đột nhiên biến ảo. Đây là Diệp Thu đột nhiên phát hiện, chính mình đứng tại một đầu lao nhanh trên đại hạ. Nước sông cũng không phải là bình thường chi thủy, mà là từ vô số thời gian mảnh vỡ tạo thành, mỗi một giọt trong nước đều tỏa ra thời gian không gian khác nhau chẳng cảnh. Quá khứ cùng tương lai ở đây giao hội, hình thành một đầu vĩnh hằng lưu động trường hạ. Đây là thời không trường hạ. Muốn có được ta truyền thừa, còn cần thông qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Đạo này khảo nghiệm, vì thời không lĩnh ngộ. Hư không đại đế thanh âm tại bốn phương tám hướng quanh quẩn, như là thiên đạo thanh âm, đi qua không thể đổi, tương lai không thể biết, lập tức chân quý nhất. Ngươi muốn tại trong một khắc đồng hồ, theo trong thời gian trường hà tìm ra duy nhất chân thực hiện tại. Diệp Thu ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong nước sông nổi lơ lửng vô số điểm sáng, mỗi cái điểm sáng đều tỏa ra khác biệt thời gian đoạn chính mình. Có khi còn bé tránh ở trong chăn bên trong, mượn đèn tin hào quang nhỏ yếu, khổ đọc sách vốn chẳng cảnh. Có tại bệnh viện thực tập trong lúc đó, Trương Lệ Lệ bổ chân, bị Quách Thiếu Thông nhục nhã ẩu đả hình ảnh. Có vào kinh thời điểm, 100,000 Long môn đệ tử thủ hộ, hắn đánh với Tào Thiên đỉnh một trận kinh lịch. Có bước vào con đường tu tiên, vấn đỉnh ý thánh, hăng hái bộ dáng. Còn có cùng Lâm Tinh Trí, Bạch Băng, Tần Uyển, Tô Lạc Anh, Tô Tiểu Tiểu, Thiên Sơn Tuyết, Thu Sơn Nam Ca, Tào Khuynh Thành, tiên tri bọn người cố sự. Thậm chí, còn có hắn tương lai tóc trắng xóa, ngồi một mình đỉnh núi tuổi già cảnh tượng. Mỗi một cái hình ảnh đều vô cùng chân thực, mang lúc ấy tình cảm cùng ký ức đánh thẳng vào Diệp Thu tâm thần. Như thế nào chân thực? Diệp Thu nhắm mắt trầm tư, tùy ý những ký ức kia đoạn ngắn trong đầu chảy xuôi. Hắn nhìn thấy chính mình yếu ớt nhất thời khắc, cũng nhìn thấy huy hoàng nhất ngáy mắt, nhìn thấy đã từng tiếc nuối, cũng nhìn thấy tương lai có thể sẽ xuất hiện sự tình. Những hình ảnh này đan vào một chỗ, cấu thành một bức hoàn chỉnh nhân sinh bức tranh. Thời gian dần qua, Diệp Thu khỏe miệng hiện ra một tia hiểu ra mỉm cười. Đi qua đã thành kết cục đã định, tương lai chưa đến kỳ. Diệp Thu nói khẽ, chấp nhất tại tìm kiếm cái gọi là chân thực ngược lại sẽ mê thất. Cương giả, lúc có một viên kiên định chi tâm, thẳng tiến không lùi. Cho nên, lập tức chân thực. Cuối cùng câu nói này lối ra trước mắt, tất cả huyễn tượng như bọt biển vỡ vụn. Bao quát lao nhanh dòng sông thời gian cũng bỗng nhiên biến mất. Diệp Thu dương mắt xem xét, phát hiện hư không đại đế bóng lưng sớm đã chẳng biết đi đâu, nhưng là, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên. Có thể ngộ này lý, nên được ta chi truyền thừa. Theo hư không đại đế tiếng nói rơi xuống, một đầu kim quang đại đạo xuất hiện ở dưới chân của Diệp Thu, kéo dài đến thạch thất chỗ sâu nhất. Diệp Thu cơ hồ không do dự, cất bước đạp lên kim quang đại đạo. Theo hắn bước chân tiến tới, đại đạo hai bên hiện ra vô số ngôi sao hư ảnh, mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa thâm ảo không gian pháp tắc. Làm Diệp Thu đi đến một nửa lúc, hư không đại đế thanh âm lại vang lên, ngươi cũng biết, ta vì gì muốn thiết lúc này không khảo nghiệm. Diệp Thu dừng bước lại, trầm tư một lát về sau đáp, tiền bối là muốn nói cho văn bối, con đường tu tiên dài dằng dặc, tu sĩ thường bởi vì chấp nhất tại quá khứ tiếc nuối hoặc tương lai dã vọng mà mê thất bản tâm, chỉ có nắm chắc lập tức mới có thể đi được càng xa. Không sai. Hư không đại đế nói, ta lúc tuổi còn trẻ, từng bởi vì chấp nhất tại trở nên càng mạnh, nghị trăm phương ngàn kế, không tiếc đại giới, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Về sau mới hiểu được, tu tiên tu chính là bản tâm, mà không phải lực lượng. Lực lượng chỉ là công cụ, tâm tính mới là căn bản. Chỉ cần không quên sơ tâm, kiên trì bền bỉ, cuối cùng có thể đạp lên đỉnh phong. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Thu cung kính hành lễ. Đi thôi. Hư không đại đế thanh âm dần dần nhạt đi, nói, chờ một lúc, ngươi sẽ có kinh hỉ. Kinh hỉ. Diệp Thu cũng không nghĩ nhiều, đạp trên kim quang đại đạo một đường đi lên phía trước, đi đến cuối cùng, nhìn thấy một gian thạch thất. Trong thạch thất, cất đặt một ngụm quan tài đồng thau cổ. Quan tài dài 3 trượng, rộng 1 trượng có thừa, toàn thân hiện màu xanh đen, mặt ngoài điêu khắc bức tranh các vì sao cùng các loại thần thú đường vân. 4 con thanh đồng thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ phân biệt trấn thủ quan tài 4 góc, sinh động như thật. Diệp Thu phát hiện, những tinh thần kia đồ án cũng không phải là đứng im, mà là đang chậm rãi di động, phản phất chân thực tinh không vận chuyển không thôi. Còn có cái kia 4 con thần thú con mắt, cũng thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng nhạt, như là vật sống. Hẳn là, Thư Không Đại Đế liền táng tại trong cỗ quan tài này mặt. Diệp Thu mới vừa đi tới quan tài đồng thau cổ trước mặt, chỉ nghe soạt một tiếng, nắp quan tài không có dấu hiệu nào trượt ra. Hắn đưa tay xem xét, trên mặt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì trong quan tài không có vật gì, chỉ có một tầng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng tại dưới đáy lưu động, như là thủy ngân. Vào quan tài, Thư Không Đại Đế thanh âm quanh quẩn ở trong thạch thất. Diệp Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích, một người sống sờ sờ tiến vào quan tài, thấy thế nào đều có chút điểm xấu. Thúng chi, hắn còn không rõ ràng lắm Hư Không Đại Đế để hắn vào quan tài chân chính mục đích. Tiến vào quán, đến ta truyền thừa. Thư Không Đại Đế thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Thu hít sâu một hơi, thầm nghĩ như là đã tới mức độ này, quả quyết không có lùi bước đạo lý, sau đó tiến vào quan tài. Hắn vừa nằm xuống, nắp quan tài liền tự động khép lại. Trong chốc lát, nắp quan tài trên vách trong bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao sáng lên, tách ra rực rỡ tinh huy. Diệp Thu chỉ cảm thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc, đã đưa thân vào một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Vô số ngôi sao ở chung quanh lưu chuyển, nơi xa tinh vân chói lọi, chỗ gần lưu tinh sẽ qua. Hắn trôi nổi ở trong hư không, nhưng không có cảm giác khó chịu chút nào, ngược lại cảm thấy vô cùng tự tại. Đây là nơi xa, một bóng người ngồi xếp bằng, chính đối Diệp Thu mỉm cười. Người kia một bộ áo đen, khuôn mặt tuấn lãng, hai con ngươi như tinh không thâm thúy, quanh thân tản ra trấn áp vạn cổ khí tức. Hư Không Đại Đế. Diệp Thu chấn động trong lòng, lập tức nhận ra người này thân phận. Chỉ có điều, cùng lúc trước nhìn thấy bóng lưng khác biệt, lần này hắn thấy rõ Hư Không Đại Đế hình dáng. Kia là một cái xem ra chỉ có ngoài 30 năm tử, hai đầu lông mày lộ ra siêu nhiên vật ngoại khí chất, mà lại sinh mệnh lực rất tràn đầy. Diệp Thu trong lòng cuộn loạn. Hư Không Đại Đế không chết, cái này làm sao có thể? Chương 3298, bản mệnh pháp bảo, Hư Không Kính. Chương 3298, bản mệnh pháp bảo, Hư Không Kính. Hư Không Đại Đế không chết, cái này làm sao có thể? Diệp Thu trong lòng cuộn loạn, chấn kinh đến cơ hồ nói không ra lời. Trước mắt vị này, nhưng là chân chính đại đế cường giả, đứng tại tu chân giới đỉnh phong tồn tại. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình sinh thời có thể nhìn thấy một tôn còn sống đại đế. Hư Không Đại Đế mỉm cười, thanh âm ôn hòa giống người bình thường, nói: "Diệp Trường Sinh, ta nhưng là ngươi chồng, ngươi nếu là lại không đến, ta liền không kiên trì nổi." "Tiền bối, lời này ý gì?" Diệp Thu cung kính hỏi. "Ta đã tọa hóa rất nhiều năm." Hư Không Đại Đế than nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi bây giờ thấy, bất quá là ta một sợi tàn hồn thôi." Diệp Thu không hiểu hỏi: "Thế nhưng là tiền bối, ngài trên thân sinh mệnh lực tại sao lại như thế chẳng đấy?" "Đó là bởi vì cái này cố quan tài." Hư Không Đại Đế chỉ bốn phía tinh không, nói: "Tọa hóa trước đó, ta thu thập đại lượng tinh thần chi lực, ngưng tụ trong quan tài. Những năm này, ta cái này sợi tàn hồn toàn bộ nhờ tinh thần chi lực duy trì, cho nên ngươi tài năng nhìn thấy trên người ta có cường đại sinh mệnh lực." "Bất quá." Hư Không Đại Đế dừng một chút, trong nụ cười mang theo vài phần tiêu điều, nói: "Tinh thần chi lực nhanh hao hết sạch, ta cái này sợi tàn hồn chống đỡ không được bao lâu." "Thì ra là thế." Diệp Thu thở dài một hơi. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Hư Không Đại Đế thật còn sống, cái kia không khỏi quá mức kinh thế hai tục. Bất quá nghĩ lại, tàn hồn chưa diệt, cũng không tính hoàn toàn chết đi, đại đế cường giả thủ đoạn sát thực đi tiên. "Ngồi." Hư Không Đại Đế tay một chỉ, trước mặt trống rông xuất hiện một cái bồ đoàn. "Đa tạ tiền bối." Diệp Thu cung kính hành lễ, ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng. Hắn vừa tọa hạ, một tấm cổ điện bàn trà xuất hiện ở trước mặt. Thưa không đại đế ống tay áo vung khẽ, một bộ tinh mỹ đồ uống trà xuất hiện trên bàn, hắn động tác ưu nhã bắt đầu pha trà, mỗi một bước đều ẩn chứa loại nào đó huyền diệu đạo vận. Nếm thử. Thưa không đại đế đem một chén trà xanh đẩy đến Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu hai tay tiếp nhận, chỉ thấy cháo bột thanh tịnh tới đáy, lại tỏa ra ngàn vạn ngôi sao, phảng phất trong chén chứa toàn bộ vũ trụ. Hắn cẩn thận nhấp một miếng, nhiệt độ nước vừa vặn, cảm giác thơm ngọt, hắn một hơi đem nước trà toàn bộ uống xong. Nước trà khi tiến vào yết hầu thời điểm, đột nhiên hóa thành linh khí nồng nặc, nháy mắt chạy khắp toàn thân. Lập tức, Diệp Thu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nghĩ thầm, cái này không phải trà a, rõ ràng chính là thiên địa tinh hoa ngưng tụ linh dịch. Đa tạ tiền bối. Diệp Thu lần nữa nói tạ. Thư không đại đế cười nói, nếu là ngươi tu vi thấp một chút, vừa rồi cái này chén trà có thể để ngươi trực tiếp phá cảnh, nhưng ngươi hiện tại tùy thời đều có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới, cho nên trà này đối với tác dụng của ngươi không lớn. Cho dù như thế, cũng là khó được trà ngon. Diệp Thu nói xong, tiếng nói nhất chuyển, cung kính hỏi, tiền bối, ngài ở chỗ này, một mực chờ đợi ta. Không sai. Thư không đại đế hơi gật đầu, nói, ta đã từng đáp ứng Diệp tiền bối, muốn đem truyền thừa của ta tặng cho ngươi. Vì vậy, ta giữ lại cái này sợi tàn hồn chưa diệt, chính là đang chờ ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, nói, ta đã không nhớ ra được ở trong này vượt qua bao nhiêu cái xuân xanh, vạn hạnh chính là, ngươi rốt cuộc đến. Diệp Thu chấn động trong lòng, hỏi, tiền bối, ngài nói tới Diệp tiền bối, thế nhưng là ta lão tổ. Đúng vậy. Thư không đại đế trong mắt hiện hiện vẻ hồi ức, nói, ngươi cùng Diệp tiền bối dáng dấp có 6 phần tương tự, nhất là đôi mắt này, quả thực giống nhau như lúc. Diệp Thu nhịn không được hỏi, tiền bối là như thế nào cùng lão tổ quen biết? Thư không đại đế nâng chén trà lên nhấp một miếng, chậm rãi nói đến, ta tuổi nhỏ lúc, tư chất phổ thông, không cách nào tu tiên, thường bị người khi dễ. Khi đó đặc biệt hướng tới có một ngày có thể trở thành cường giả tuyệt thế, phi thiên độ địa, đáng tiếc liền cơ bản nhất dẫn khí nhập thể đều làm không được. Thẳng đến có một ngày, ta gặp được Diệp tiền bối. Nâng lên Diệp gia lão tổ, Thư không đại đế thần sắc trở nên tôn kính, nói, Diệp tiền bối thấy ta đáng thương, không chỉ có giúp ta cải biến thể chất, để ta bước vào con đường tu tiên, còn chỉ điểm ta tu hành pháp môn. Chính là bởi vì nhận Diệp tiền bối chỉ điểm, ta về sau tài năng xem sao tướng, tự sáng tạo kinh văn, lấy thời không chi thuật chứng đạo. Có thể nói, không có Diệp tiền bối, liền không có về sau ta. Diệp tiền bối đối với ta có tái tạo tri ân. Diệp Thu nghe được tâm thần chấn động. Lao tổ đến cùng sống bao nhiêu năm? Vậy mà chỉ điểm qua hư không đại đế dạng này cường giả. Không chỉ có như thế, làm sao còn cùng lão cửu, long hoàng những người kia có quan hệ, tựa hồ bọn hắn đều nhận được lão tổ ân huệ. Mà lại, chính mình trưởng thành, cũng đều không thể rời đi lão tổ bộ cục. Hư không đại đế nhìn xem Diệp Thu, vừa cười vừa nói, thể chất của ngươi vạn cổ hiếm thấy, trên đời này, có thể siêu việt của ngươi thiên tài có thể có, nhưng ta chưa thấy qua. Ngươi là ta gặp qua thiên phú người tốt nhất, có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ lập tức chân thực thời không chân lý, nói rõ ngươi trời sinh liền thích hợp lúc tu luyện không chi đạo. Diệp Thu khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Không phải quá khen. Thư không đại đế nghiêm mặt nói, ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Bất quá, thể chất cùng thiên phú chỉ là cơ sở. Thư không đại đế lời nói xoay chuyển, nói, con đường tu chân dài dằng dặc, tâm tính mới là mấu chốt. Diệp tiền bối từng nói qua, tu chân trước tu tâm. Câu nói này, ta đến nay đi khác. Diệp Thu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thư không đại đế tiếp tục nói, ta nhìn ngươi có một ngụm càn khôn đỉnh, nghĩ đến ngươi thành tựu hiện tại ứng với Diệp tiền bối không thể tách rời, ta nhớ được năm đó, Diệp tiền bối cũng có một ngụm càn khôn đỉnh. Ồ. Diệp Thu mặt lộ ngoài ý muốn. Thư không đại đế cười nói, năm đó Diệp tiền bối chính là dùng càn khôn đỉnh giúp ta tẩy tủy phạt bao, cải biến thể chất, chiếc kia đỉnh có thể luyện hóa vạn vật, nghịch chuyển âm dương, là chân chính vô thượng thần khí. Diệp Thu thầm nghĩ, xem ra càn khôn đỉnh lai lịch so ta tưởng tượng còn muốn bất phàm. Đúng rồi, Thư không đại đế chợt nhớ tới cái gì, nói, tại đem truyền thừa cho ngươi trước đó, ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Bàn tay hắn lật một cái, một mặt thanh đồng cổ kính xuất hiện tại lòng bàn tay. Vật này dù so ra kém càn khôn đỉnh, nhưng cũng là một kiện đế khí, có thể đối với ngươi có chút tác dụng. Diệp Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia gương đồng toàn thân hiện màu xanh đen, không kính điêu khắc phức tạp ngôi sao đường vân, mặt kính lại mông lung như sương, cái gì cũng thấy không rõ. Kính lưng khắc lấy hai cái cổ điện chữ lớn, thưa không. Đây là ta bản mệnh pháp bảo, thưa không kính. Thưa không đại đế giới thiệu nói, nó từng cùng với ta cả đời, chứng kiến ta theo nhỏ yếu đến chứng đạo, đã từng giúp ta mấy lần gặp dư hóa lành. Diệp Thu chấn động trong lòng. Thư không đại đế bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối là chí bảo. Thư không đại đế tiếp tục nói, này kính có rất nhiều diệu dụng. Thứ nhất, nhưng chiếu phá hư vọng, bất luận cái gì huyền thuật, ngụy trang ở trước mặt nó đều không chỗ che thân. Thứ hai, có thể xuyên toa không gian, có thể không nhìn đại đế quy tắc, tại ngươi chứng đạo thành đế trước đó, hẳn là giúp được ngươi. Đến nôi cái khác diệu dụng, quay đầu chính ngươi chậm rãi nghiên cứu. Thu cất đi. Chương 3299, đại đế truyền thừa chương 3299, đại đế truyền thừa tiền bối, cái này quá quý giá. Diệp Thu mặc dù độc lòng, nhưng vẫn là từ chối nói. Thư không đại đế lắc đầu, so với Diệp tiền bối đối với ân tình của ta, đây không đáng gì, huống chi ta cái này sợi tàn hồn sắp tiêu tán, giữ lại cũng là vô dụng. Nói, hắn đem hư không kính đưa cho Diệp Thu, hy vọng nó có thể giúp ngươi sớm ngày chứng đạo thành đế. Diệp Thu hai tay tiếp nhận, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối trọng thưởng, văn bối định không phụ này bảo bí danh. Thư không đại đế nói, chờ ta cái này sợi tàn hồn biến mất về sau, ngươi liền có thể nhỏ máu, để hư không kính nhận ngươi làm chủ nhân. Trường Sinh, đem hư không kính thu lại. ta thời gian không nhiều, tiếp xuống, ta muốn đem truyền thừa của ta truyền thụ cho ngươi. Hư không đại đế ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, bàn tay vung lên, trước mặt bàn trà nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không phảng phất đều đứng im nháy mắt, liền ngôi sao vận chuyển đều trở nên chậm chạp. Trường Sinh, để ngươi nguyên thần đi ra. Hư không đại đế ra lệnh. Diệp Thu mặc dù cảm thấy yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Tâm niệm hắn khẽ động, nguyên thần từ thiên linh đóng bên trong chậm rãi bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu ba thước chỗ. Kia là một cái cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân, toàn thân tản ra nồng đậm kim quang, thần thánh bất phàm. Loại này truyền thừa phương thức, ngược lại là chưa từng nhìn thấy. Diệp Thu trong lòng âm thầm nói thầm, nhắm mắt lại, chạy không tâm thần. Hư không đại đế lại nói, trong thanh âm mang không dung kháng cự uy nghiêm. Diệp Thu không nghi ngờ gì, thuận theo nhắm mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn chạy không. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tiền bối, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Diệp Thu do hỏi, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Hư không đại đế tiếng cười đột nhiên trở nên quỷ dị, nói, tiếp xuống ngươi cái gì đều không cần làm, đem ngươi bộ thân thể này giao cho ta liền tốt. Ừm. Diệp Thu mở tròn mắt, chỉ thấy hư không đại đế thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Đấy lòng của hắn cố cảm giác bất an kia, nháy mắt hóa thành thực chất, giống như rắn độc quấn quanh trong lòng. Chờ nhiều năm như vậy, Diệp Trường Sinh, ta cuối cùng đem ngươi trông. Hư không đại đế tàn hồn xuất hiện tại Diệp Thu trong đầu lâu, cười nói, Diệp Trường Sinh, ngươi biết không, ta chờ ngươi đều nhanh trở điên. Thật nhiều lần ta đều kém chút không kiên trì nổi, nhưng ta một mực tại kiên trì, vì chính là ngươi cố này vạn cổ trường sinh thể. Diệp Thu nghe nói như thế, toàn thân lông tơ đứng đấy, thấy lạnh cả người theo lưng sông thẳng lên đến, hỏi, tiền bối, ngài có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản. Hư không đại đế tiếng cười ở trong đầu của Diệp Thu quanh quẩn, nói, chỉ cần được đến ngươi bộ thân thể này, ta liền có thể trùng sinh. Lập tức, hai chữ như là kinh lôi ở trong đầu Diệp Thu nổ vang. Đoạt xá. Diệp Thu sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, cả giận nói, ngươi gạt ta. Ha ha ha. Hư không đại đế cất tiếng cười to, nói, Diệp Trường Sinh, yên tâm đi, ta sẽ không bôi nhọ thể chất của ngươi. Ta có thể để ngươi bộ thân thể này vĩnh viễn tồn tại. Chỉ có điều, linh hồn lại muốn thuộc về ta. Cỏ. Diệp Thu tức giận đến muốn chửi má nó. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, đường đường hư không đại đế, vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Ngươi đến cùng phải hay không hư không đại đế? Diệp Thu kiềm nén lửa giận, trầm giọng hỏi. Ta đương nhiên là. Hư không đại đế trong thanh âm mang đắc ý, không thể giả được. Vậy ngươi lúc trước nói với ta những cái kia đều là giả? Diệp Thu trong lòng còn ôm một tia may mắn, tất cả đều là thật. Hư không đại đế thản nhiên nói, Diệp tiền bối xác thực đối với ta có ân, ta cũng đúng là dựa vào hắn chỉ điểm mới chứng đạo thành đế, bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên âm lãnh, ở trước mặt của trường sinh bất tử, ân tình lại đáng là gì? Ta khổ đợi mấy trăm ngàn năm, chính là vì hôm nay. Ngươi lấy oán trả ơn, liền không sợ bị thiên khiển? Diệp Thu nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, đồng thời âm thầm thử nghiệm điều động chân khí trong cơ thể, lại phát hiện kinh mạch đã sớm bị một cỗ kỳ dị lực lượng phong tỏa. Thiên khiển. Hư không đại đế khinh thường nói, nếu là thật sự có thiên khiển, cái kia trên đời làm sao lại có nhiều như vậy người xấu? Diệp Trường Sinh, ngươi quá ngây thơ. Ta biết vì ngươi trưởng thành, Diệp tiền bối dụng tâm lương khổ, cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta mới quyết định, nhất định phải được đến thân thể của ngươi. Chứng đạo thành đế sự tình ta so ngươi có kinh nghiệm, cho nên, ngươi còn là ngoan ngoãn đem bộ thân thể này giao cho ta đi. Ngươi mơ tưởng. Diệp Thu quát lên một tiếng lớn, ý đồ triệu hồi nguyên thần. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, nguyên thần đã sớm bị loại nào đó lực lượng vô hình giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Không chỉ có như thế, hắn toàn bộ thân hình cũng giống bị đổ bê tông tại nước thép bên trong, liền một ngón tay đều không động đậy. Đừng uổng phí sức lực. Hư không đại đế âm hiểm cười nói, theo ngươi bước vào quan tài đồng một khắc kia trở đi, liền đã rơi vào kế hoạch của ta bên trong. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đầy trời ngôi sao đột nhiên theo bốn phương tám hướng vào tới, hóa thành vô số đạo tinh quang xiềng xích. Những xiềng xích này bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, mỗi một đạo đều tản ra chấn áp thiên địa khí tức khủng bố. Trong nháy mắt, một tòa vô cùng to lớn tinh thần đại trận thành hình, đem Diệp Thu triệt để vây khốn trong đó. Trong đại trận ở giữa, chín quả sáng ngời nhất ngôi sao dựa theo đặc biệt quỹ tích vận chuyển, hình thành một cái hoàn mỹ lồng giam. Diệp Trường Sinh, nhìn thấy sao? Hư không đại đế đắc ý nói, rất nhiều năm trước, ta liền bày ra tòa này cựu tinh tòa hồn trận, thứ nhất là vì không có sơ hở nào, thứ hai nha. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, nói, tự nhiên là vì che đậy thiên cơ, miễn cho bị ngoại nhân biết được, đặc biệt là ngươi vị kia thần thông quảng đại lao tổ tông. Ý của ngươi là nói, lao tổ không chết? Diệp Thu hỏi. Hư không đại đế âm hiểm cười nói, Diệp Trường Sinh, không cần lôi kéo ta lời nói, Diệp tiền bối sống hay chết không quan hệ với ta, ta hiện tại chỉ muốn được đến ngươi bộ thân thể này. Diệp Thu trong lòng một mảnh lạnh bướt. Hiển nhiên, vì đoạt xá thành công, hư không đại đế mưu đồ đã lâu. Theo khảo nghiệm đến quan tài đồng tao cổ, theo hư không kính đem tặng đến bây giờ tinh thần đại trận, mỗi một bước đều là thiết kế tỉ mỉ cả bấy. Thậm chí, Diệp Thu còn hoài nghi, truyền thừa sự tình tiết ra ngoài, cũng là hư không đại đế đã sớm mưu đồ tốt, vì chính là dẫn hắn mắc câu. Hư không đại đế thanh âm lại vang lên, nói, lần này tiến vào lăng tẩm không ít người, có mấy cái thể chất không tệ, đặc biệt là đi theo ngươi lao đạo sĩ kia, hắn là tiên thiên đạo thể. Ta cũng giao đọc qua, đang nghĩ có nên hay không từ bỏ kế hoạch, chấp nhận một chút, làm sao lao đạo sĩ kia thực tế là quá xấu. Đại đế cường giả cũng là muốn mặt, cho nên còn phải là ngươi. Diệp Trường Sinh, ngươi bộ thân thể này ta liền vui vẻ nhận. Hư không đại đế cười nói, vì báo đáp ngươi, về sau ta vẫn sẽ dùng tên của ngươi sống sót, ta sẽ để cho cựu thiên thập địa mỗi người đều biết tên của ngươi, ha ha ha. Chương 3300, lan ra ngoài. Chương 3300, lan ra ngoài. Điên cuồng trong tiếng cười, Diệp Thu cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu ăn mòn thức hải của hắn. Rất nhanh, Diệp Thu ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Không, ta không thể cứ như vậy bị đoạt xá. Diệp Thu ở trong lòng gầm thét. Hắn liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Vì đoạt xá thành công, hư không đại đế mưu đồ quá lâu. Đặc biệt là tiến vào quan tài đồng theo cổ về sau, hư không đại đế tự tay vì hắn pha trà, giảng thuật Diệp gia lão tổ đối với ân tình của hắn, sau đó lại đem bản mệnh đế khí đưa tặng cho hắn, tất cả những thứ này đều là vì để Diệp Thu buông lòng cảnh giác. Tiếp lấy, mượn tiếng truyền thừa chi danh, để Diệp Thu nguyên thần rời đi đầu lâu. Từng bước một đều là hư không đại đế tỉ mỉ chủ tính tốt. Nhưng là, Diệp Thu không phải ngồi chờ chết người. Hư không đại đế một khi đoạt xá thành công, lục thể của hắn mặc dù tồn tại, nhưng linh hồn lại thuộc về hư không đại đế, vậy hắn cùng cái người chết còn khác nhau ở chỗ nào? Muốn lục thể của ta, thử, nằm mơ đi thôi. Diệp Thu chuẩn bị phản kích. Dù cho đối phương năm đó là một tôn đại đế cường giả, dù cho nguyên thần của hắn cùng nhục thân bị cấm cố, dù cho hiện tại tình cảnh của hắn phi thường không ổn, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn muốn phản kích. Tuyệt địa phản kích. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị phản kích thời điểm, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trong đầu hắn nổ vang. Hư không, nhanh chóng dừng tay, chớ có sai lầm. Thanh âm này như là cựu thiên kinh lôi. Hư không đại đế tàn hồn bỗng nhiên trì trệ, kinh nghi bất định nhìn một phía, thầm nghĩ, thanh âm này làm sao nghe có chút quen hay. Ngươi là ai? Hư không đại đế nghiêm nghị quát, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng phát giác bối rối. Thế nào, hồi lâu không thấy, ngươi liền thanh âm của ta đều nghe không hiểu rồi. Cái thanh âm kia mang theo vài phần trêu tức. Một giây sau, một đoàn bị ma khí bao khỏa tay gãy đột ngột xuất hiện tại Diệp Thu trong đầu lâu. Mặc dù chỉ là một cái tay gãy, nhưng là ma khí phi thường nồng đậm, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Là ngươi? Hư không đại đế con ngươi đột nhiên rụt lại, tàn hồn không tự chủ được lui lại mấy bước, trong mắt hiện ra nồng đậm kiếm kỵ. Lao ma đầu, ngươi còn chưa có chết. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Lao cựu thanh âm theo tay gãy bên trong truyền ra, mang theo vài phần niệm ai. Diệp Thu vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Lao cựu sẽ xuất hiện vào lúc này, càng không có nghĩ tới Lao cựu trước đó không có thổi ngữ bức, hắn cùng hư không đại đế thật nhận biết. Hư không đại đế rất nhanh theo trong khiếp sợ khôi phục lại, cười lạnh nói, Lao ma đầu, ta nhớ được ngươi trước kia rất uy phong, làm sao hiện tại như vậy chật vật? Ngươi có phải hay không đã làm gì người người oán trách sự tình? Thế nào, liền đưa một cái tay, còn muốn xen vào việc của người khác? Lao cựu trầm giọng nói, hư không, hai ta năm đó cũng coi như có chút giao tình, nể tình ta. Như vậy dừng tay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặt mũi của ngươi. Hư không đại đế phảng phất nghe tới cái gì cho cười, hỏi, ngươi là Diệp trưởng sinh người nào? Ta là hắn người hộ đạo. Lao cửu đáp. Hư không đại đế đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra một trận chói tai cười to, ha ha ha. Năm đó kiệt ngạo bất tuần, tung hoành thiên địa lao ma đầu, thế mà lại là một cái hậu sinh người hộ đạo. Thật sự là hiếm lạ. Đến nỗi mặt mũi của ngươi. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đáng giá mấy đồng tiền. Vừa dứt lời, hư không đại đế đột nhiên xuất thủ, tàn hồn hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên phóng tới tay gãy. Ba, một cái tiếng tát hai vang dội ở trong đầu Diệp Thu quanh quẩn. Hư không đại đế một bàn tay quất bay kết thúc tay. Ngươi dám đánh ta? Lao cửu vừa sợ vừa giận. Nhớ năm đó, hư không đại đế ở trước mặt hắn liền cùng cái gà con, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nào nghĩ tới hôm nay, hư không đại đế đối với hắn như vậy, đánh ngươi lại như thế nào? Hư không đại đế cười gần nói, ngươi bây giờ, bất quá là người tàn phế thôi. Nói xong, hắn xông đi lên đối với Lao cửu tay gãy một trận đấm đá. Đường đường đại đế cường giả, giờ phút này lại như cái đầu đường lưu manh, điên cuồng phát tiết lửa giận. Một cước này là vì năm đó ngươi đoạt ta thần dược, một quyền này là vì năm đó ngươi nhục nhã ta, còn có một trường này. Hư không đại đế vừa đánh vừa mắng, đem đọc lại nhiều năm đoán khí đều phát tiết ra ngoài. Lao cựu tay gãy bị đánh cho bốn phía bay loạn, ma khí đều ảm đạm mấy phần. Năm đó ngươi cái này lão ma đầu không ít đánh ta. Hư không đại đế thở hổn hển nói, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi, không có cơ hội báo thù, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, thật sự là ông trời mở mắt. Diệp Thu thấy trợn mắt hốt mồm. Cái này không phải cái gì đại đế quyết đấu, rõ ràng chính là đầu đường ẩu đả. Bất quá hắn cũng từ đó biết được, lão cựu cùng hư không đại đế ở giữa tựa hồ có không ít ân đoán. Hư không, ngươi đủ. Lão cựu tức giận quát, đừng quên thân phận của ngươi. Thân phận? Hư không đại đế cười lạnh không thôi, nói, ta hiện tại liền thừa một sợi tàn hồn, còn muốn thân phận gì? Ngươi biết không, năm đó ta chứng đạo thành đế về sau, thụ thế nhân cùng bái, vô luận đi đến nơi nào, đều bị thế nhân coi như thần linh mình cung phụng, mà ngươi ngược lại tốt, ngươi ngay trước mặt mọi người, mở miệng một tiếng tiểu hư không tê, lão tử lúc ấy liền nghĩ quất ngươi. Ta mẹ nó là đại đế, ta cũng muốn mặt mũi. Đánh mệt mỏi về sau, hư không đại đế dừng lại, u ám nói, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta được đến Diệp trưởng sinh thân thể, lại đến thu thập ngươi. Lão cựu cảnh cáo nói, hư không, ngươi như chấp mê bất ngộ, cẩn thận hối hận không kịp, nghe ta một lời khuyên, quay đầu là bờ. Đi ngươi mã. Hư không đại đế chửi ầm lên, năm đó ngươi liền thích thuyết giáo, ta đã sớm nghe phiền, còn dám lại nhải, lão tử triệt để giết ngươi. Ngươi nghĩ gì ta? Ngươi được không? Lão cựu khinh thường nói, cho dù ta bây giờ nhục thân không hoàn toàn, trong mắt của ta, ngươi vẫn là cái kia tiểu hư không. Tuy là đại đế, kỳ thực nhát như chuột, không đúng. Ngươi nghĩ gì ta? Tốt, đến a, xem ai gì hay. Ngươi dám khiêu khích ta? Thư không đại đế nhìn chằm chằm lão cựu tay gãy, trong mắt tràn ngập sắc cơ, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi là muốn kéo dài thời gian à? Vô dụng, ta sẽ không lên người cái bẫy. Dứt lời, hắn quay người muốn tiếp tục đoạt xá Diệp Thu, nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Thu đầu lâu chỗ sâu, một thanh cổ điển màu vàng trường kiếm chậm rãi hiện hiện. Thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyệt ngôi sao, một mặt khắc sông núi cỏ cây, tản ra cái thế phong mang. Hiên Viên kiếm. Thư không đại đế không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại nở nụ cười, dù cho là thượng cổ đệ nhất thần kiếm, nhưng không có kiếm linh, cùng phế liệu có gì khác biệt. Thư không đại đế khinh thường cười một tiếng, nói xong đang muốn cất bước, không ngờ, một ngụm hoàng kim quan tài đột nhiên xuất hiện. Không biết vì cái gì, nhìn thấy chiếc kia hoàng kim quan tài, thư không đại đế trong lòng có loại run rẩy cảm giác. Ngươi là ai? Thư không đại đế hỏi. Lan ra ngoài. Theo thanh lanh tiếng quát, thư không đại đế bị một cỗ đại lực quét bay, tàn hồn không bị khống chế bay ra Diệp Thu đầu lâu. Chương 3301, Diệp gia lão tổ hạ xuống. Chương 3301, Diệp gia lão tổ hạ xuống. Lan ra ngoài. Một cái thanh lanh thanh âm vang lên. Thư không đại đế tàn hồn như bị sét đánh, bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng quét bay, nháy mắt bay ra Diệp Thu đầu lâu. Chuyện gì xảy ra? Thư không đại đế kinh hãi muốn tuyệt. Dương mắt xem xét, chỉ thấy Diệp Thu trước mặt lơ lửng một ngụm hoàng kim quan tài. Nắp quan tài đóng chặt, vô thanh vô tức, lại cho người ta một loại bên trong đang ngủ say vô thượng khủng bố cảm giác các bách. Người rốt cuộc là thứ gì? Thư không đại đế kinh nghi bất định hỏi. Hoàng kim trong quan tài truyền đến lúc trước cái kia thanh lãnh giọng nữ, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai. Hừ. Thư không đại đế nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể ngăn cản ta, ta mưu đồ nhiều năm như vậy, tuyệt đối không cho phép thất bại. Đây là hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội, cho nên hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đoạt xá Diệp Thu. Nếu không, chờ tàn hồn vừa diện, vậy hắn liền sẽ triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Thư không đại đế tàn hồn đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn cao trăm trượng cự nhân, quanh thân tinh quang rực rỡ. Hai tay của hắn kết ấn, tinh thần đại trận lập tức hưởng ứng, vô số tinh quang xiềng xích như là rắn độc hướng hoàng kim quan tài quấn quanh mà đi. Liền cái này, hoàng kim trong quan tài giọng nữ tràn ngập khinh thường. Chỉ thấy quan tài nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra mấy sợi kim quang, những ánh sao kia xiềng xích nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, hoàng kim quan tài lại thả ra một sợi kim quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vọt tới hư không đại đế. Oanh! Hư không đại đế tàn hồn bị đâm đến chia năm xẻ bảy, thật vất vả một lần nữa ngưng tụ, lại trở nên ảm đạm rất nhiều. Làm sao có thể? Hư không đại đế ngơ ngác thất sắc, một bộ gặp quỷ biểu lộ, nghĩ thầm, cho dù là một sợi tàn hồn, tu vi không bằng đỉnh phong thời kỳ, nhưng tốt xấu năm đó ta cũng là đại đế cường giả, như thế nào liền một kích cũng đỡ không nổi. Trong cố quan tài này mặt người đến cùng là ai? Nhưng mà, hoàng kim quan tài căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, đột nhiên bay lên, như là một tòa núi vàng đè xuống đầu. Không, hư không đại đế gọi tiếng chưa rơi, tàn hồn liền bị triệt để trấn áp tại quan tài phía dưới, không thể động đậy. Trang cảnh kia, tựa như một con kiến bị Thái Sơn áp đỉnh, không có lực phản kháng chút nào. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Hư không đại đế đột nhiên trở mặt, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, nói, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, còn mời dơ cao đánh khẽ. Hoàng kim quan tài có chút nâng lên, nhưng không có hoàn toàn buông hắn ra, nói, hiện tại biết cầu tha rồi. Biết. Hư không đại đế liên tục gật đầu, nơi nào còn có nửa điểm đại đế uy nghiêm, rất giống cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó nhà có tang, nói, ta nguyện ý dâng lên suốt đời truyền thừa, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Lúc này, hoàng kim quan tài hơi chấn động một chút, Diệp Thu nguyên thần trở lại trong đầu lâu, thân thể lập tức khôi phục tự do. Hư không đại đế lại nhìn về phía Diệp Thu, trên mặt gạt ra định nọt đủ cười, nói, Diệp tiểu hữu, vừa rồi đều là hiểu lầm, nhìn tại ta đưa ngươi hư không kính phân thượng, giúp ta nói một câu đi. Diệp Thu thờ ơ lạnh nhạt, không có lên tiếng. Hắn xem như thấy rõ, cái này hư không đại đế chính là cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ, dạng người này thế mà có thể chứng đạo thành đế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp tiểu hữu, ta thể, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện đem thời không chi thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi, tuyệt không tàng tư. Hư không đại đế tiếp tục dụ dỗ nói, mà lại ta có thể chỉ đạo ngươi tu luyện, để ngươi thiếu đi đường quân co, sớm ngày chứng đạo thành đế. Hoàng kim trong quan tài giọng nữ cười lạnh, sắp chết đến nơi còn muốn ra vẻ. Không dám không dám. Hư không đại đế vội vàng nói, ta là thật tâm ăn năn. Diệp tiểu hữu, ngươi suy nghĩ một chút, có ta như vậy đại đế chỉ đạo, đối với ngươi tu hành có bao lớn trợ giúp? Diệp Thu rốt cục mở miệng, ngữ khí băng lãnh, vừa rồi ngươi nghĩ đoạt xá ta thời điểm, làm sao không suy nghĩ những này? Ta. Hư không đại đế nghẹn lời, lập tức lại gạt ra nụ cười, nói, kia là ta bị ma quỷ ám ảnh. Diệp tiểu hữu, ngươi đại nhân có đại lượng. Ngậm miệng. Hoàng kim trong quan tài truyền đến một tiếng quát chói tai, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì? Hư không đại đế biến sắc, tiếp lấy ba rút chính mình hai bàn tay, nói với Diệp Thu, Diệp tiểu hữu, là ta có lỗi với ngươi, ta sai, ta thật sai. Thấy Diệp Thu không hề bị lay động, Hư không đại đế còn nói thêm, lão ma đầu, nhìn tại năm đó giao tình bên trên, ngươi giúp ta van mày đi, xin nhờ. Tay gãy bay ra, lão cửu nói, ta đã sớm cảnh cáo qua ngươi, không muốn sai lầm, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Sau đó, hắn lại dùng giọng thương lượng đối với hoàng kim quan tài nói, dù sao hắn thời gian cũng nhiều, muốn không tính rồi. Hoàng kim quan tài chuyển ra nữ tử thanh âm, muốn để ta dừng tay cũng được, đem ngươi chuyển thừa giao cho Diệp Trường Sinh. Đa tạ tiền bối. Hư không đại đế thở dài một hơi, nói với Diệp Thu, Diệp tiểu hữu, chuyển thừa bị ta phong ấn ở bên trong hư không kính. Mọi người đem hư không kính lấy ra, ta mở ra phong ấn. Diệp Thu cầm ra hư không kính. Không ngờ, hắn vừa cầm ra hư không kính liền thoát ly bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang hướng hư không đại đế bọn tới. Ha ha ha, hư không đại đế cùng thiếu, có bản mệnh pháp bảo, các ngươi đều phải chết. Vương bát đản, ngươi gạt ta. Diệp Thu giận dữ, mắt thấy hư không kính liền muốn rơi vào hư không đại đế trong tay. Lúc này, hoàng kim quan tài đột nhiên thả ra một sợi kim quang, phát sau mà đến trước, theo trên mặt kính khẽ quét mà qua. A, một tiếng thảm thiết đau đớn theo trong kính truyền ra. Không, ta bản mệnh pháp bảo. Hư không đại đế muốn rách cả mí mắt, xông hoàng kim quan tài quát, ngươi vậy mà xóa bỏ khí linh. Nữ tử khinh thường nói, chỉ là một kiện đế khí, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hư không đại đế tuyệt vọng, khí linh bị diệt, hư không kính sẽ không lại thụ hắn khống chế, hắn mất đi một con át chủ bài. Ba, tay gãy bay lên trước, một bàn tay quất vào hư không đại đế trên mặt. Ngươi đã từng dù sao cũng là đại đế cường giả, bây giờ làm sao biến thành dạng này? Lao Cửu cả giận nói, ta sai, tiền bối tha mạng, Diệp tiểu hữu tha mạng. Hư không đại đế lần nữa cầu xin tha thứ, lần này càng thêm hèn mọn, nói với Diệp Thu, Diệp tiểu hữu, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, có đại đế tàn hồn làm nô buộc, đối với ngươi mà nói hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Diệp Thu phi thường kinh bị, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, đường đường đại đế cường giả, vì mạng sống không có cốt khí như vậy. Huống chi, ngươi cái này sợi tàn hồn thời gian không nhiều, cần ngươi làm gì? Hư không đại đế vội vàng nói, Diệp tiểu hữu, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, để ta làm cái gì đều được. Diệp tiểu hữu, ngươi suy nghĩ một chút, ta đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ không ai bằng, có ta ở đây, ngươi có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co. Mà lại, ta còn biết rất nhiều thượng cổ bí mật. Không cần. Diệp Thu tế ra càn khôn đỉnh, cất bước mà ra, chuẩn bị tự mình động thủ, chấn sát cái này sợi tàn hồn. Hư không đại đế xem xét tình hình này, biết mình giữ nhiều lãnh ít, vội nói, Diệp tiểu hữu, ta biết Diệp tiền bối hạ xuống. Chương 3302, một chi thanh liên chấn hư không. Chương 3302, một chi thanh liên chấn hư không hạ. Diệp Thu bước chân dừng lại, hỏi, lão tổ ở đâu? Hư không đại đế trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đưa tay chỉ hướng sâu trong tinh không, nói, Diệp tiền bối cụ thể ở đâu ta không biết, nhưng hắn lúc trước lưu lại manh mối, nói chờ ngươi đi tới nơi này, để ta đem manh mối giao cho ngươi. Diệp Thu thuận hư không đại đế trôi chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một ngôi sao rực rỡ treo ở nơi xa, tản ra không giống bình thường tia sáng. Manh mối tại cái ngôi sao kia bên trong. Diệp Thu cảnh giác hỏi, không có tùy tiện hành động. Ngay tại cái ngôi sao kia nơi trọng yếu. Hư không đại đế lời thề son sắt nói, cần bí pháp đặc thù tài năng lấy ra, Diệp tiểu hữu nếu không tin, ta có thể. Lời còn chưa dứt, Diệp Thu đột nhiên cảm thấy một trận không gian ba động. Trong lòng hắn dấu hiệu cảnh báo đại sinh, đột nhiên quay đầu, đã thấy hư không đại đế tàn hồn đã biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha ha. Hư không đại đế tiếng cười đắc ý trong tinh không quanh quẩn, Diệp trưởng sinh, ngươi lại bị lừa. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này hậu sinh cũng muốn giết ta. Nam mơ đi. Hư không đại đế sử dụng không gian thần thuật, chớp mắt chạy ra ngoài, tàn hồn hóa thành một đạo lưu quang hướng sâu trong tinh không độ đi. Hèn hạ. Diệp Thu giận mắng một tiếng, đang muốn truy kích, đã thấy hoàng kim quan tài đột nhiên chấn động. Ông, một đạo ba động kỳ dị theo trên quan tài khuyết tán ra đến, trong chốc lát, toàn bộ tinh không phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa. Đồng bến ngôi sao đỉnh chỉ vận chuyển, lưu động tinh quang ngưng kết tại không trung, liền ngay cả chạy trốn hư không đại đế cũng bị định ngay tại chỗ. Cái này, đây là thời gian đình chỉ. Diệp Thu khiếp sợ nhìn xem một màn này. Không phải thời gian đình chỉ, là không gian giam cầm. Lao Cửu giải thích nói, bởi vì cái gọi là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy loẻo loẻo đồ vật đều là hồ giấy. Nói xong, chỉ thấy tay gãy đột nhiên xé rách không gian, chui vào một đạo hư không trong khe hở. Một giây sau, tay gãy níu lấy hư không đại đế tàn hồn theo một đạo khác trong khe hở chui ra, như là bắt gà con đem vị này ngày xưa đại đế sách trở về. Ngươi nói ngươi, đây là cần gì chứ? Lao Cửu trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, thành thành thật thật nhận thua không được sao? Nhất định phải tự rước lấy đủ. Hư không đại đế tàn hồn run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không có khả năng. Không gian của ta tạo nghệ độc bộ thiên hạ, sao lại thế? Hết ngồi đáy giếng. Hoàng kim trong quan tài nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi điểm kia đạo hạnh tầm thường, cũng xứng xương độc bộ thiên hạ. Lao Cửu nói, nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh, có thể ngươi thật có thể đào tẩu, về phần hiện tại, ta đều không phải đối thủ của nàng, huống chi là ngươi. Hư không đại đế mặt xám như cho, tàn hồn lại ảm đạm mấy phần. Hắn chuyển hướng Diệp Thu, lần nữa gạt ra định nọ nụ cười, nói, Diệp tiểu hữu, vừa rồi là ta chấp mê bất ngộ, còn hy vọng ngươi nhìn tại ta cùng Diệp tiền bối có giao tình phân thượng. Đủ. Diệp Thu nghiêm nghị đánh gãy, lặp đi lặp lại nhiều lần dở trò gian, thật làm ta là ba tuổi tiểu hài. Hắn không do dự nữa, nháy mắt, càn khôn đỉnh tản mát ra khí tức kinh khủng. Diệp Trường Sinh, đã ngươi không cho ta đường sống, cái kia mọi người cùng nhau chết. Hư không đại đế thấy cầu xin tha thứ vô vọng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ầm ầm, một giây sau, toàn bộ tinh không chấn động kịch liệt, ngàn vạn ngôi sao đột nhiên ra tốc vận chuyển, dựa theo loại nào đó huyền ảo quỹ tích sắp xếp tổ hợp. Trong chớp mắt, một tòa bao trùm toàn bộ không gian tuyệt thế sát trận thành hình, đem Diệp Thu, Lão Cửu, còn có hoàng kim quan tài toàn bộ bao phủ trong đó. Hư không đại đế giữ tận nói, cựu tinh diện hồn trận là ta vì Diệp tiền bối chuẩn bị, không nghĩ tới dùng ở trên người các ngươi. Đại trận khởi động nháy mắt, Diệp Thu chỉ cảm thấy thần hồn như bị sét đánh, phản phất có vô số cương châm đồng thời đâm vào thức hải. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, nguyên thần như là trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lão Cửu tay gãy cũng run lẩy bẩy, ma khí không ngừng tán loạn, không được. Đây là đặc biệt nhằm vào thần hồn sát trận. Hiện tại biết sợ rồi. Hư không đại đế cười gần nói, trận này một khi khởi động, bất diệt thần hồn tuyệt không đình chỉ, hôm nay mọi người thì cũng chết đi. Diệp Thu cố nén kịch liệt đau nhức, ý đồ thôi động càn khôn định phá trận, lại phát hiện chân khí của mình bị đại trận áp chế, không cách nào vận chuyển. Tử vong bóng tối bao phủ trong lòng, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được đại đế thủ đoạn khủng bố. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hoàng kim quan tài nắp quan tài bên trên, đột nhiên thanh quang đại phóng. Vâng. Một chi màu xanh hoa sen theo nắp quan tài xông lên ngày mà lên, mặc dù hoa sen bất quá lớn chừng bàn tay, lại cho người ta một loại trấn áp vạn cổ nặng nề cảm giác. Thanh liên những nơi đi qua, cuồng bạo tinh thần chi lực nháy mắt lắng lại, tiếp lấy đột nhiên tách ra rực rỡ thanh quang. Vâng. Thanh quang như sóng lớn ngập trời, càn quét ra, chỗ đến, ngôi sao vỡ nát, trận bàn tan nát. Cửu tinh diện hồn trận, tại đóa này thanh liên trước mặt như là trò đùa, trong chớp mắt sụp đổ. Không, điều đó không có khả năng. Hư không đại đế điên cuồng mà kêu to, cửu tinh diện hồn trận chính là ta suốt đời tâm huyết sáng tạo, như thế nào? Hắn thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì cái kia đóa thanh liên đã hướng hắn bay tới. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Ngươi là? Hư không đại đế tàn hồn run rẩy kịch liệt, trong mắt đột nhiên hiện ra cực độ thần sắc kinh khủng, tựa hồ nhận ra thanh liên chủ nhân thân phận. Thanh liên khẽ run lên, cánh sen giãn ra, đem hư không đại đế tàn hồn hoàn toàn bao khỏa. Ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Nữ tử thanh âm lạnh lùng theo hoàng kim trong quan tài truyền tới. A, hư không đại đế phát ra thảm thiết đau đớn. Hắn tàn hồn như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không ngừng toát ra khói đen, sinh mệnh lực đang bay nhanh tiêu tán. Không, các ngươi không thể dạng này. Hư không đại đế điên cuồng mà kêu to, ta là đại đế, ta là chí cao vô thượng hư không đại đế, các ngươi không thể giết ta. Hoàng kim quan tài chấn động, bắn ra một sợi kim quang, cùng thanh liên lực lượng hợp hai là một. À, hư không đại đế kêu thảm đạt đến đỉnh điểm, tàn hồn như là băng tuyết gặp được liệt dương, bắt đầu cấp tốc tăng dã. Tự biết khó thoát vận rủi, hư không đại đế lớn tiếng chửi mắng. Tốt ngươi cái Diệp Trường Sinh, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lao ma đầu, ngươi chết không yên lành. Còn có ngươi cái này phá quan tài, ta nguyền rủa ngươi. Ác độc tiếng chửi rủa bên trong, hư không đại đế tàn hồn càng lúc càng mở nhạt. Tại sắp triệt để tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ tới. Hư không đại đế cười khổ nói, vì Diệp Trường Sinh, Diệp tiền bối ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Phúc, theo một tiếng vang nhỏ, hư không đại đế tàn hồn triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Một đời đại đế, như vậy tan thành mây khói. Thanh liên một lần nữa trở lại nắp quan tài bên trên, phản phất hết thể cũng chưa từng xảy ra. Tinh không khôi phục bình tĩnh, chỉ có trôi nổi mảnh vỡ ngôi sao, chứng minh vừa rồi trận kia kinh thế đại chiến tính chân thực. Diệp Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người ngồi liệt trên mặt đất, cái này liền kết thúc rồi. Chương 3303, cổ kinh tới tay, sát cục bắt đầu. Chương 3303, cổ kinh tới tay, sát cục bắt đầu. Diệp Thu cảm giác chính mình tại trước quỷ môn quan đi một lượng, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vạn hạnh chính là có hoàng kim trong quan tài vị kia thần bí tỷ tỷ xuất thủ, diệt sát hư không đại đế tàn hồn. Thật không nghĩ tới, hư không đại đế thì ra là như vậy một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Diệp Thu cảm khái nói, ngươi có phải hay không muốn nói, giống hư không dạng người này, sao có thể chứng đạo thành đế? Lão Cửu nói, tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, thực lực là thực lực, nhân phẩm là nhân phẩm, vĩnh viễn không muốn nói nhập là một. Có ít người, dù không có bản lĩnh gì, thậm chí cả đời đều nghèo khó thất vọng, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, nhưng xưa nay không làm vi phạm nhân nghĩa sự tình, thủ vững điểm mấu chốt của mình. Còn có người, mặc dù ngồi ở vị trí cao, thành tựu phi phàm, nhưng là nhân phẩm nhưng lại làm kẻ khác khinh thường. Diệp Thu không khỏi nhớ tới Hán triều Lưu Bang. Vị này Hán triều cao tổ, mặc dù là khai quốc chi quân, thành tựu một phen kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp, bị về sau rất nhiều người sùng bái, nhưng là lúc trước đang chạy trối chết trên đường, ngay cả mình phụ mẫu vợ con đều có thể bỏ xuống, có thể thấy được nhân phẩm. Còn có Lữ Bố. Chuyện cũ kể, nhân trung Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố. Lữ Bố có thể nói là tam quốc đệ nhất mạnh tướng, thế nhưng là đâu, nương theo hắn cả đời nổi danh nhất một cái thành ngữ chính là ba họ Gia Nô. Xác thực như lão Cửu nói tới, thực lực cùng nhân phẩm không thể nói nhập là một. Lão Cửu, người không sao chứ? Diệp Thu lo lắng hỏi. Hắn chú ý tới, lão Cửu con kia tay gãy, ma khí ảm đạm đi khá nhiều. Lão Cửu cười nói, ta có thể có chuyện gì, ta sớm nói chuyện với ngươi. Hư không tiểu tử kia không có thành tựu, ngươi liền mạnh miệng đi. Diệp Thu nhìn về phía hoàng kim quan tài, đứng lên cung kính hành lễ, nói: đa tạ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp. Khách khí với ta cái gì? Lúc trước nếu không phải lão ma đầu cầu tình, ta sớm diệt hư không cái kia hỗn đản. Hoàng kim trong quan tài truyền đến nữ tử dễ nghe thanh âm, nói: cái kia hỗn đản mặc dù chết rồi, nhưng là truyền thừa của hắn bất tại. Thời không chi thuật đối với ngươi có chút tác dụng, không muốn lãng phí. Diệp Thu gật gật đầu, đang muốn hỏi lại, hoàng kim quan tài lại đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, một lần nữa tiến vào trong ánh mắt của hắn. Lão Cửu bất mãn reo lên, nếu không phải ta nhục thân không hoàn toàn, đã sớm đã bị hư không đại đế đánh đến răng rơi đầy đất rồi. Diệp Thu nhịn không được trêu chọc, đánh rắm. Lão Cửu cả giận nói, năm đó ta đánh hư không tiểu tử kia thời điểm, ngươi tổ tiên 18 đời cũng còn không có xuất sinh đâu. Đang nói, toàn bộ tinh không đột nhiên bắt đầu chấn động, ngôi sao một viên tiếp nối một viên dập tắt. Ai, người chết như ngôi sao tiêu tan, tới lui công dạ chẳng, đáng tiếc. Lão Cửu thở dài một tiếng. Hiển nhiên, hắn tại vì hư không đại đế cảm thấy tiếc hận. Dù sao theo một cái nho nhỏ tu sĩ, chứng đạo thành đế 10 phần không dễ, nhưng hết lần này tới lần khác tại thời khắc sống còn, hư không đại đế lại biểu hiện được như thế lệnh người khinh thường. Kỳ thật, nếu như không phải hư không tiểu tử kia nghĩ đoạt sáng ngươi, hắn cái này sợi tàn hồn, chí ít còn có thể sống sót trăm năm. Lão Cửu nói, đây cũng là vì cái gì, lúc trước hắn không để ý tôn nghiêm, một lòng muốn sống nguyên nhân. Thì ra là thế. Lúc ấy Diệp Thu đã cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, một cái sắp tiêu tán tàn hồn, không cần thiết vì mạng sống liền tối thiểu tôn nghiêm đều không cần. Nguyên lai, cái này sợi tàn hồn còn có 100 năm thời gian. Đúng rồi lão cửu, vừa rồi tỷ tỷ nói truyền thừa bất còn, truyền thừa ở đâu? Diệp Thu hỏi. Ngay tại trong quan tài, chờ một lúc người gặp được. Lão cửu đi theo còn nói, hư không kính khí linh mặc dù bị xóa bỏ, nhưng dầu gì cũng là một kiện đế khí. Ngươi thu, đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng. Ừm. Diệp Thu thu hồi hư không kính, đúng lúc này, toàn bộ không gian như là tấm gương vỡ vụn, vô số vết nước không gian bắt đầu lan tràn. Một giây sau, bên cạnh hắn cảnh tượng toàn bộ biến mất, phát hiện chính mình nằm tại băng lãnh bên trong quan tài đồng thao cổ. Dương mắt xem xét, nắp quan tài bên trên tinh không đã biến mất, thay vào đó chính là từng cái lóe sáng phù văn. Những phù văn kia tương tự nồng nọc, lóe ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt, tại nắp quan tài bên trên không ngừng du động, phản phất có sinh mệnh. Càng thần kỳ chính là, đương theo lấy phù văn du động, còn có từng đợt tiếng tụng kinh tại trong quan tài quanh quẩn, thanh âm tuy nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng. Tiểu tử, nhìn thấy những phù văn kia không có. Lão cựu thanh âm ở bên thai Diệp Thu băng lên, đó chính là hư không cổ kinh. Đưa chúng nó hấp thu tiến vào thể nội luyện hóa, ngươi liền có thể được đến hư không tiểu tử kia dốc cả một đời thời không chi thuật. Diệp Thu trong lòng hơi động, lập tức nhắm mắt lại, buông ra thần thức. Lập tức, thần trí của hắn như là một tấm vô hình lưới lớn, bao trùm toàn bộ nắp quan tài, dẫn động những phù văn kia. Mới đầu, phù văn du động tốc độ rất chậm, nhưng theo Diệp Thu thần thức xâm nhập, phù văn lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như là nhận triệu hoán, từng cái tranh nhau chen lấn thoát ly nắp quan tài, tiến vào mi tâm của hắn. Diệp Thu lập tức vận chuyển cựu chuyển thần long quyết, bắt đầu luyện hóa những phù văn này. Bàng bạc chân khí ở trong kinh mạch trào lên, đem những cái kia màu làm nhạt phù văn từng cái bao khỏa, phân giải hấp thu. Quá trình này tiếp tục cướp chừng một khắc đồng hồ. Đến lúc cuối cùng một cái phù văn bị luyện hóa về sau, Diệp Thu trong thức hải nhiều một thiên hoàn chỉnh kinh văn. Bản kinh văn này bất quá giải rác mấy trăm chữ, nhưng từng chữ châu ngọc ghi chép hư không đại đế cả đời tâm huyết. Hư không vô tướng, thời không vô thường, lấy tâm làm dẫn, có thể thông vạn giới. Diệp Thu thô sơ giản lược xem, lập tức bị ẩn chứa trong đó thời không áo nghĩa rung động. Không hổ là đế kinh. Diệp Thu âm thầm sợ hãi thán phục. Bất quá, hắn cũng không có lập tức tu luyện. Diệp Thu trong lòng còn lo lắng Trường Mi chân nhân an nguy, cấp tốc đẩy ra nắp quan tài, theo bên trong quan tài đồng tao cổ bỏ đi ra. Trong thạch thất tiến tĩnh, chỉ có chiếc kia quan tài đồng tao cổ lặng lặng trưng bày. Cũng không biết lao giả hiện tại ở đâu, có hay không gặp được phiền phức. Diệp Thu tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới mình còn không có để hư không kính nhận chủ. Mặc dù khí linh bị hoàng kim quan tài xóa bỏ, nhưng cái này dù sao cũng là kiện đế khí, hẳn là còn có chút tác dụng. Diệp Thu lấy ra hư không kính, cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ tại trên mặt kính. Tí tách. Huyết châu rơi ở trên mặt kính mấy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản hoàn toàn mờ mịt mặt kính, đột nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó hiện ra một bức rõ ràng hình ảnh. Chỉ thấy trong hình ảnh, Trường Mi chân nhân tại một mảnh trong mê cung chạy trốn, sau lưng đuổi theo trên trăm cái tu vi bất phàm âm binh. Áo quần hắn rách rưới, phi thường rách rưới, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm, một bên chạy một bên hùng hùng hổ hổ. Mãi mãi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đạo gia ta thật sự là gặp vận đen tám đời. Diệp Thu vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới, hư không kính còn có tác dụng như vậy, quả thực liền cùng cái camera như. Thấy Trường Mi chân nhân không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn thở dài một hơi, sau đó trong lòng khẽ động, đã hư không kính có thể hiện ra Trường Mi chân nhân hình ảnh, cái kia những người khác đâu? Ý nghĩ này vừa ra tới, trên gương hình ảnh liền thay đổi. Hắn nhìn thấy Vương Mật, Lệnh Mộ Dã, Cố Trường Sinh, Âm Cửu Lưu, mỗi người đều bị nhốt tại lăng tẩm bên trong, gặp được khác biệt phiền phức. Sau đó, trên tấm hình lại xuất hiện Long Bồ Tát thân ảnh. Gia hỏa này đang cùng hai đầu chấn mộ thú chém giết, đã bị thương. Diệp Thu ánh mắt híp lại, một cái kế hoạch đột nhiên xông lên đầu. Chương 3304, Âm Dương Bí Thuật. Chương 3304, Âm Dương Bí Thuật. Nếu như thư không tính phía trên có thể nhìn thấy những người kia vị trí cụ thể liền tốt. Diệp Thu trong lòng vừa hiện ý nghĩ này, trên mặt kính Long Bồ Tát thân ảnh biến mất, đột nhiên hiện ra mấy cái lấp lóe điểm sáng. Diệp Thu nhìn kỹ, phát hiện những điểm sáng này chính là Cố Trường Sinh bọn người vị trí. Con mẹ nó, không có khí linh còn như thế thông linh, thật sự là đồ tốt. Diệp Thu thì thào nói, nếu có thể có lăng tẩm bố cục đồ, vậy thì càng tốt. Vừa dứt lời, mặt kính lần nữa biến hóa. Một tấm hoàn chỉnh lăng tẩm bố cục đồ triển khai, mấy cái điểm sáng ở phía trên lấp lóe không yên. Giờ khắc này, Diệp Thu không chỉ có thể rõ ràng biết Cố Trường Sinh bọn người vị trí, còn phát hiện toàn bộ lăng tẩm đều tại hư không kính trong khống chế. Lợi hại như vậy, Diệp Thu có chút giật mình. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới, hư không kính không chỉ là một kiện đế khí, còn có thể khống chế cả tòa lăng tẩm. Thật sự là một cái tốt. Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn quyết định trước trợ giúp Trường Mi chân nhân thoát khỏi khốn cảnh. Tâm niệm vừa động, mặt kính khóa chặt Trường Mi chân nhân vị trí, chỉ thấy lao giả còn ở trong mê cung chạy như điên, sau lưng âm binh càng tụ càng nhiều. Lao giả, ta cho ngươi mở con đường. Diệp Thu ngón tay ở trên mặt kính nhẹ nhàng đạch một cái. Cùng lúc đó, trong mê cung Trường Mi chân nhân đột nhiên phát hiện một đầu kim quang đại đạo xuất hiện ở trước mặt. Hắn không nói hai lời, một cái bước xa xông tới. Siêu, một giây sau, Trường Mi chân nhân xuất hiện ở thạch thất bên trong. Danh con. Nhìn thấy Diệp Thu, Trường Mi chân nhân sửng sốt một chút, hỏi, ta như thế nào đi vào nơi này rồi? Tự nhiên là ta giúp ngươi. Diệp Thu cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ rơi ta. Trường Mi chân nhân lời còn chưa nói hết, đột nhiên chú ý tới Diệp Thu sau lưng quan tài đồng thao cổ, hô hấp lập tức trì trệ, hỏi, đây là? Thưa không đại đế quan tài, ừm. Diệp Thu khẽ ử Trường Mi chân nhân mở to hai mắt nhìn, nói, danh con, ngươi được đến hư không đại đế truyền thừa rồi. Diệp Thu cười gật đầu, đơn giản đem sau khi tách ra phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Theo hư không đại đế thiết hạ khảo nghiệm, đến ý đồ đoạt xá, lại đến cuối cùng thu hoạch được hư không cổ kinh quá trình em hay nói. Nói. Trường Mi chân nhân nghe xong, nhịn không được văn tụ, đường đường đại đế cường giả, thế mà vô sỉ như vậy, quá không muốn mặt. Cũng chính là bần đạo không tại, nếu là bần đạo tại, không phải dùng cục gạch đập nát mặt của hắn không thể. Đúng rồi danh con, ngươi bây giờ có thể khống chế tòa lăng mộ này, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thu lung lay trong tay hư không kính, may mắn nó. Trường Mi chân nhân ánh mắt lập tức bị hư không kính hấp dẫn, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, nói, danh con, ngươi vận khí thật tốt. Không có cách nào, dáng dấp đẹp trai, vận khí tốt. Diệp Thu trang cái tất, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, lao giả, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn thấy ai? Ai? Trường Mi chân nhân hỏi. Long Bồ Tát. Diệp Thu tâm niệm vừa động, mặt kính biến hóa, cho thấy Long Bồ Tát tình cảnh. Chỉ thấy trong hình ảnh, Long Bồ Tát máu me khắp người, đang bị hai đầu chuẩn đế cấp bậc chấn mộ thú vây công. Long Bồ Tát trên thân đã có bao nhiêu chỗ vết thương, bạch cốt âm u lộ ở bên ngoài, chật vật không chịu nổi. Chật chật, thật thảm. Trường Mi chân nhân nhìn có chút hả hê cười nói, cái này hai đầu chấn mộ thú xem ra khó đối phó à? Danh con, ngươi có thể khống chế cái kia hai đầu chấn mộ thú sao? Diệp Thu nháy mắt rõ ràng Trường Mi chân nhân ý nghĩ, dùng ngón tay ở trên mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức vây công Long Bồ Tát hai đầu chấn mộ thú phảng phất thôn phệ đại lượng linh khí, mặc kệ là tốc độ thể lực đều nháy mắt gấp bội. Bành! Long Bồ Tát bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Long Bồ Tát, chậm rãi hưởng thụ đi. Trường Mi chân nhân âm hiểm cười. Tiếp xuống, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đều nhìn chằm chằm mặt kính, quan sát Long Bồ Tát tình trạng. Một gian khác trong thạch thất, Long Bồ Tát từ dưới đất bò dậy, lưng tựa vách đá, miệng lớn thở dốc. Cánh tay phải của hắn đã máu thịt bé bét, bạch cốt ung tùm có thể thấy được, chân trái cũng có vài chỗ vết thương, máu tươi không ngừng, còn có trên lưng, trước ngực. Nói ít có mấy chục chỗ vết thương. Long Bồ Tát vẫn chưa để ý, giống hắn cái cấp bậc này cường giả, những thương thế này với hắn mà nói cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Nhìn xem hai đầu không ngừng tới gần chấn mộ thú, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Giao chiến lâu như vậy, hắn đối với hai đầu chấn mộ thú đã có đại khái hiểu rõ, thật không nghĩ đến, ngay tại vừa rồi, cái này hai đầu chấn mộ thú lực lượng đột nhiên bạo tăng, tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, giờ phút này đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Mà nó, cái này hai đầu chấn mộ thú làm sao như thế khó chơi? Ngay tại Long Bồ Tát trầm tư lúc, hai đầu chấn mộ thú lại hướng hắn phát động công kích. Bành! Một đầu chấn mộ thú đột nhiên bật lên, chân trước như lao, thẳng đến Long Bồ Tát thiết hậu. Long Bồ Tát vội vàng tránh né, lợi chảo lao cái cổ xẹt qua, mang theo một chuỗi huyết châu, bên kia chấn mộ thú thừa cơ đánh tới, miệng to như chậu máu cắn về phía phần eo của hắn. Long Bồ Tát hai tay kết ấn, thể nội âm dương nhị khí điên cuồng tuôn ra, trước người hình thành một mặt trắng đen xen kẽ tấm thuẫn. Giang giác! Chấn mộ thú răng nanh hung hăng cắn lấy trên tấm chắn, vết nước nháy mắt lan tràn, không đến 3 giây, tấm thuẫn liền ầm vang vỡ vụn. Long Bồ Tát bị dư ba đánh bay, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Long Bồ Tát khí tức lập tức hể bại mấy phần. Hắn khó khăn chống lên thân thể, máu tươi theo trên trán chảy xuống, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Hai đầu chấn mộ thú từng bước ép sát, trong mắt lóe ra khát máu tia sáng. Không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long Bồ Tát thầm nghĩ trong lòng. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này hai đầu chấn mộ thú lực lượng còn đang không ngừng tăng cường, mà thể lực của mình lại không ngừng đang tiêu hao. Thật sự nếu không giải quyết cái này hai đầu chấn mộ thú, vậy hắn hạ chẳng có thể là chưa xuất sư đã chết. Kết quả này Long Bồ Tát không thể nào tiếp thu được. Dù sao, Diệp Thu còn chưa có chết, đại thù còn chưa báo đâu. Mà lại, ở trong này lãng phí thời gian không ngắn, vạn nhất bị Cố Trường Sinh bọn người trước thời hạn được đến đại đế truyền thừa, vậy hắn liền bị động. Đã như thế, Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Tinh huyết vẫn chưa nhỏ xuống, mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung, hình thành một cái huyết sắc thái cực đồ án. Âm dương nghịch loạn. Long Bồ Tát quát lên một tiếng lớn, huyết sắc thái cực đột nhiên mở rộng, đem toàn bộ thạch thất bao phủ. Đây là âm dương giáo cấm thuật, lấy tinh huyết làm dẫn, trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu việt tự thân mấy lần lực lượng. Hai đầu chấn mộ thú tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đồng thời dừng bước lại, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc thái cực. Hiện tại biết sợ rồi. Long Bồ Tát cười gằn, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. "Vâng." Chương 3305, Trường Mi chân nhân, thu đi, màn đẻ. Chương 3305, Trường Mi chân nhân, thu đi, màn đẻ. Huyết sắc thái cực kịch liệt xoay tròn, âm dương nhị khí điên cuồng khuấy động, hình thành một cỗ tính hủy diệt phong bạo. Hai đầu chấn mộ thú phát ra bất an gầm nhẹ, bản năng muốn lui lại, lại phát hiện tứ chi như là lâm vào vũng bùn, động tác trở nên chậm chạp vô cùng. Âm dương chạm. Long Bồ Tát lại sử dụng một chiêu âm dương giáo bí thuật. Hắn song trưởng như lao, đột nhiên bổ ra. Hai đạo đen trắng xen lẫn đao mang giống như thiểm điện, mang theo lực lượng cường đại, nháy mắt chạm phá hai đầu chấn mộ thú đầu lâu. Ầm ầm. Hai đầu chấn mộ thú thân ầm vang ngã xuống đất, thân thể cao lớn biến thành khối vụn. Long Bồ Tát thở một hơi dài nhẹ nhõm, huyết sát thái cực tiêu tán theo, hắn hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Cấm thuật phản vệ bắt đầu hiện, kinh mạch như bị liệt hỏa thiêu đốt, đau đến không muốn sống. Bất quá, điểm này đau nhức đối với Long Bồ Tát đến nói cũng không tính cái gì. Còn có cái gì đau nhức, so không ngừng xé nát lại khép lại xé nát thống khổ. Còn có cái gì đau nhức, so vung đao tự cung thống khổ hơn. Khụ khụ. Long Bồ Tát kịch liệt ho khan, môi khục một tiếng đều mang ra đại lượng bọt máu, thấp giọng nói, cuối cùng giải quyết. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, móc ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng, sau đó vận công chữa thương. Hư không kính trước. Trường Mi chân nhân thông qua mặt kính thấy cảnh này, nói, tên vương bắt đản này, thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Danh con, thừa dịp gia hỏa này còn không có khôi phục, chơi chết hắn. Đừng để hắn lại nhảy nhót. Diệp Thu nói, ngươi đừng nhìn Long Bồ Tát vết thương chẳng chịt, kỳ thực hắn cũng không có bị trọng thương, chỉ là tiêu hao không ít thể lực. Gia hỏa này còn chưa sử dụng trung cực cát chủ bài. Trường Mi chân nhân nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tìm tới hắn, xử lý hắn. Diệp Thu nói, nếu như bây giờ đem hắn giết, cái kia lúc trước giả mạo hắn làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là làm không rồi. Trường Mi chân nhân sững sờ, cho nên ngươi là muốn để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Tàn sát lẫn nhau cái này thành ngữ dùng tại trên người của bọn hắn, lộ ra quá cao to bên trên, ta là muốn để bọn hắn chó cắn chó. Diệp Thu nói, từ giờ trở đi, chúng ta liền sống chết mà bay, xem thật kỹ hí. Xem kịch ta thích, hắc hắc. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, hỏi, danh con, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Thu trong lòng đã có kế hoạch, nói, không nổi, xem trước một chút những người khác tình huống. Thưa không kính bên trên hình ảnh nhất truyện, xuất hiện một tấm lánh diễm động lòng người gương mặt. Vương Mật một bộ váy dài, đứng tại một mảnh mênh mông băng nguyên phía trên, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng da thịt như tuyết, cùng chung quanh trời băng đất tuyết cơ hồ hòa làm một thể, chỉ có cặp kiếp như mặc ngọc con ngươi phá lệ bắt mắt. Nha đầu này dáng dấp không tệ a. Trường Mi chân nhân trêu ghẹo nói, danh con, muốn không ngươi giúp đỡ nàng chứ sao? Dựa vào cái gì? Diệp Thu lãnh đạm đáp lại, chỉ bằng nàng mông tốt đẹp xinh dưỡng. Trường Mi chân nhân nháy mắt ra hiệu nói, dù sao ngươi đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, lại nhiều một cái cũng không sao, nếu không thu được, đừng nói mỏ. Diệp Thu trừng Trường Mi chân nhân liếc mắt, mặc dù hắn đối với mỹ nữ từ trước đến nay thưởng thức, nhưng cũng không phải người nào đều thu. Vân Hy trong đưa tin nói đến rất rõ ràng, mấy tôn chuẩn đế chạy đến Thanh Vân Kiếm Tông khiêu khích, trong đó có Vương Mật. Cứ việc thái độ của nàng không có Cố Trường Sinh bọn người ác liệt, nhưng Diệp Thu đối với những này ẩn thế gia tộc người, thực tế là không có cảm tình gì. Ngươi nói các ngươi đều ẩn thế lâu như vậy, còn xuất thế làm gì? Ngại cái thế giới này còn chưa đủ loạn sao? Diệp Thu nhìn xem trong kính Vương Mật, nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ quái, nàng làm sao một mực tại nguyên chỗ đảo quanh? Trường Mi chân nhân phát hiện dị thường. Diệp Thu nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy Vương Mật ở trên băng nguyên đi tới đi lui, mỗi lần nhìn như đi rất xa, kỳ thực từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ bồi hồi. Nhìn dường như một mảnh băng nguyên, kỳ thực là không gian pháp thuật. Diệp Thu giải thích nói, nàng bị không gian pháp thuật vây khốn. Trong kính, Vương Mật đã sớm ý thức được không thích hợp. Nàng dừng bước lại, duỗi ra thon thon tay ngọc, trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo sóng linh lực văn khuyết tán ra đến, lại tại ngoài ba trượng quỷ dị vòng trở lại. Là không gian chống chất. Diệp Thu nói, nàng hiện tại vị trí mảnh này băng nguyên, bị chia cắt thành vô số cái không gian độc lập, nhìn như tương liên, kỳ thực ngăn cách. Nàng mỗi đi mấy bước đều có thể bị truyền tống đến một không gian khác bên trong, nhưng mỗi một cái không gian đều giống nhau như lúc. Tà môn như vậy. Trường Mi chân nhân liễu lời nói, cái kia nàng chẳng phải là vĩnh viễn đi ra không được. Trên lý luận đúng thế. Diệp Thu nói, bất quá, nàng là băng nguyên vương gia thiên tài, lại từ nhỏ sinh hoạt tại băng nguyên, đối với băng tuyết hàn khí trời sinh rất mẫn cảm, hẳn là có thể tìm tới tọa độ không gian, hoặc là. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vương Mật đột nhiên có động tác. Nàng ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra một chiếc gương. Nàng cái gương này cùng hư không kính khác biệt, mà là một mảnh thủy tinh kính, mặt kính bóng loáng, tựa như là một kiện hàng mỹ nghệ. Đây là vật gì? Trường Mi chân nhân vừa phát ra nghi hoặc, liền gặp Vương Mật cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ tại trên gương. Máu tươi rót vào mặt kính, nháy mắt, thủy tinh kính tản mát ra rực rỡ ánh trắng. Nàng hai tay cầm kính, nhắm ngay phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, răng rắc, trên mặt kính đột nhiên bắn ra chói mắt ánh trắng, những nơi đi qua, không gian như là pha lê vỡ vụn, phía trước xuất hiện một cái cửa đá. Trường Mi chân nhân kinh hô, trong tay nàng cái gương kia rất là không đơn giản. Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh, đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giống Vương Mật dạng này xuất thân, nhất định có một chút bảo mệnh át chủ bài. Mà lại, hắn nhìn ra, Vương Mật trong tay cái kia mặt thủy tinh kính, là một mặt có thể phá giải không gian thần thuật trọng bảo. Ta liền biết, không gian pháp thuật khốn không được nàng. Diệp Thu dứt lời, chỉ thấy Vương Mật đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đến nỗi trong tay nàng cái kia mặt thủy tinh kính, cũng xuất hiện một cái khe, tia sáng cũng theo đó ảm đạm. Trong tay nàng cái gương kia, là tiêu hao loại pháp bảo, sử dụng thời điểm không chỉ cần phải đại lượng chân khí, mà lại dùng mấy lần liền sẽ bể nát. Diệp Thu nói, nàng vừa rồi tiêu hao chân khí không ít, lọt vào phản vệ. Vương Mật lao đi khỏe miệng vết máu, gian nan đứng dậy, lảo đảo hướng cửa đá đi đến. Ngay tại nàng sắp thoát khốn trước mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc rít gào. Giống một đầu toàn thân băng lam cự thú theo trong băng tuyết nhảy ra, tương tự kỳ lân, lại sinh ra sáu cánh, toàn thân bao trùm lấy bóng ánh sáng long lanh băng giáp. Nó há mồm phun ra một luồng hơi lạnh, những nơi đi qua đều bị đóng băng. Chuẩn đế cấp bậc đông tuyết thú. Trường Mi chân nhân kinh hô một tiếng, nha đầu này nguy hiểm. Vương Mật hiển nhiên cũng phát giác được nguy hiểm, muốn xông vào cửa đá, nhưng đã tới không kịp. Đông tuyết thú sáu cánh chấn động, trong chớp mắt đi tới Vương Mật phía sau, móng vuốt sắc bén thẳng đến nàng cái óc. Giữa làn danh sinh tử, Vương Mật đột nhiên quay người, cầm trong tay thủy tinh kính nhắm ngay đông tuyết thú, trong chốc lát, trên mặt kính sông ra ngập trời liệt diễm, trực tiếp đem đông tuyết thú đốt thành chất lỏng. Một giây sau, giang giác, thủy tinh kính vỡ vụn. Vương Mật trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không để ý tới thương thế, cấp tốc xông vào cửa đá. Chương 3306, con mắt thứ 3 chương 3306, con mắt thứ ba vương mật thân ảnh biến mất tại sau cửa đá, hư không kính bên trên hình ảnh lần nữa biến hóa. Lần này xuất hiện tràng cảnh để Trường Mi chân nhân cùng Diệp Thu đồng thời sững sờ. Chỉ thấy Cố Trường Sinh quần áo vỡ vụn, chân chuông đứng tại một gian trang trí hoa lệ trong tầm cung. Hắn khuôn mặt bặm mẻo, trán nổi gân xanh lên, trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh đỏ, hiển nhiên đã đến mất khống chế bên dưới. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là mười mấy tên quần áo bại lộ xinh đẹp nữ tử chính vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Những cô gái này từng cái quốc sắc thiên hương, da thịt như tuyết, thân mang sa mỏng, mỹ diệu dáng người như ẩn như hiện. Các nàng hoặc dùng ngón tay khẽ vuốt Cố Trường Sinh lồng ngực, hoặc ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, cực điểm trêu chọc. Cái này, Trường Mi chân nhân nhìn lướt qua Cố Trường Sinh trên thân nơi nào đó, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, quả thực chính là măng nhọn chui từ dưới đất lên mà. Thật không rõ, vì cái gì còn muốn tìm nhiều như vậy thị nữ, hắn được không? Diệp Thu buồn cười, nói, có lẽ hắn là muốn thông qua loại phương thức này, hiện ra chính mình hùng phong đi. Bất quá, tiểu tử này còn rất có phúc khí. Trường Mi chân nhân chợt lười nói, người khác không phải bị chấn mộ thú tập kích, chính là bị không gian pháp thuật vây khốn, hắn ngược lại tốt, bị nữ vần quanh, chợt chợt chợt. Đây là không gian huyễn tượng, không phải thật. Diệp Thu giải thích nói, thư không đại đế thiết hạ khảo nghiệm tùy từng người mà khác nhau, Cố Trường Sinh háo sắc, cái này huyễn tượng chính là nhằm vào hắn nửa điểm. Trong hình ảnh, Cố Trường Sinh hô hấp càng ngày càng gấp rút. Một cô gái áo đỏ thiết ở sau lưng của hắn, thon thon tay ngọc thuận lưng của hắn, chậm rãi trượt. Một tên khác cô gái áo lam thì quỳ ở trước mặt của hắn, ngẩng tuyệt mỹ khuôn mặt, môi đỏ khẽ nhếch. Muốn luôn hãm. Trường Mi chân nhân nhìn có chút hả hê nói, không ngờ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Trường Sinh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, "Lan đi." Hắn hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên đẩy ra bên người nữ tử, hai tay cấp tốc kết ấn. Phá vọng chi nhãn, mở. Trong chốc lát, mi tâm của hắn vỡ ra, xuất hiện một cái đồng tử dọc. Đồng tử dọc chậm rãi mở ra, bắn ra vạn đạo kim quang, chỗ chiếu đến, những cái kia xinh đẹp nữ tử như là bọt biển vỡ vụn tiêu tán, hoa lệ tẩm cung cũng hóa thành một vùng phế tích. Hô, hô. Cố Trường Sinh có người, miệng lớn thở dốc, mồ hôi trên trán thuận khuôn mặt nhỏ xuống. A, thế mà tránh thoát rồi. Trường Mi chân nhân có chút ngoài ý muốn, nói, tiểu tử này định lực không tệ a. Diệp Thu lắc đầu, không phải định lực tốt, là sợ chết. Cái này huyễn tượng nhìn như lưu diễm, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Như hắn xa vào trong đó, nhất định tinh khí hao hết mà chết. Quả nhiên, chỉ thấy Cố Trường Sinh thở ra hơi, cắn răng nghiến lợi mắng, hư không đại đế, ngươi cái lao thất phù, thiết hạ bực này bị ổi khảo nghiệm, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Hắn đứng thẳng người, mi tâm khép lại, đồng tử dọc nháy mắt biến mất, sau đó nhanh chóng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo trắng mặc vào. Hắn rất chú trọng hình tượng của mình, chỉnh lý tốt y quan, lại sửa sang một chút kiểu tóc, lúc này mới nhanh chân hướng về phía trước. Không đầy một lát, Cố Trường Sinh trước mặt xuất hiện một cái cửa đá. Trên cửa khắc lấy hai cái chữ to, Luyện Tâm. Giả thần giả quỷ. Cố Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không dám chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí hướng thanh đồng cửa đi đến. Hư không kính trước, Trường Mi chân nhân sờ lên cằm nói, danh con, Cố Trường Sinh lại muốn gặp được khảo nghiệm, ngươi nói hắn có thể thông qua khảo nghiệm sao? Hắn là Trường Sinh thế gia người, không dễ dàng chết như vậy. Diệp Thu nói, hắn biết rõ, những cái kia ẩn thế gia tộc nhiều năm không ra, lần này như thế, tất nhiên có mưu đồ. Đặc biệt là giống Cố Trường Sinh loại này xuất từ đại gia tộc thiên tài, đều có phương pháp bảo vệ tính mạng, vương mật chính là cái ví dụ rất tốt. Vậy chúng ta muốn hay không? Trường Mi chân nhân làm cái cắt cổ động tác. Diệp Thu lắc đầu, không đổi, ta sẽ cho bọn hắn chuẩn bị một trận vở kịch. Cũng thế, dù sao Long Bồ Tát tên kia cũng còn không chết đâu. Trường Mi chân nhân nhếch miệng cười nói, tiếp tục xem hí đi. Đang nói chuyện, hư không kính bỗng nhiên chấn động, hình ảnh một trận mơ hồ, sau đó thể hiện ra một cái âm trầm khủng bố sơn động. Đây là địa phương nào? Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong sơn động tia sáng u ám, đây là một mảnh phong bế không gian, bốn phía trên vách động che kín vết chảo, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật từng ở đây dãy rủa. Cách mặt kính, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đều cảm nhận được một cỗ mục nát cùng khí tức tử vong. Quá âm trầm. Tiếp lấy, một thân ảnh xuất hiện ở trong mặt gương, chính là quỷ môn truyền nhân Âm Cửu U. Lúc này Âm Cửu U, tóc hai bù xù, máu me khắp người, trên mặt tái nhợt che kín vết thương thật nhỏ. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là, hắn trên vai phải có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu đen không ngừng chảy ra, xem ra có chút khủng bố. Âm Cửu U lưng tựa bất động, nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt của hắn không có hoảng hốt, chỉ có làm cho người kinh hãi tỉnh táo. Đột nhiên, hang động chỗ sâu truyền đến một trận chói tai rít lên. Ngay sau đó, vô số âm linh từ trong bóng tối tuôn ra, như là lít nha lít nhít đại quân, hướng Âm Cửu U đánh tới. Những này âm linh hình thái khác nhau, khuôn mặt dữ tợn, nhưng đều tản ra lệnh người sợn cả tóc gáy bàn khí. Lại tới, Âm Cửu U gắt một cái bầm máu, song trưởng cấp tốc đánh ra. Hiu, hiu, hiu. Vô số cây đen như mực châm dài, theo hắn trong tay áo bắn ra, mỗi một cây đều tình chuẩn xuyên thấu một cái âm linh mi tâm. A, bị đánh trúng âm linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tán. Nhưng mà âm linh thực tế là quá nhiều, Âm Cửu U châm dài căn bản không đủ dùng. Cái khác âm linh tranh nhau chen lấn nhào lên, bén nhọn móng tay chụp vào Âm Cửu U mới đủ. Lan đi. Âm Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra nồng đậm hắc khí, đem tới gần âm linh đánh chết. Nhưng là âm linh căn bản giết không hết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Âm Cửu U ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, sau đó hai tay cấp tốc kết xuất một cái quỷ dị ấn quyết. Sau đó Âm Cửu U thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít màu đen phù văn. Miệng của hắn không thể tưởng tượng nổi mở lớn, cơ hồ nứt đến bên hai, liền ngay cả răng cũng biến thành vừa dài vừa nhọn, đen nhánh vô cùng, tựa như là lóe ra hàn quang truy thủ. Ngao, một tiếng không giống nhân loại rít gào, theo âm cửu u trong cổ họng phát ra, sau đó thân ảnh của hắn giống như quỷ mị xông ra ngoài, bắt lấy một cái âm linh, trực tiếp nhét vào trong miệng. Giang giác, giang giác. Lệnh người sởn cả tóc gáy nhấm nuốt âm thanh trong sơn động quanh quẩn. A, cái kia âm linh ở trong miệng âm cửu u rẽ rùa kêu thảm, lại không cách nào đào thoát bị thôn vệ vận mệnh. Tiếp xuống, âm cửu u tựa như cái ma vương, không ngừng mà thôn vệ âm linh. Mỗi thôn vệ một cái âm linh, trên người hắn hắc khí liền nồng đậm một điểm, vết thương cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà cặp mắt của hắn thì dần dần biến thành đỏ như máu, tản ra tia sáng yêu dị. Hư không kính trước. Trường Mi chân nhân thấy sợn cả tóc gáy. Cái này, đây là cái gì tà thuật? Chương 3307, Tuyệt vọng kiếm tông truyền nhân chương 3307, Tuyệt vọng kiếm tông truyền nhân Diệp Thu cũng cảm thấy có một chút tê cả da đầu, quỷ môn thủ đoạn, sát thực quỷ dị. Mà lại, Âm Cửu Vũ sử dụng một chiêu này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Vừa lúc ở thời điểm này, lão Cửu thanh âm ở bên tai Diệp Thu vang lên, đây là quỷ môn cấm thuật, phệ hồn đại pháp. Lấy tự thân vị vật chứa, thôn phệ âm tà chi vật tăng cường thực lực. Nhưng, cắn nuốt càng nhiều, nhiễm oan khí liền sẽ càng nhiều, cuối cùng rất có thể mất lý trí, biến thành chân chính ác quỷ. Diệp Thu hỏi, gia hỏa này vốn là chuẩn đế cường giả, hiện trường lại có nhiều như vậy âm linh, hắn như toàn bộ thôn phệ, sẽ không chứng đạo thành đế a? Không cần lo lắng. Lão Cửu nói, mỗi người năng lực chịu đựng là có hạn, hắn như không có chút nào tiết chế thôn phệ xuống dưới, cuối cùng sẽ bạo thể mà chết. Bất quá, dựa theo này thôn phệ xuống dưới, tiểu tử này thực lực đến lúc đó sẽ tăng lên không ít. Thưa không tính trong hình ảnh, Âm Cửu U đã triệt để hóa thân thành một tôn vệ hồn quỷ vương. Hắn điên cuồng thôn vệ chung quanh âm linh, động tác càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Những cái kia âm linh bị hắn thủ đoạn hù sợ, bắt đầu không ngừng lùi lại, trong mắt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Không đủ, còn chưa đủ. Âm Cửu U thanh âm khàn giọng, như là giấy giáp ma sát, nhe răng trợn mắt nói, ta muốn càng nhiều, càng nhiều. Đột nhiên, hắn tiếp cận một cái mập mạp âm linh, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, thánh nhân vương cấp bậc âm linh, hắc hắc, đại bổ. Mập mạp kia âm linh tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng Âm Cửu U tốc độ càng nhanh, một cái lắc mình liền ngăn lại âm linh đường đi. Muốn chạy? Một. Âm Cửu U hai tay như câu, đột nhiên bóp lấy âm linh cổ, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, ngạnh sinh sinh đem cái kia âm linh xé thành hai nửa, một trận ăn như hổ đói. Oeng. Thôn vệ xong mập mạp kia âm linh về sau, Âm Cửu U trên thân hắc khí tăng vọt, cơ hồ lấp đầy toàn bộ sân động. Cái khác âm linh sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, tranh nhau chen lấn trốn chết. Âm Cửu U không có truy kích, mà là đứng tại chỗ, nhắm mắt tiêu hóa thôn vệ đến lực lượng. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, vết thương trên người đã toàn bộ khép lại, khí tức cũng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia chiếu vào hư không tính phía trên, lệnh người không rét mà run. Hắn phát hiện chúng ta rồi. Trường Mi chân nhân giật mình. Diệp Thu lắc đầu nói, hắn không có. Lời còn chưa dứt, Âm Cửu đột nhiên đối với hư không kính phương hướng, làm một cái bôi hầu động tác. Diệp Thu lông mày nhíu lại. Gia hỏa này tuyệt đối phát hiện chúng ta. Trường Mi chân nhân trầm giọng nói. Diệp Thu trong lòng run lên. Chỉ thấy Âm Cửu U mở môi khẽ nhúc đích, tựa hồ muốn nói cái gì. Thông qua môi ngữ, Diệp Thu nhận ra câu nói kia. Kế tiếp, chính là ngươi. Dựa vào, thật bị phát hiện rồi. Lão Cửu thanh âm vang lên, quên nói cho ngươi, hắn thôn phệ âm linh bên trong có thông linh chi thể, có thể cảm giác không gian ba động. Bất quá, hắn chỉ có thể cảm nhận được có người đang nhìn chung hắn, nhưng hắn cũng không biết vị trí cụ thể cùng là ai. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thu thở dài một hơi. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên chuyển đổi, trong mặt gương lại xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Kiếm tông truyền nhân, Lệnh Hồ Giã. Trong hình ảnh, Lệnh Hồ Giã quỳ một chân trên đất, thiên quyết trọng kiếm cắm trước người, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã. Hắn lúc này, quần áo đã sớm bị kiếm khí cắt tới phá thành mảnh nhỏ, trần trụi trên da thịt, che kín vết kiếm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, tại u ám trên mặt đất rót thành một bãi chói mắt đỏ tươi. Lệnh Hồ Giã miệng lớn thở hổn hển. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ tác động toàn thân vết thương, mang đến như tê liệt đau đớn, nhưng là trên mặt của hắn, không có chút nào ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, kiếm trùng bên trong tàn kiếm lần nữa lơ lửng mà lên, mũi kiếm đồng loạt nhắm ngay hắn. Lít nha lít nhít, hàn quang lấp loé. Còn tới Lệnh Hồ Giã cười khổ một tiếng, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Hắn đã nhớ không rõ đây là đợt thứ mấy công kích, chân khí trong cơ thể gần như khô kiệt, cơ bắp đau nhức đến cơ hồ mất đi trí giác. Hưu, vô số tàn kiếm phá không mà đến, như mưa như chút nước, gào thét mà tới. Lệnh Hồ Giã cắn răng đứng lên, hai tay nắm lại thiên khuyết trọng kiếm, đột nhiên quét ngang mà ra. Oeng! Một đạo bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra. Lệnh Hồ Giã đem trước hết nhất đánh tới mấy trăm trôi tàn kiếm đánh nát, nhưng càng nhiều kiếm theo nhau mà tới, theo bốn phương tám hướng đâm tới. Lệnh Hồ Giã thân hình nhanh quay ngược trở lại, trọng kiếm múa thành một đoàn ngân quang, đem đánh tới kiếm từng cái đó đỡ. Nhưng thể lực tiêu hao quá nhiều, dẫn đến động tác của hắn càng ngày càng chậm. Một thanh tàn kiếm đột phá phòng ngự, ở trên lưng hắn bạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Hừ! Lệnh Hồ Giã kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã. Cái khác tàn kiếm bắt lấy sơ hở, chen chúc mà tới. Một thanh vết dỉ loang lổ tàn kiếm, đâm xuyên vai trái của hắn. Một cái khác chui mảnh như lá liêu đòn kiếm, thì tại hắn chân phải lưu lại một đạo vết máu. Trong chớp mắt, Lệnh Hồ Giã trên thân lại nhiều mấy chục chỗ vết thương. Lệnh Hồ Dã toàn thân đẫm máu, lại như cũ thẳng tắp sống lưng, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Ta Lệnh Hồ Dã, thà chết đứng, cũng tuyệt không vì mà sống. Lệnh Hồ Dã quát lên một tiếng lớn, lần nữa huy động Thiên Khuyết trọng kiếm. Trong chốc lát, trọng kiếm quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ tài năng tuyệt thế. Giết! Lệnh Hồ Dã hai tay cầm kiếm, đột nhiên bật lên, hướng kiếm trùng toàn lực đánh xuống. Một đạo rực rỡ kiếm khí, giống như ngân hà từ trên trời giáng xuống, gào thét mà ra, những nơi đi qua, tàn kiếm nhao nhao vỡ nát, mặt đất bị đánh ra một đầu to lớn khe rãnh. Ầm ầm, toàn bộ kiếm trùng chấn động kịch liệt, vô số tàn kiếm dưới một kích này hóa thành một biển. Lệnh Hồ Dã lúc rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, vội vàng dùng trọng kiếm chống đỡ thân thể, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Nhưng mà, cái này tia nụ cười rất nhanh liền ngưng kết. Chỉ thấy những cái kia bị đánh nát tàn kiếm một phấn, tại không trung đồng bền, sau đó như đồng thời ở giữa đảo lưu một lần nữa ngưng tụ, trong chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Càng đáng sợ chính là, lần này, tất cả tàn kiếm đều tản mát ra so trước đó càng kiếm khí bén nhọn, hiển nhiên uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Quả thực không ngừng không nghỉ. Lệnh Hồ Dã tuyệt vọng nhắm mắt lại, chẳng lẽ ta hôm nay bỏ mạng ở nơi này rồi? Từng chôi tàn kiếm phát ra chói tai bù bù, giống như tử thần chế giễu, lập tức phô thiên cái địa đánh tới. Giữa làn danh sinh tử, Lệnh Hồ Dã trong đầu đột nhiên hiện lên sư tôn dạy bảo, Dã Nhi, ghi nhớ, chân chính kiếm đạo không tại kiếm, mà trong lòng. Không có kiếm thắng có kiếm, vô tâm thắng hữu tâm. Không có kiếm thắng có kiếm. Lệnh Hồ Dã linh quang lóe lên, đột nhiên mở hai mắt ra, dung ra cầm kiếm tay. Thiên Quyết trọng kiếm đương một tiếng rơi trên mặt đất, kích thích một mảnh khói bụi. Đối mặt gào thét mà đến mưa kiếm, Lệnh Hồ Dã không tránh không né, ngược lại ưỡn ngực, nhắm mắt lại. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Chương 3308, không gian sát trận. Chương 3308, không gian sát trận hư không kính trước. Trường Mi chân nhân thấy cảnh này, sắc mặt cổ quái nói, Lệnh Hồ Dã đang làm gì? Muốn chết sao? Diệp Thu trầm giọng nói, hắn không phải đang tìm cái chết, mà là khai ngộ. Trong hình ảnh, chỉ thấy một thanh tàn kiếm sắp đâm vào Lệnh Hồ Dã mi tâm trước mắt, kỳ tích phát sinh. Tất cả tàn kiếm đột nhiên dừng lại tại không trung, mũi kiếm khoảng cách Lệnh Hồ Dã thân thể bất quá thấp hơn, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Lúc này, Lệnh Hồ Dã từ từ mở mắt, trong mắt hình như có kiếm ý lưu chuyển. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng điểm ở trước mặt tàn kiếm bên trên. Đinh! Một tiếng thanh thủy kiếm minh vang lên, trôi này tàn kiếm lên tiếng mà nát, hóa thành kiếm ý dung nhập Lệnh Hồ Dã thể nội. Ngay sau đó, trôi thứ hai, thứ ba trôi. Trong nháy mắt, tất cả tàn kiếm liên tiếp vỡ vụn, hóa thành thuần túy kiếm ý bị Lệnh Hồ Dã hấp thu. Hắn đang hấp thu những này kiếm ý về sau, thương thế trên người nháy mắt khôi phục, không chỉ có như thế, một cỗ kiếm ý bén nhọn từ trên người hắn phát ra, cả người đều trở nên giống như là một thanh thần kiếm. Thì ra là thế. Lệnh Hồ Dã nói khẽ, kiếm này mộ không phải sát trận, mà là khảo nghiệm. Chỉ có thả ra trong tay chi kiếm, mới có thể nhìn thấy kiếm đạo chân lý. Đây cũng là sư tôn nói tới kiếm đạo không tại kiếm, mà trong lòng. Theo cuối cùng một thanh tàn kiếm hóa thành hư không, kiếm trùng bắt đầu sụp đổ, mặt đất vỡ ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ sâu thềm đá. Lệnh Hồ Dã nhặt lên Thiên Khuyết trọng kiếm, lại phát hiện thanh này làm bạn chính mình nhiều năm bảo kiếm, giờ phút này nắm trong tay lại nhẹ như không có gì. Mỉm cười, Lệnh Hồ Dã cất bước đi hướng bậc thang. Hư không kính trước, biến nặng thành nhẹ nhàng, Lệnh Hồ Dã kiếm đạo tu vi đột phá. Diệp Thu cảm thán nói, không hổ là kiếm tông truyền nhân. Trường Mi chân nhân khinh thường nói, lại thế nào đột phá, cũng chạy không thoát một con đường chết. Diệp Thu cười nói, lão giả, ngươi có phải hay không nhìn hắn ngộ đạo, ngươi đố kỵ? Ta đố kỵ? Danh con ngươi có lầm hay không, ta sẽ đố kỵ hắn. Trường Mi chân nhân nói, đố kỵ hắn cái gì? Cao lớn thu kịch, đầu não đơn giản, coi như muốn đố kỵ, đó cũng là đố kỵ ngươi, tuyệt không phải Lệnh Hồ Dã. Ngươi có thể tính nói một câu lời nói thật, ngươi đố kỵ ta? Diệp Thu lời còn chưa dứt, hư không tính hình ảnh lại phát sinh biến hóa. 3. Hư không kính phía trên hình ảnh như là gợn sóng nhộn nhạo lên, kiếm trùng cảnh tượng dần dần nhạt đi, thay vào đó chính là một cái thông đạo. 6 nữ tử chen làm một đoàn, lúc này các nàng toàn thân trên dưới quần áo không chỉnh tề, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, trên da thịt che kín vết máu, là Cố Trường Sinh thị nữ. Trường Mi chân nhân meo mắt lại nói. Diệp Thu ngón tay tại hư không kính biên giới bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, lập tức mặt kính phóng đại, chiếu ra các nữ tử hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt. Diệp Thu nhìn kỹ lên mắt, phát hiện 6 nữ tử vị trí thông đạo trên vách tường khảm nạm từng khối thủy tinh, mỗi một khối thủy tinh đều có chiều cao hơn một người, vương bước nối liền cùng một chỗ, giống như tấm gương phản chiếu ra hàng trăm hàng ngàn cái vặn vẹo thị nữ thân ảnh. Có một cái thị nữ ý đồ đụng vào vách tường lúc, trong kính tất cả hình ảnh đột nhiên đồng loạt quay đầu, mấy trăm tấm trắng bệch mặt đồng thời lộ ra nụ cười quỷ quyệt. À, tiếng thét chói tai ở trong đường hầm nổ tung ngay mắt, những cái kia thủy tinh đột nhiên chảy ra đặc dính chất lỏng màu đen. Những chất lỏng kia như là vật sống, thuận mặt đất lan tràn, đảo mắt liền cuốn lấy bọn thị nữ dày đều, tựa như là ma quỷ tay. Có một cái thị nữ bị dịch đen bao lấy mắt cả chân, thân thể không bị khống chế bị kéo hướng trên vách tường thủy tinh, nàng liều mạng bắt lấy đồng bạn mép váy. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đồng bạn mép váy vỡ vụn, người thị nữ kia thân thể bị kéo vào thủy tinh bên trong. Một giây sau, bên trong thủy tinh chảy ra máu đỏ tươi. Ba mẹ nó, đó là vật gì? Quá quỷ dị đi. Trường Mi chân nhân cả kinh kêu lên. Diệp Thu nói, các nàng gặp được chính là không gian sát trận, những cái kia dịch đen sẽ thôn vệ hoảng hốt cảm xúc, càng sợ hãi liền bị cuốn lấy càng chặt. Theo lý thuyết, coi bọn nàng mấy cái tu vi, nếu như đồng loạt ra tay, hẳn là có một chút hy vọng sống. Bất quá xem ra, các nàng bị dọa sợ. Hư không kính bên trong, còn thừa 5 tên thị nữ lưng tựa lưng, chăm chú kể cùng một chỗ, thần sắc hoảng sợ. Một cái thị nữ cắn nát đầu ngón tay, lăng không bẽ bừa, huyết châu lại tại chạm đến thủy tinh chớp mắt bị bắn ngược trở về, đưa các nàng quần áo trên người đốt ra từng sợi khói xanh. Giờ phút này, trên thủy tinh mặt tất cả đều biến thành không có ngũ quan trống không gương mặt, đang dùng bén nhọn móng tay phá lau, phát ra lệnh người sởn cả tóc gáy két két âm thanh. Chậc chậc, mấy cái này nha đầu dáng dấp thật thủy linh. Trường Mi chân nhân xích lại gần hư không kính, chỉ vào trong đó một cái thị nữ nói, nhất là cái kia, eo nhỏ đến cùng cánh liễu, dáng người lại tốt như vậy, quả thực chính là cảnh cây nhỏ treo quả lớn. Danh con, muốn không ngươi hỗ trợ các nàng. Ngươi như anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng các nàng một cảm động, liền cùng ngươi. Cút. Diệp Thu không cao hứng chừng Trường Mi chân nhân liếc mắt. Lúc này, trong kính cảnh tượng càng thêm dọa người. Dịch đen đã ngưng kết thành vô số bàn tay bộ dáng, đang từ khác biệt góc độ chụp vào bọn thị nữ. Chúng ta ra ngoài. Diệp Thu đột nhiên thu hồi hư không kính, nói. Trường Mi chân nhân sửng sốt một chút, không xem cuộc vui rồi. Những cái kia nha đầu mắt thấy là phải, chuyển sang nơi khác nhìn. Diệp Thu nói xong, ánh mắt vượt qua Trường Mi chân nhân đầu vai, rơi tại quan tài đồng tàu cổ phía trên. Lao giả, ngươi nói cái này cô quan tài sẽ hay không có điểm tác dụng? Trường Mi chân nhân nói, đương nhiên hữu dụng chỗ, như thế lớn, trọng lượng không nhẹ, mang về thế tục giới có thể bán không ít tiền. Diệp Thu, ta nhìn ngươi là tiến vào tiền trong mắt. Diệp Thu nói xong, một trường xốc lên nắp quan tài. Sau đó, hắn dùng chỉ thay kiếm, tại nắp quan tài mặt trái khắc xuống một hàng chữ. Nhìn thấy bộ dạng này, Trường Mi chân nhân mặt đều xanh, những cái kia khó chịu đi qua, nháy mắt xông lên đầu. Danh con, ngươi cố ý buồn nôn ta đúng hay không? Hết chuyện để nói. Ngươi vậy mà viết cái này. Trường Mi chân nhân lời còn chưa dứt, Diệp Thu một bàn tay đem nắp quan tài khép lại, nói, đây là lưu cho Long Bồ Tát. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, ra ngoài. Diệp Thu nói xong, bắt lấy Trường Mi chân nhân bả vai, hai người nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Bắc Mang Sơn, hư không đại đế lăng tầm cửa vào bên ngoài. Danh con, ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Trường Mi chân nhân hỏi. Chờ một lúc ngươi liền biết. Diệp Thu nói xong, lần nữa cầm ra hư không kính. Trên mặt kính xuất hiện Cố Trường Sinh bốn thị nữ. Hiển nhiên, ngay tại vừa rồi một hồi này, lại chết rồi một cái thị nữ. Diệp Thu ngón tay ở trên mặt kính nhẹ nhàng bạch một cái, lập tức thông đạo trên vách tường thủy tinh ầm vang vỡ vụn. Một đầu kim quang đại đạo xuất hiện. Cố Trường Sinh bốn thị nữ thấy cảnh này, không chút do dự đạp lên kim quang đại đạo. Đồng nhiên, thân ảnh của các nàng theo biến mất tại chỗ. Chương 3309, Tâm Ngoan Thủ Lạc. Chương 3309, Tâm Ngoan Thủ Lạc. Trường Mi chân nhân đầy vẻ khinh bị nói, danh con, ta liền biết ngươi không đành lòng, khẳng định sẽ ra tay cứu bọn họ. Không có cách nào, ta người này từ trước đến nay không thể gặp nữ tử chịu khổ gặp nạn. Diệp Thu nói xong, nhìn chằm chằm hư không kính. Rất nhanh, cái kia bốn thị nữ thân ảnh lại xuất hiện, mà các nàng nơi vị trí chính là Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân vừa mới rời đi gian thạch thất kia. Danh con, ngươi làm sao đem các nàng dẫn tới gian thạch thất kia đi rồi? Chiếc kia quan tài đồng thau cổ không phải lưu cho Long Bồ Tát sao? Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Không nên gấp, tiếp tục xem hí. Diệp Thu cười nói. Trong thạch thất, Cố Trường Sinh bốn thị nữ tất cả đều nhìn chằm chằm quan tài đồng thau cổ. Căn này thạch thất trừ quan tài đồng thau cổ bên ngoài, cái gì khác đồ vật đều không có. Chỉ thấy quan tài đồng thau cổ dài 3 trượng, rộng 1 trượng, toàn thân hiện màu xanh đen, mặt ngoài điêu khắc bức tranh các vì sao cùng các loại thần thú đường vân. Đặc biệt là tại quan tài bốn góc, phân biệt có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn con thanh đồng thần thú, sinh động như thật. Không chỉ có như thế, những tinh thần kia đồ án chậm chậm lưu động, tựa như là chân thật tinh không tại vận chuyển không thôi. Bốn thị nữ trong mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong cố quan tài này mặt táng chính là hư không đại đế? Đây là hư không đại đế lăng tẩm, ta đoán 1989, bên trong chôn hư không đại đế. Các ngươi nói, đại đế truyền thừa có thể hay không ở bên trong? Mấy cái thị nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt của các nàng đều lóe ra hưng phấn. Nếu như chúng ta được đến đại đế truyền thừa, hiến cho thiếu chủ kia nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Nếu như cầm tới đại đế truyền thừa, không chỉ có thiếu chủ sẽ cao hứng, toàn cả gia tộc cũng sẽ cao hứng. Đến lúc đó, gia tộc khẳng định sẽ trọng thưởng chúng ta. Làm không cẩn thận, gia tộc sẽ còn để chúng ta mấy cái trở thành thiếu chủ phu nhân đâu. Ngay tại mấy cái thị nữ hớn hở ra mặt thời điểm, hư không kính trước, Diệp Thu khỏe miệng khẽ nhếch. Tâm niệm hắn khẽ động, hình ảnh lập tức hoán đổi đến một đầu u ám thông đạo. Long Bồ Tát chính tựa vào vách tường tiến lên. Đến lượt ngươi lên trận. Diệp Thu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức Long Bồ Tát xuất hiện trước mặt một đầu kim quang đại đạo. Nhưng là Long Bồ Tát cũng không có vội vã đạp lên kim quang đại đạo, mà là ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Cái này cậu vật còn rất cảnh giác. Trường Mi chân nhân mắng. Diệp Thu nói, nếu không phải chỗ hắn chỗ cẩn thận, làm sao có thể sống đến bây giờ? Trong hình ảnh, Long Bồ Tát quan sát một hồi lâu, xác định không có phát giác được nguy hiểm về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đạp lên kim quang đại đạo. Đông. Bước chân vừa rơi xuống, Long Bồ Tát thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Trong thạch thất, bốn thị nữ đang chuẩn bị mở ra quan tài đồng thau cổ. Đột nhiên, không khí một trận bặm mèo, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Người này hất lên tóc, người mặc một bộ diễm lệ áo bào đỏ, bên tóc mai còn cắm một đóa hoa hồng, trên mặt thoa thật dày son phấn cùng má đỏ, xem ra có chút dở dở ương ương. Người nào? Lập tức, Cố Trường Sinh bốn thị nữ đồng thời tiếp cận người tới. Không hề nghi ngờ, người này chính là Long Bồ Tát. Long Bồ Tát nhìn thấy bốn thị nữ, hi hi cười một tiếng, nói, bản nhân Long Bồ Tát. Lời nói vẫn không nói gì, hắn nhìn thấy bốn thị nữ sau lưng quan tài đồng thau cổ, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại, hầu kết kịch liệt nhấp nhô 2 lần. Gia hỏa này chính là Long Bồ Tát. bốn thị nữ nghe Long Bồ Tát tự giới thiệu, đồng thời rút ra trường kiếm chỉ vào Long Bồ Tát, trận địa sẵn sàng. Tốt ngươi cái Long Bồ Tát, giết tỉ muội chúng ta, cướp đi thiếu chủ thất thải linh chi, thế mà còn dám tới nơi này chịu chết. Một cái thị nữ nghiêm nghị quát lớn. Hì hì ha ha, Long Bồ Tát che miệng cười khẽ, trên mặt son phấn dị rào rơi xuống. Hắn lắc mông chi đi về phía trước hai bước, vểnh lên tay hoa nói, mấy bị muội muội làm gì tức giận. Các ngươi thiếu chủ bất quá là cái tiểu bạch kiểm, nào hiểu đến cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Nghe vậy, mấy cái thị nữ lông mày đứng đấy, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Làm càn. Thiếu chủ chính là đương thời thiên tiêu, há lại ngươi bực này mặt hàng có thể chửi đối. Đúng đấy, thiếu chủ một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Rõ ràng là một cái nam nhân, lại toa nữ nhân son phấn, có buồn nôn hay không? Nhìn xem liền muốn nói. Long Bồ Tát nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn chậm rãi buông xuống tay hoa, trong mắt lóe lên một tia âm động, nói, các muội muội nói chuyện thật là khó nghe. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lại nhuyễn miệng cười, nói, không bằng dạng này, các ngươi cùng ta đi, ta cam đoan để các ngươi ăn ngon uống say, so đi theo Cố trưởng sinh mạnh gấp trăm lần. Phi, một cái thị nữ hung hăng gắt một cái, mắng, liền ngươi bộ này đức hạnh, cho chúng ta thiếu chủ sách giày cũng không xứng, còn muốn để chúng ta đi theo ngươi. Nam mơ. Long Bồ Tát trên mặt son phấn bắt đầu rạn nứt, lộ ra phía dưới giữ tợn cơ bắp. Đã mấy vị muội muội không nguyện ý, vậy ta cũng không cường nhân chỗ khó, hôm nay ta tâm tình tốt, liền không so đo với các ngươi. Long Bồ Tát nói, các ngươi đi thôi. Bốn thị nữ lẫn nhau, chẳng những không đi, ngược lại hướng về phía trước tới gần một bước. Đi. Một cái thị nữ cười lạnh nói, hôm nay chúng ta phải vì chết đi bọn tỷ muội báo thù. Dứt lời, bốn thị nữ tiến lên, đem Long Bồ Tát bao bọc vây quanh. Hư không kính trước. Trường Mi chân nhân lắc đầu thở dài, mấy cái này nha đầu thật sự là không biết sống chết. Diệp Thu thản nhiên nói, đừng nói bốn người bọn hắn chỉ là thánh nhân vương, coi như đều là tuyệt thế thánh nhân vương, cũng không phải Long Bồ Tát đối thủ. Trong thạch thất, Long Bồ Tát nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt rơi xuống son phấn, lộ ra một tấm âm lãnh đến cực điểm mặt. Mấy vị muội muội, đã các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Long Bồ Tát thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn, phản phất theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, nói xong, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Cẩn thận, một cái thị nữ vừa mở miệng, đầu lâu liền bị Long Bồ Tát một trường đập nát. Phúc. Máu tươi vẩy ra. Tỷ tỷ. Mặt khác ba tên thị nữ bi thiết một tiếng, đồng thời xuất thủ, ba đạo lăng lệ kiếm quang đâm thẳng Long Bồ Tát yếu hại. Hì hì ha ha. Long Bồ Tát cười quái dị một tiếng, lại không tránh không né, tùy ý mũi kiếm đâm trúng thân thể của hắn. Đinh. Ba thanh trường kiếm đồng thời đâm trúng Long Bồ Tát thân thể, nhưng mà, thân thể của hắn tựa như là huyền thiết, mặc kệ ba cái thị nữ ra sao dùng sức, đều không thể xuyên thấu da thịt của hắn. Các ngươi quá yếu. Long Bồ Tát nói chuyện thời điểm, thân thể chấn động mạnh một cái, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, ba thanh trường kiếm lập tức đứt đoạn. Cái gì? Ba cái thị nữ ngơ ngác biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, Long Bồ Tát đã lại lần nữa ra tay. Hắn như thiểm điện cắt đứt một cái thị nữ cổ, sau đó năm ngón tay dùng sức kéo một cái, lập tức thị nữ đầu lâu rời đi cái cổ, máu tươi phun mạnh. Long Bồ Tát trực tiếp đem thị nữ đầu ném xuống đất, nâng lên chân phải đạp xuống. Phúc. Thị nữ đầu lâu lên tiếng vỡ vụn, đỏ trắng chi vật văng đầy đất đều là. Chương 3310, ngày không sinh ta Long Bồ Tát, tịch mịch vạn cổ như đêm dài. Chương 3310, ngày không sinh ta Long Bồ Tát, tịch mịch vạn cổ như đêm dài. Long Bồ Tát một cước giẫm nát thị nữ đầu lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn xem còn lại hai người thị nữ, phát ra tiếng cười. Hắc hắc, hai người thị nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giờ phút này Long Bồ Tát nụ cười ở trong mắt các nàng tựa như là ma quỷ mỉm cười, quá khiếp người. Hai người thị nữ không tự chủ được lui lại, các nàng mỗi lui một bước, Long Bồ Tát liền tiến lên một bước, rất nhanh đường lui của các nàng liền bị quan tài đồng thau cổ chặn lại, lui không thể lui. Trong đó một cái thị nữ cắn răng bóp nát một viên ngọc phù, trong chốc lát một đạo kim quang nóng ánh bộc phát, hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, hung hăng chụp về phía Long Bồ Tát. Vâng. Thạch thất rung động, bụi mù nổi lên một phía. Nhưng mà, còn chưa chờ thị nữ buông lỏng một hơi, trong bụi mù đông nhiên rỗi ra một cái tay khô héo, cầm một cái chế trụ nàng đỉnh đầu. Giang giác. Long Bồ Tát năm ngón tay bóp, thị nữ đầu lâu nháy mắt bạo liệt, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Một tên sau cùng thị nữ triệt để sụp đổ, rốt cuộc không để ý tới quan tài đồng thao cổ, vội vàng hướng thạch thất bên ngoài chạy tới. Nhưng mà, nàng vừa chạy ra hai bước, dưới chân đột nhiên chỉ trệ. Túi đầu xem xét, hai chân của nàng chẳng biết lúc nào đã bị một cỗ âm dương nhị khí cuốn lấy, không thể động đậy. Nàng hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy Long Bồ Tát chậm rãi đi tới, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, doa đến thét lên, không, không được qua đây. Thị nữ âm thanh run rẩy, bởi vì kinh sợ quá độ, nói chuyện thời điểm, nước mắt không bị khống chế theo khóe mắt trở xuống. Muội muội, chạy cái gì a, ta rất đáng sợ sao? Long Bồ Tát vẻ mặt tươi cười, đi đến thị nữ trước mặt, hỏi, ngươi là muốn tiếp tục đi theo Cố Trường Sinh đâu, còn là muốn cùng ta? Thị nữ rất rõ ràng, chỉ cần nàng trả lời tiếp tục đi theo Cố Trường Sinh, cái kia kết quả của nàng sẽ cùng cái khác tỷ muội đồng dạng. Cơ hồ không có chút gì do dự, thị nữ nói, ta đi theo ngươi. Ba. Long Bồ Tát trở tay một bàn tay, rút bạo thị nữ đầu, mắng, tiện hóa. Trước hết để cho các ngươi đi theo ta, các ngươi không nguyện ý, hiện tại muốn chết rồi mới nguyện ý đi theo ta, đem ta Long Bồ Tát xem như người nào rồi? Thu phế phẩm tùng giác. Hừ. Long Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía quan tài đồng tao cổ, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Cuối cùng cũng đến tay. Long Bồ Tát khó nén tâm tình kích động, tiến lên hai tay chậm rãi vuốt ve trên quan tài tinh mỹ đồ án, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần được đến đại đế truyền thừa, bằng vào ta thiên phú, rất nhanh liền có thể chứng đạo thành đế. một khi chứng đạo, còn có ai có thể là đối thủ của ta? Ta không chỉ có thể giết Diệp Trường Sinh, độc tôn vạn cổ, còn có thể trọng trấn Hùng Phong, trở thành một cái nam nhân chân chính. Đến lúc đó, ta muốn để Diệp Trường Sinh nữ nhân, không, là khắp thiên hạ nữ nhân xinh đẹp, để các nàng hết thảy trở thành ta đồ chơi. Long Bồ Tát tựa hồ đã thấy chính mình trở thành đại đế, khinh thường chúng sinh chẳng cảnh, nhịn không được ngửa đầu cười to. Ngày không sinh ta Long Bồ Tát, tịch mịch vạn cổ như đêm dài, ha ha ha. Quá hưng phấn, quá kích động. Hư không kính trước. Trường Mi chân nhân cảm thấy một trận buồn cười, mắng, cái này ngốc thiếu, thật sự cho rằng trong quan tài còn có truyền thừa, chết cười ta. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, cho hay, có thể chính thức bắt đầu. Tâm niệm vừa động, mặt kính phát sinh biến hóa, chiếu ra Cố Trường Sinh khuôn mặt. Cố Trường Sinh lại gặp được không gian pháp trận, Diệp Thu đưa tay ở trên mặt kính nhẹ nhàng gạch một cái, lập tức, Cố Trường Sinh xuất hiện trước mặt một đầu kim quang đại đạo. Cùng Long Bồ Tát hoàn toàn khác biệt là, Cố Trường Sinh nhìn thấy đầu này đột nhiên xuất hiện kim quang đại đạo, một điểm tâm phòng bị đều không có, ngược lại lộ ra mỉm cười. Xem ra, thiên phú của ta đã được đến hư không đại đế tán thành, đây là tiếp ta đi lấy truyền thừa. Dứt lời, Cố Trường Sinh đạp lên kim quang đại đạo, thân ảnh hư không tiêu thất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở thạch thất cổng, giữa mắt liền thấy một người mặc áo bào đỏ, trang điểm người kỳ quái đang nuốt ve một ngụm quan tài đồng tao cổ. Ngay sau đó, Cố Trường Sinh ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, ánh mắt quét qua, nhìn thấy thi thể trên đất cùng huyết dịch. Hắn liếc mắt liền nhận ra được, người chết là thị nữ của hắn. Những thị nữ này mặc dù cùng hắn là chủ tớ quan hệ, nhưng sớm chiều làm bạn, ở trong mắt Cố Trường Sinh, những thị nữ này chính là hắn người thân cận nhất. Hiện tại, nhìn thấy những thị nữ này bị giết, mà lại chết được thảm như vậy, hắn sao có thể nhẫn? Nháy mắt, Cố Trường Sinh con mắt đỏ, một cỗ sát ý ngút trời theo thể nội bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ thạch thất. Long Bồ Tát đang nghĩ ngợi mở ra nắp quan tài, đột nhiên cảm nhận được sát cơ, nhìn lại, chỉ thấy Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm hắn, hai mắt tinh hồng. "Nóa, cái thằng này làm sao tới rồi?" Long Bồ Tát thầm mắng một tiếng, bất quá hắn không chút kinh hoàng, nắm bắt tay hoa, dùng lại nhọn lại mảnh thanh âm, cười hì hì nói, "Nha, đây không phải lo việc nhà thiếu chủ sao? Thế nào, ngươi cũng muốn đoạt truyền thừa? Đáng tiếc a, ngươi tới chậm, trong cố quan tài này mặt đồ vật, hiện tại là ta." Cố Trường Sinh mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì trước mắt người này, trang điểm yêu dị, nói chuyện cũng rất quái lạ, một bộ bất nam bất nữ bộ dáng. Mấu chốt nhất là, Cố Trường Sinh không biết Long Bồ Tát. Hắn biết Long Bồ Tát cướp đi thất thải linh chi, cũng biết Long Bồ Tát giết hắn mấy cái thị nữ, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua Long Bồ Tát tôn dung. "Mấy người này là ngươi giết?" Cố Trường Sinh chỉ vào trên mặt đất mấy cỗ thi thể, trầm giọng hỏi. "Đúng a." Long Bồ Tát thản nhiên thừa nhận, nói, "Mấy cái này tiện hóa, nhìn thấy tìm tới cái này cỗ quan tài, liền ở trước mặt ta làm điệu làm bộ, còn nói muốn phụng dưỡng ta. Loại này thay đổi thất thường nữ nhân, giữ lại có làm được cái gì? Cho nên, ta giúp Cố thiếu chủ đem các nàng làm thịt." Cố Trường Sinh nghe nói như thế, kém chút khí cười. "Mẹ, giết ta người, còn một bộ vì muốn tốt cho ta ngữ khí, thật mẹ nó vô sỉ." Cố Trường Sinh rất rõ ràng những thị nữ kia tính cách, các nàng tuyệt sẽ không phản bội chính mình, cho nên, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là tên trước mắt này, vì đạt được quan tài đồng thao cổ, tàn nhẫn đem những thị nữ kia sát hại. "Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi." Cố Trường Sinh ngữ khí rất lạnh. Long Bồ Tát hào phóng khoát tay một cái, nói, "Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, ngươi không cần phải khách khí." Thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Cố Trường Sinh sát ý trong lòng đã bước lên tới cực điểm, hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. "Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi?" Long Bồ Tát cười ha hả nói, "Ta chính là một cái vô danh tiểu tốt, Cố thiếu chủ không biết ta rất bình thường. Không nói đúng không?" "Tốt, vậy ta không hỏi, trực tiếp chơi chết ngươi." Cố Trường Sinh không nói thêm gì nữa, mà là cầm ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng một cái. Lập tức, một đạo sát ý biến hóa thành thực chất, thổ lộ tài năng tuyệt thế, đâm thẳng Long Bồ Tát tiết hầu. "Cố thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Ta giúp ngươi bận điệu, ngươi làm sao phản đối ta xuất thủ, đây chính là cách làm người của ngươi chi đạo sao?" Long Bồ Tát nói chuyện thời điểm, nâng lên một bàn tay, trực tiếp đem cái kia sợi sát ý cho đập nát. Cố Trường Sinh chú ý tới, Long Bồ Tát xuất thủ thời điểm, lòng bàn tay có âm dương nhị khí lưu chuyển. Nháy mắt, hắn biết tên trước mắt này thân phận. "Nguyên lai là ngươi, Long Bồ Tát." Chương 3311, ngươi có chút bản sự, nhưng là không nhiều. Chương 3311, ngươi có chút bản sự, nhưng là không nhiều. Long Bồ Tát không có chú ý tới, Cố Trường Sinh nói chuyện thời điểm, sát khí đã lạnh lẽo khắc cốt. "A, Cố thiếu chủ nhận biết ta? Ta nổi danh như vậy sao?" "Ha ha ha." Long Bồ Tát cười ha hả, hơi có chút tự đắc. "Ba." Cố Trường Sinh trong tay quạt xếp đột nhiên khép lại, theo sát lấy, quạt xếp tản mát ra một sợi rực rỡ kim quang, tia sáng kia càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một thanh màu vàng trường thương, mũi thương trực chỉ Long Bồ Tát. "Cố thiếu chủ, ngươi đây là ý gì?" Long Bồ Tát ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. "Rồng. Bồ. Tát." Cố Trường Sinh từng chữ nói ra, thanh âm như là cửu lũ hàn băng, mỗi một chữ đều mang khắc cốt hận ý. "Ngươi đoạt ta thất thải linh chi, giết ta thị nữ, hôm nay ta tất để ngươi nợ máu trả bằng máu." Long Bồ Tát mặt lộ nghi hoặc, "Thất thải linh chi? Cái quỷ gì?" "Long Bồ Tát, ngươi đừng đánh trống lảng." Cố Trường Sinh tức giận nói, "Coi như ngươi không thừa nhận cướp đi thất thải linh chi, vậy ngươi có thừa nhận hay không? Ngươi từng nói qua, muốn giết sạch chúng ta Trường Sinh thế gia nam nhân, còn muốn Trường Sinh thế gia nữ nhân vinh thế vì nô." "Chưa nói qua." Long Bồ Tát thể thốt phủ nhận, mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy qua, nhưng tuyệt đối cũng không nói ra miệng. "Còn không thừa nhận?" "Tốt, rất tốt." Cố Trường Sinh nói, "Ngươi giết ta thị nữ, sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi còn muốn phủ nhận sao?" Long Bồ Tát nói, "Cái này ta không phủ nhận, thế nhưng là Cố thiếu chủ, ta không phải mới vừa đã giải thích qua sao, ta làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho ngươi. Tốt cái rắm. Cố Trường Sinh quát, hôm nay cho dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, ta cũng muốn chơi chết ngươi. Chơi chết ta? Long Bồ Tát cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Vừa dứt lời, Cố Trường Sinh thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, màu vàng trường thương tựa như tia chớp đâm về Long Bồ Tát thiết hậu. Bành! Long Bồ Tát đưa tay ngăn cản, mũi thương cùng bàn tay của hắn va chạm, nháy mắt buộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ thạch thất chấn động kịch liệt. May mắn trên vách tường che kín phù văn, tại bọn hắn giao thủ thời điểm phát sáng lên, bằng không mà nói, chỉ dựa vào một gian thạch thất, căn bản ngăn không được hai tôn chuẩn đế giao phong. Long Bồ Tát nheo mắt lại, nhìn xem Cố Trường Sinh cười nói, không hổ là Trường Sinh thế gia thiếu chủ, có chút bản sự, bất quá, không nhiều. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, vô số âm dương nhị khí từ lòng bàn chân của hắn lan tràn ra ngoài, giống như là dây sắt, hướng về Cố Trường Sinh quấn quanh đi qua. Hừ. Cố Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trường thương quét ngang, thương mang những nơi đi qua, âm dương nhị khí nhao nhao vỡ nát. Đi chết đi. Cố Trường Sinh lần nữa xông lên trước, thương ra như rồng, mỗi một kích đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, làm cho Long Bồ Tát liên tiếp lui về phía sau. Hư không kính trước. Trường Mi chân nhân thấy say xương ngon lành, chật chật, khó trách Cố Trường Sinh tiểu tử này như vậy cuồng, thực lực xác thực rất mạnh. Diệp Thu thản nhiên nói, đáng tiếc, hắn thắng không được. Trường Mi chân nhân giật mình, ngươi là nói, Cố Trường Sinh không phải là đối thủ của Long Bồ Tát? Rõ ràng. Diệp Thu nói, Long Bồ Tát rõ ràng không có bộc phát thực lực chân chính. Quả nhiên như Diệp Thu đoán, ngay tại Cố Trường Sinh một thương đâm về Long Bồ Tát trái tim nháy mắt, Long Bồ Tát đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Người đâu? Cố Trường Sinh con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, phía sau đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Phúc. Một cái tái nhợt tay theo lồng ngực của hắn xuyên ra, máu me đầm địa. Ngươi, Cố Trường Sinh cúi đầu nhìn xem cái tay kia, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cố thiếu chủ, ta lúc trước nói, ngươi có chút bản sự, nhưng là không nhiều. Long Bồ Tát thanh âm ở bên tai Cố Trường Sinh yếu ớt vang lên, dứt lời thời điểm, Long Bồ Tát từ phía sau lưng một thanh móc ra Cố Trường Sinh trái tim. Tiếp lấy, Long Bồ Tát ngay trước mặt Cố Trường Sinh, một ngụm đem viên kia còn tại nhảy lên trái tim nuốt vào trong bụng. Cố thiếu chủ, tâm của ngươi, mùi vị không tệ. Long Bồ Tát nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy máu tươi thuận khỏe miệng nhỏ xuống, lệnh người sờn cả tóc gáy. Ngươi, Cố Trường Sinh muốn rách cả mí mắt, ngực huyết động dữ tợn, nhưng hắn vẫn chưa đổ xuống, bởi vì đối với tu sĩ đến nói, nguyên thần bất diệt liền sẽ không chết. Đến hắn cảnh giới này, mất đi một trái tim, liền cùng rơi một cọng tóc gáy không có gì khác biệt. Ông, Cố Trường Sinh trên thân, đột nhiên thần quang đại phóng, trái tim một lần nữa sinh trưởng, thương thế nháy mắt khôi phục. Long Bồ Tát, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Long Bồ Tát xem thường, cười nói, nói mạnh miệng ai không biết. Cố thiếu chủ, thức thời liền xéo đi nhanh lên, không phải, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Giết. Cố Trường Sinh quát lên một tiếng lớn, màu vàng trường thương hóa thành một đạo lưu quang, mũi thương những nơi đi qua, không gì có thể cản. Long Bồ Tát không dám thất lễ, hai tay kết ấn, âm dương nhị khí cấp tốc hóa thành một mặt tấm thuẫn ngăn ở trước người. Đang, thương thuẫn chạm vào nhau, linh hai nhức óc trong tiếng oanh minh, tấm thuẫn ầm vang nổ tung, Long Bồ Tát bị dư ba đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Có chút ý tứ. Long Bồ Tát lao đi vết máu, trong mắt hiện ra hung quang, cười nói, bất quá, còn chưa đủ. Nói xong, Long Bồ Tát khí thế tăng mạnh, trong nháy mắt, liền so trước đó cường hành mấy lần. Cùng lúc đó, hắn cặp kia tay khô héo bên trên, móng tay không ngừng sinh trưởng, chớp mắt liền dài ước chừng hai thước, đen như mực, giống như là nhiều năm không có rửa tay như. Cố thiếu chủ, lên đường đi. Long Bồ Tát cười gần nhào về phía Cố Trường Sinh, một chảo chụp vào Cố Trường Sinh đỉnh đầu. Cố Trường Sinh thấy thế, một thương đâm vào Long Bồ Tát trên móng tay. Lập tức, kia lửa tung tóe. Long Bồ Tát móng tay giống như thần binh, dị thường cứng rắn, mà lại lực lớn vô cùng. Cố Trường Sinh cầm thương, cái tay kia bị chấn động đến nứt gan bàn tay, trường thương rời tay bay ra. Chết đi. Long Bồ Tát một cái tay khác, theo một bên khác chụp vào Cố Trường Sinh cái hốc, muốn đem hắn triệt để đánh giết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu. Một cây băng thứ gào thét mà đến, đánh vào Long Bồ Tát trên móng tay, lúc này đem móng tay của hắn chấn động đến nghiêng qua một bên. Long Bồ Tát vội vàng lui lại, nhìn về phía thạch thất cổng, chỉ thấy Vương Mật một bộ áo trắng từ bên ngoài đi vào. Nha, Vương tiên tử cũng tới rồi. Long Bồ Tát nhìn thấy Vương Mật, không chỉ có không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại cười hì hì chào hỏi. Long Bồ Tát, ngươi hủy đi Thái Âm Cựu Tâm Lan, giết ta người hầu, bút chướng này nên còn. Vương Mật lạnh lùng nói. Long Bồ Tát cười nói, không đội không đội, chờ ta thu thập Cố Trường Sinh, chúng ta lại từ từ tính. Đối với nữ nhân ta luôn luôn là khéo hiểu lòng người. Đến lúc đó, ngươi để ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó, ngươi để ta bày cái gì tư thế, ta liền bày cái gì tư thế phối hợp ngươi, có thể. Vương Mật nghe tới lời nói này, lạnh lùng như băng trên mặt, hiện ra một tia hừng hực. Đây là bị tức giận. Nàng không nghĩ tới, Long Bồ Tát liền loại lời này cũng nói được, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Ngươi không sao chứ? Vương Mật hỏi Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh lắc đầu, bàn tay cách không một nắm, trường thương trở lại trong tay của hắn. Không có việc gì liền tốt. Vương Mật nói, Long Bồ Tát âm hiểm xảo trá, chúng ta liên thủ giết hắn. Chương 3312, chuẩn đế chi chiến. Chương 3312, chuẩn đế chi chiến liên thủ. Long Bồ Tát liếm môi một cái, âm dương nhị khí tại quanh thân lưu chuyển, hình thành trắng đen xen kẽ quỷ dị đường vân, nói, hai vị đều là tuyệt thế thiên tài, hai cái liên thủ đánh một cái, chuyến đi không sợ bị người chê cười. Vương Mật âm thanh lạnh lùng nói, đối phó ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, cần gì phải giảng cứu quy củ. Muốn không dạng này, ta cùng ngươi liên thủ, cùng một chỗ đối phó Cố thiếu chủ thế nào? Long Bồ Tát mặt dày vô sỉ nói, chờ làm thịt Cố Trường Sinh, chúng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ lưu lạc giang hồ, há không đẹp quá hay? Vương Mật xem như định lực tương đối tốt, thế nhưng là nghe tới lời nói này về sau, khí sắc mặt đều xanh. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, Long Bồ Tát có thể vô sỉ đến nước này. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Cố Trường Sinh đã trước tiên mở miệng. Long Bồ Tát, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, liền ngươi bộ này đức hạnh, còn muốn cùng với Vương cô nương, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Cố Trường Sinh cổ tay rung lên, màu vàng trường thương nháy mắt hóa thành cựu tiết tiên, như linh xà hướng Long Bồ Tát vùng vẫy đi qua. Không biết tự lượng sức mình, Long Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên mơ hồ, lại tại trùng điệp bóng roi bên trong xuyên qua tự nhiên. Cùng lúc đó, Vương Mật cũng xuất thủ, nàng gỡ xuống trên đầu châm gài tóc, hóa thành một thanh băng phách thần kiếm, chém về phía Long Bồ Tát. Long Bồ Tát không cần bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp dùng móng tay ngạnh bính. Đang, băng kiếm cùng móng tay chạm vào nhau, tuôn ra một chuỗi hỏa hoa. Vương Mật lập tức biến chiêu, mũi kiếm nhất chuyển, hàn khí bỗng nhiên bộc phát. Băng phong thiên lý, băng xương cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền bao trùm nửa cái thạch thất. Long Bồ Tát chân phải bị tầng băng vây khốn, động tác lập tức trì trệ. Xoẹt. Cố Trường Sinh nắm lấy cơ hội, cửu tiết tiên một lần nữa hóa thành trường thương, mũi thương ngưng tụ một điểm ánh vàng, đâm thẳng Long Bồ Tát đầu lâu. Một thương này uy manh tuyệt luân, ẩn chứa lực lượng cường đại. Cố Trường Sinh hận chết Long Bồ Tát, chỉ muốn mau chóng đem hắn đánh giết. Đối mặt hai người công kích, Long Bồ Tát không chút hoang mang, hai tay ở trước mặt vạch ra một cái đen trắng thái cực đồ. Âm dương lưu chuyển, trường thương đâm vào đen trắng thái cực đồ nháy mắt, Cố Trường Sinh sắc mặt đột biến, bởi vì hắn phát hiện lực đạo của mình bị rời đi, trường thương lại không bị khống chế đâm về Vương Mật. Vương Mật đội vàng không kịp chuẩn bị, đội vàng cất kiếm đón đỡ. Đương một tiếng vang thật lớn, nàng bị đẩy lui ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha ha, tự giết lẫn nhau cảm giác như thế nào? Long Bồ Tát thừa cơ tránh thoát băng phong, cười ha ha. Cố Trường Sinh trong mắt lửa giận càng tăng lên, trường thương trong tay hắn lần nữa biến hình, lần này lại hóa thành một tấm màu vàng trường cung. Hắn kéo dây cung như trăng tròn, một chi từ chân khí ngưng tụ thần tiễn, chống rông xuất hiện. A, ngươi thanh này cây quạt có chút ý tứ a. Long Bồ Tát nheo mắt lại, rốt cục lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Đi. Cố Trường Sinh buông tay, thần tiễn giống như là lưu tinh phá không mà ra, bắn về phía Long Bồ Tát. Long Bồ Tát phản ứng rất thô bạo, trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, đem thần tiễn đập nát. Sau đó, một đoàn âm dương nhị khí tại hắn lòng bàn tay biến ảo thành mấy chục mũi tên nhọn, bắn về phía Cố Trường Sinh. Vương Mật thấy thế, lập tức huy kiếm chém ra một mặt tường băng, cản ở trước mặt của Cố Trường Sinh. Không ngờ, âm dương nhị khí huyền hóa mũi tên vô cùng sắc bén, trực tiếp bắn thủng tường băng. Cẩn thận! Vương Mật đội vàng nhắc nhở. Cố Trường Sinh trong tay trường cung, kim quang lóe lên, một lần nữa biến trở về quạt xếp. Hắn ba triển khai mặt quạt, lập tức quạt xếp biến thành một mảnh tấm thuẫn, cản ở trước người. Đinh đinh đinh. Mũi tên đánh vào trên tấm chắn, xô ra một trận thanh thúy tiếng vang, theo sát lấy, từng đạo kiếm quang theo tấm thuẫn bên trong bay ra ngoài, hướng Long Bồ Tát giết tới. Liền cái này, Long Bồ Tát cười lạnh, móng tay như lao, bổ về phía kiếm quang. Rầm rầm rầm, tất cả kiếm quang bị ngạnh sinh sinh chấn nát. Nhưng Cố Trường Sinh chiêu này chỉ là giả thoáng, chân chính sát chiêu đến từ Vương Mật. Thừa dịp Long Bồ Tát đánh nát kiếm quang ngay mắt, nàng đã lặng yên kết ấn hoàn thành. Cực hàn lĩnh vực, theo Vương Mật quát lạnh một tiếng, toàn bộ thạch thất nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất, vách tường, trần nhà toàn bộ kết xuất thật dày tầng băng. Cùng lúc đó, Long Bồ Tát cũng bị đông lạnh thành một tòa băng điêu. Ngay tại lúc này, Cố Trường Sinh hét lớn một tiếng, tấm thuẫn lại hóa thành một thanh đồng truy, hướng Long Bồ Tát đỉnh đầu nện xuống. Mắt thấy, đồng truy liền muốn đập trúng Long Bồ Tát, đột nhiên, một cái tay khô héo theo băng điêu bên trong ló ra, đánh bay đồng truy. Lập tức, con điêu bàn tay gầy guộc bên trong, xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt kia máu tươi tại lòng bàn tay xoay tròn, trong nháy mắt, biến thành một cái quỷ dị phù văn, nháy mắt bốc cháy lên. Vâng, lấy phù văn làm trung tâm, nóng bỏng hỏa diễm bộc phát, cùng Vương Mật cực hàn lĩnh vực chống lại. Băng hỏa tương giao chỗ, phát ra tư tư tiếng vang, đại lượng xương trắng bay lên, rất nhanh tràn ngập toàn bộ thạch thất. Cố Trường Sinh không nói hai lời, lại là một cái búa hướng băng điêu đập tới. Giang giác. Băng điêu ầm vang vỡ vụn, nhưng là Long Bồ Tát thân ảnh nhưng không thấy. Người đâu? Cố Trường Sinh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, một cái bóng theo trong xương trắng thoát ra, lao thẳng tới Vương Mật. Vương Mật phản ứng cực nhanh, cầm kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị Long Bồ Tát một chảo đánh trúng bả vai, đập vỡ vụn quần áo, lưu lại năm đạo vết máu. Vương Cô Nương. Cố Trường Sinh vội vàng tiến lên, xuất hiện ở bên người của Vương Mật, lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Ta không sao. Vương Mật dứt lời thời điểm, miệng vết thương xuất hiện một tầng băng sương, trong khoảnh khắc thương thế khỏi hẳn, liền một tia vết sẹo đều không có để lại. Nàng tiếp lấy đối với Cố Trường Sinh nói, Long Bồ Tát thực lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn không ít. Long Bồ Tát đứng tại ngoài ba trượng, âm dương nhị khí vờn quanh quanh thân, trên mặt nhộn nhạo mỉm cười rực rỡ. Hai vị thiên kiêu liên thủ, cũng không gì hơn cái này, ta có cái đề nghị, không bằng đến đây dừng tay, các ngươi đi các ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, như thế nào? Mơ tưởng. Vương Mật lạnh giọng quát, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, tay nàng cầm băng phép thần kiếm, lần nữa thẳng hướng Long Bồ Tát. Rất nhanh, hai người giao chiến cùng một chỗ. Vương Cô Đương, ta tới giúp ngươi. Cố Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, hắn cũng không có đi tương trợ Vương Mật, mà là đột nhiên quay người, hướng chiếc kia quan tài đồng tàu cổ vào tới. Biến cố này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, bao quát ngay tại hư không kính tiền quan chiến trường Mi Chân Nhân cùng Diệp Thu cũng không nghĩ tới. Long Bồ Tát mặc dù tại cùng Vương Mật giao thủ, nhưng một mực tại đề phòng Cố Trường Sinh, phát giác được động tác của hắn, lập tức bỏ qua Vương Mật, nghĩ đoạt truyền thừa. Nam mơ. Long Bồ Tát tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, âm dương nhị khí hóa thành một cái cự trường, phát sau mà đến trước, trùng điệp đập ở trên lưng Cố Trường Sinh. Phốc, Cố Trường Sinh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây bay tứ tung ra ngoài, vọt tới Vương Mật. Vương Mật vô ý thức đưa tay, muốn trợ giúp Cố Trường Sinh ổn định thân hình, không ngờ, bị cố này cự lực liên quan đụng bay. Thừa cơ hội này, Long Bồ Tát như thiểm điện lướt về phía quan tài đồng thao cổ, hắn một tay một chảo, càng đem cái kia nặng nề cổ quan nhẹ nhõm cong lên. Hai vị không cần đưa tiễn, sau này còn gặp lại. Long Bồ Tát cười lớn một tiếng, con quan tài đồng thao cổ xông ra thạch thất. Chương 3313, hoặc là nhung đường, hoặc là lên đường. Chương 3313, hoặc là nhung đường, hoặc là lên đường hư không kính trước. Trường Mi chân nhân cười ha ha, cái này ngốc thiếu, thế mà có một cái quan tài chạy, chết cười ta. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì cái gì không đem quan tài thu vào trong không gian giới chỉ, dạng này không phải càng thuận tiện chạy sao? Bất quá không thể không nói, tên chó chết này thật là có hai lần, lấy một địch hai còn có thể mang quan tài chạy trốn, xem ra hắn tại Âm Dương giáo học được không ít thứ. Diệp Thu ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào mặt kính, bình tĩnh nói, chủ yếu là thạch thất không gian quá nhỏ, hạn chế Vương Mật cùng Cố Trường Sinh phát huy. Đương nhiên, Long Bồ Tát gia hỏa này xác thực không đơn giản. Hắn nhảy nhót lâu như vậy còn chưa có chết, ngược lại đột phá chuẩn đế cảnh giới, xem ra hắn được đến không ít kỳ ngộ. Danh con, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trường Mi chân nhân hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục xem hí. Diệp Thu tâm niệm vừa động, trên mặt kính hình ảnh lập tức hoán đổi, hiện ra lệnh hồ giã gương mặt. Trong hình ảnh, lệnh hồ giã có thiên khuyết trọng kiếm, tại tĩnh mịch trong sơn động cẩn thận tiến lên. Vầng trán của hắn ở giữa, có không che giấu được lo lắng, hiển nhiên là đối với chậm chạp chưa thể tìm tới đại đế truyền thừa mà cảm thấy nôn nóng. Kiếm tông truyền nhân, đến lượt ngươi lên trận. Diệp Thu nói xong, ngón tay ở trên mặt kính nhẹ nhàng bạch một cái. Trong sơn động, lệnh hồ giã đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Chờ hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã rời đi sơn động, xuất hiện tại đỉnh núi bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lệnh hồ giã một mặt mờ mịt, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình quả thật bị truyền tống đi ra. Lập tức, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, răng cắn đến khanh khách rung động. Truyền thừa cũng còn không thấy, làm sao liền đi ra rồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lệnh hồ giã nắm đấm bóp trắng bệnh, thiên khuyết trọng kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, phát ra trầm thấp vù vù. Trong chốc lát, một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Hẳn là có người được đến đại đế truyền thừa, cho nên ta bị cưỡng chế đưa đi ra. Ý nghĩ này vừa nô ra, lệnh hồ giã sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lần này tới Bắc Mang Sơn, chính là vì hư không đại đế truyền thừa, nếu như đại đế truyền thừa bị người khác nhanh chân đến trước, cái kia mang ý nghĩa hắn chứng đạo thành đế cơ hội khả năng như vậy đánh mất. Đến cùng là ai được đến đại đế truyền thừa? Cố Trường Sinh, còn là Âm Cửu U, hoặc là Vương Mật. Theo lệnh hồ giã, lần này tiến vào đại đế lăng ngủ người bên trong, chỉ có ba cái này cùng hắn thế lực ngang nhau. Bất kể như thế nào, chuyện này ta muốn biết rõ ràng. Coi như người khác được đến đại đế truyền thừa, ta cũng là muốn thử một lần, vạn nhất đâu. Lệnh hồ giã trên mặt đất quanh chân ngồi xuống. Hắn nghĩ kỹ, vô luận là ai được đến đại đế truyền thừa, chỉ cần có một tia cơ hội, vậy hắn liền muốn xuất thủ cấp đoạn. Dù sao, đây chính là một tôn đại đế truyền thừa, chỉ cần được đến, kia liền khoảng cách chứng đạo thành đế gần một bước, cho nên hắn tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Ngay tại lệnh hồ giã tọa hạ không lâu, đột nhiên trong một cái sơn động truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, có người đi ra. Lệnh hồ giã hai mắt như kiếm, nhìn chằm chằm cái sơn động kia. Sau một lát, chỉ thấy một người mặc áo bào đỏ, trang điểm cổ quái nam tử theo trong sơn động chạy như điên mà ra, vắt trên lưng một ngụm quan tài đồng tao cổ. Lệnh hồ giã cẩn thận nhìn lên, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Long Bồ Tát, gia hỏa này làm sao đem chính mình làm thành bộ dáng này rồi? Hừ, đang chuẩn bị tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thế mà ở trong này. Lệnh hồ giã đang chuẩn bị động thủ, ánh mắt quét qua, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn nhìn thấy quan tài đồng thau cổ phía trên khắc những bức vẽ kia, hắn còn theo cỗ quan tài kia phía trên, cảm nhận được một cỗ nặng nề khí tức thần bí. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu của hắn. Chẳng lẽ, hư không đại đế truyền thừa ở trong quan tài? Lệnh hồ giã trong mắt tinh quang tăng vọt, đột nhiên đứng lên, trực tiếp cản ở trước mặt Long Bồ Tát. Lan đi. Long Bồ Tát quát chói hai một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tay phải năm ngón tay thành chảo, bén nhọn hướng lệnh hồ giã mặt bắt tới. Lệnh hồ giã không nói hai lời, thiên quyết trọng kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, nặng nghề thân kiếm mang thế lôi đỉnh vạn quân bổ ra ngoài. Bèn, chảo kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Long Bồ Tát bị ép dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hỏi, "Lệnh hồ giã, ngươi đây là làm gì? Ngươi còn nhận ra ta a?" Lệnh hồ giã kiếm chỉ Long Bồ Tát, trên thân tản mát ra lạnh thấu xương sắc khí, lạnh giọng nói, "Đã nhận ra ta, vậy liền đem kiếm tâm thạch còn cho ta." "Cái gì kiếm tâm thạch? Ngươi đang nói cái gì mê sảng?" Long Bồ Tát một mặt nghi hoặc. Lệnh hồ giã hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá không quan hệ, muốn từ nơi này rời đi, đem ngươi trên lưng quan tài buông xuống." Long Bồ Tát khí cười, thanh âm cũng trở nên lạnh, nói, "Ta bằng bản sự được đến quan tài, dựa vào cái gì cho ngươi?" Lệnh hồ giã nói, "Chỉ bằng ngươi cướp đi kiếm tâm của ta thạch." "Ta lúc nào cướp đi kiếm tâm của ngươi thạch?" Long Bồ Tát truy vấn, "Kiếm tâm thạch lại là cái quái gì?" "Trang." "Ngươi tiếp tục trang." Lệnh hồ giã không nghĩ tới, Long Bồ Tát không chỉ có phủ nhận, còn như vậy vàng thật không sợ lửa, nếu không phải kiếm tâm thạch là theo trong tay hắn cướp đi, hắn thậm chí đều tưởng rằng không phải chính mình lầm. Bởi vì Long Bồ Tát bộ dáng kia, giọng nói kia, liền phảng phất không có cướp đi kiếm tâm thạch, còn mang theo mấy phần ủy khuất. Long Bồ Tát không muốn cùng lệnh hồ dã dây dưa, hắn sợ Vương Mật cùng Cố Trường Sinh đuổi theo, đến lúc đó chính mình muốn đối mặt ba tôn chuẩn đế. Ta mẹ nó không muốn cùng ngươi lại nhảy toa, ta nói một lần chót, lão tử không có đoạt ngươi cái gì kiếm tâm thạch. Chó ngoan không cản đường, nhanh chóng lăn đi. Lệnh hồ dã vốn là nổi giận trong bụng, nghe tới Long Bồ Tát mắng hắn là chó, cũng nhịn không được nữa, mũi kiếm trực chỉ Long Bồ Tát, lạnh giọng nói, hoặc là lưu lại quan tài, hoặc là lưu cái mạng lại, chính ngươi chọn. Con mẹ nó ngươi uy hiếp lão tử. Long Bồ Tát cũng triệt để giận, nghĩ thầm chính mình là chuẩn đế cường giả, giờ phút này lại có đại đế truyền thừa trên tay, sợ cái lông gà. Lệnh hồ dã, hoặc là nhường đường, hoặc là ta đưa ngươi lên đường. Lệnh hồ dã nghe nói như thế, tức giận đến kém chút phát cuồng. Tốt, rất tốt. Đoạt ta đồ vật, còn dám phách lối như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Tiếng nói vừa ra thời điểm, lệnh hồ dã trên thân đột nhiên bộc phát ra cường hãn khí tức, tay cầm thiên khuyết trọng kiếm, tựa như là một đầu ma vương tránh thoát gông xiềng, vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, một cỗ đáng sợ sát khí càn quét thiên địa. Ken, lệnh hồ dã xuất kiếm. Hắn vừa ra tay, chính là kiếm tông tuyệt học. Một kiếm chém ra, nương theo lấy ngàn vạn đạo kiếm mang, sát khí vô tận. Đây cũng không phải là đơn thuần kiếm mang, giống như là từ kiếm ý huyễn hóa thành thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa, như bẻ cánh khô, trùng trùng điệp điệp hướng Long Bồ Tát bao phủ mà đi. Loại uy thế này không thể tưởng tượng, tựa như là thiên hà vỡ đê, chỉ nhằm vào một người, thử hỏi, làm sao ngăn cản? Chương 3314, kiếm tông truyền nhân thủ đoạn. Chương 3314, kiếm tông truyền nhân thủ đoạn. Long Bồ Tát sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được uy hiếp. Khó trách tu chân giới thường nói, ngang nhau cảnh giới, kiếm tu so tu sĩ khác lợi hại hơn. Lập tức, hắn thôi động thể nội âm dương chi lực, lập tức, nồng đậm âm dương nhị khí từ trên người hắn phát ra, ở đỉnh đầu hắn hình thành một cái to lớn đen trắng thái cực đồ án. Lên! Theo Long Bồ Tát quát to một tiếng, thái cực đồ án phóng lên tận trời, đem hắn bảo hộ ở phía dưới, ngăn cản ngàn vạn kiếm mang công kích. Đường đường đường, ngàn vạn kiếm mang bổ vào thái cực đồ án bên trên, giống như đánh trúng thần binh lợi khí, xô ra từng chuỗi hỏa hoa. Lúc này, Long Bồ Tát hai tay kết ấn. Vút. Theo Long Bồ Tát một tiếng quát khẽ, thái cực đồ án cấp tốc xoay tròn, trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Lệnh hồ dã kiếm mang một khi rơi vào vòng xoáy, liền sẽ bị thôn phệ, rất nhanh, ngàn vạn kiếm khí liền bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Còn muốn tiếp tục không? Long Bồ Tát phách lối nói với lệnh hồ dã, thưa thời, liền mau nhường đường. Nếu không, ta có 10.000 loại phương pháp tiễn ngươi lên đường. Hừ. Lệnh hồ dã hừ lạnh một tiếng, trong tay thiên khuyết trọng kiếm lại lần nữa vung ra, nháy mắt, cả phiến thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Mũi kiếm những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, phản phất không chịu nổi thanh trọng kiếm này bị áp. Để ngươi cảm thụ một chút bị vạn kiếm xuyên tim tư vị. Lệnh hồ dã hét dài một tiếng, trọng kiếm trong huy sái, lại phân hóa ra kiếm ảnh đầy trời. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều như ngân hà rủ xuống, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một mảnh hải dương màu đỏ như máu, thôn phệ thiên địa, quét ngang bát hoang. Lần này xuất thủ, so lúc trước càng khủng bố hơn. Nếu như nói, lúc trước một kiếm kia, kiếm mang còn đếm rõ được, như vậy một kiếm này chỗ phân hóa kiếm ảnh, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung. Đếm mãi không hết. Với anh, kiếm ảnh những nơi đi qua, đại địa nứt ra, uy thế cỡ này, quả thực có thể so với trăm vạn đại quân cùng xuất hiện. Đây là một chiêu lớn tuyệt sát. Không sai, coi như có chút kiếm tông truyền nhân bộ dáng. Hư không kính trước, Diệp Thu trên mặt xuất hiện vẻ tán thưởng, bình luận. Trường Mi chân nhân thu hồi cười đùa tí tửng, thần sắc ngưng trọng nói, lệnh hồ dã một kiếm này rất mạnh, nếu như đổi lại là ta, ta ngăn không được. Đương nhiên, ta cũng sẽ không chết. Dù sao trên người ta có hai kiện đế khí hộ thể. Đến nỗi Long Bồ Tát, muốn ngăn lại một kiếm này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vừa dứt lời, liền gặp trong hình ảnh, Long Bồ Tát khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ là một cái kiếm tu liền muốn giết ta, thử, ngươi còn chưa xứng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, Long Bồ Tát không chỉ có không có tránh né, ngược lại rút về thái cực đồ án, sau đó gánh vác quan tài, nghịch thiên mà lên. Với anh, lập tức, đến mai không hết kiếm ảnh, toàn bộ chạm tại quan tài đồng thau cổ phía trên, phát ra linh thai nhức có quanh mình. Thưa không ngừng sụp đổ lại khép lại, khủng bố dư ba đem phương viên ngàn trượng bên trong núi đá đều ép vì một miệng. Chỉ có tòa kia chủi lùi đỉnh núi, sừng sững không ngã. Càng đáng sợ chính là, Long Bồ Tát đang lợi dụng quan tài đồng thau cổ ngăn cản kiếm ảnh đồng thời, cũng sử dụng một cái tuyệt chiêu. Âm dương nghịch chuyển. Trong chốc lát, vây công Long Bồ Tát từng đạo kiếm ảnh, nháy mắt biến thành từng đầu trắng đen xen kẽ âm dương ngư, thay đổi phương hướng, phản hướng lệnh hồ dã đánh tới. Cái gì? Lệnh hồ dã con ngươi đột nhiên co lại. Hắn một kiếm này, ẩn chứa kiếm tông chí cao kiếm ý, không nghĩ tới, lại bị đối phương lợi dụng đến tập kích chính mình. Trong nháy mắt, âm dương ngư phô thiên cái địa, mỗi một đầu đều tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Bọn chúng du động ở giữa, hư không bặm mẻo, pháp tắc hỗn loạn, phản phất muốn đem phiến thiên địa này một lần nữa hóa thành hỗn độn. Kiếm tông truyền nhân, không gì hơn cái này. Long Bồ Tát cùng thiếu, trên thân áo bào đỏ theo gió mà động, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, những cái kia âm dương ngư đột nhiên đầu đuôi tương liền, hóa thành một đầu ngang qua thiên địa đen trắng cự long, mở ra miệng to như chậu máu hướng lệnh hồ dã nuốt đi. Lệnh hồ dã sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không thấy bối rối, vung ra cầm kiếm tay. Ông, thiên khuyết trọng kiếm bay về phía không trung, hóa thành trăm trượng cự kiếm, trên thân kiếm hiện ra vô số cổ lão phù văn, tản mát ra hồng hoang hung thú khí tức khủng bố. Chạm. Theo lệnh hồ dã ra lệnh một tiếng, thiên khuyết trọng kiếm dọc theo đánh xuống. Một kiếm này, mặc dù chiêu thức đơn giản, lại ẩn chứa khai thiên tịch địa vĩ lực. Mũi kiếm những nơi đi qua, đầu kia đen trắng cự long bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Phúc. Long Bồ Tát phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, nhưng là trên mặt của hắn lại lộ ra nụ cười quỷ dị. đã ngươi am hiểu dùng kiếm, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Long Bồ Tát tiếng nói vừa ra thời điểm, trên thân tản mát ra so lúc trước nồng đậm gấp 10 âm dương nhị khí. Những này âm dương nhị khí đằng không mà lên, tại không trung hóa thành lít nha lít nhít âm dương kiếm. Mũi kiếm trực chỉ lệnh Hồ Giã. Đi. Long Bồ Tát ra lệnh một tiếng, âm dương kiếm như mưa như chút nước, mỗi một chôi đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Càng đáng sợ chính là, những này kiếm tại không trung không ngừng thay đổi phương vị, khi thì bị âm, khi thì hóa dương, một giây trước trốn vào trong không khí, một giây sau liền theo trong không khí đột nhiên xuất hiện, rất quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Lệnh Hồ Giã sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn đội vàng huy động thiên khuyết trọng kiếm ngăn cản, cho dù hắn tu vi bất phàm, kiếm thuật cao siêu, nhưng vẫn là có âm dương kiếm lặng yên không một tiếng động đột phá phòng tuyến của hắn. Phốc phốc phốc, máu bắn tung tóe, Lệnh Hồ Giã trên thân nháy mắt thêm ra mấy chục đạo vết thương. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, những này âm dương kiếm trình độ sắc bén có thể so với hắn tiên khuyết trọng kiếm. Càng chết là, âm dương kiếm khá quỷ dị. Một khi đâm xuyên làn da, ngay lập tức tiến vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu phá hư chân khí trong cơ thể hắn vận hành, âm kiếm đóng băng kinh mạch, dương kiếm đốt cháy tạng phủ. Ha ha ha. Long Bồ Tát ngửa mặt lên trời cười to, kiếm tông truyền nhân, hôm nay liền để ngươi trở thành ta chứng đạo trên đường một khối đá đặt chân. Lệnh Hồ Giã sắc mặt rất lạnh, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Long Bồ Tát kiếm thuật cao siêu như vậy. Thật tình không biết, thưa không kính trước, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này cậu vật, lúc nào học xong kiếm thuật, còn lợi hại như vậy? Trường Mi chân nhân mắng. Diệp Thu trầm giọng nói, xem ra Long Bồ Tát trên thân còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Đúng rồi, Cố Trường Sinh cùng nữ nhân kia đâu? Trường Mi chân nhân nghi ngờ nói, lâu như vậy, bọn hắn làm sao còn chưa có đi ra? Bọn hắn đang ngồi núi xem hổ đấu đâu? Diệp Thu tâm niệm vừa động, mặt kính nháy mắt biến hóa. Chỉ thấy Cố Trường Sinh cùng Vương Mật giấu ở trong một cái sơn động mặt, một bên chú ý bên ngoài chiến cuộc, một bên truyền âm trò chuyện. Bọn hắn không biết là, cho dù bọn hắn là truyền âm trò chuyện, hư không kính trước Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta liền biết, Long Bồ Tát cái thằng này phi thường giàu hoạt, nhất định ẩn giấu rất cường đại át chủ bài, Lệnh Hồ Giã chỉ sợ khó có thể đối phó, chúng ta còn là ra tay đi. Vương Mật nói. Cố Trường Sinh lắc đầu nói, không đổi, chờ một chút, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta lại ra tay. Nếu như Lệnh Hồ Giã không địch lại đâu? Vương Mật hỏi. Hắn như thật không địch lại, chúng ta lại ra tay cũng không mượn. Cố Trường Sinh nhìn sang Long Bồ Tát trên lưng quan tài đồng thao cổ, giả ý nói, Vương cô nương, hai nhà chúng ta là thế giao, ta cũng không cùng ngươi che giấu, ta mục đích chỉ có một cái, đó chính là chơi chết Long Bồ Tát, vì ta chết đi những thị nữ kia báo thủ. Ngươi giúp ta giết hắn, đến nôi trước kia quan tài đồng thao cổ, về ngươi. Thực không dám dâu dếm, ta đối với đại đế truyền thừa cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi nói thật chứ? Vương Mật rõ ràng có chút không tin. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề với trời. Cố Trường Sinh ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Vương Mật, nói, Vương cô nương, ta có thể sẽ lừa gạt người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, ta thề. Vương Mật nghiêng đầu sang chỗ khác, tốt ta, kia liền nhìn lại một chút đi. Diệp Thu gặp nàng tựa hồ tin tưởng Cố Trường Sinh chuyện ma quỷ, không khỏi cười lạnh. Hữu Dung vô não. Trường Mi chân nhân một mặt một bức. Hữu Dung vô não. Ý gì? Chương 3315, tiếp ta một kiếm. Chương 3315, tiếp ta một kiếm giữa sân, Lệnh Hồ Giã tình huống rất không ổn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn lại thêm ra mấy chục đạo vết thương. Chủ yếu là âm dương kiếm quá mức quỷ dị, căn bản không phòng được. Nếu như tiếp tục như thế, cái kia không bao lâu, Lệnh Hồ Giã liền có khả năng sẽ mất mạng tại đây. Thân là kiếm tông truyền nhân, hắn đang tự hào nhất chính là kiếm thuật, nếu như bị kiếm thuật của người khác đánh bại, vậy đối với hắn đến nói, chính là sỉ nhục lớn nhất. Tình huống càng ngày càng nguy cấp. Đột nhiên, Lệnh Hồ Giã nhắm mắt lại. Trong tay hắn thiên khuyết trọng kiếm, phát ra bù bù, trên thân kiếm hiện ra một cái tiếp một cái huyết sắc phù văn. Sau một lát, thiên khuyết quý nhất. Theo Lệnh Hồ Giã quát to một tiếng, giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, lít nha lít nhít âm dương kiếm, vào đúng lúc này toàn bộ quỷ dị ngưng kết giữa không trung, liền cùng bị thi định thân pháp như. 10 giây về sau, những cái kia âm dương kiếm không bị khống chế hướng Lệnh Hồ Giã bay đi. Nói chính xác, là hướng trong tay hắn thiên khuyết trọng kiếm bay đi. Trong chốc lát, âm dương kiếm như là trăm sông đổ về một biển, bị thiên khuyết trọng kiếm đều thôn vệ. Lập tức, thiên khuyết trọng kiếm phía trên huyết quang trở nên càng thêm hùng hực, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. A! Long Bồ Tát lộ ra kinh sợ, kinh ngạc nói, kiếm của ngươi sao có thể thôn vệ ta âm dương kiếm? Lệnh Hồ Giã chậm rãi mở mắt, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, nhếch miệng cười nói, Long Bồ Tát, đa tạ ngươi âm dương kiếm, để ta đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại thâm sâu một điểm, đồng thời cũng cho ta thiên khuyết trọng kiếm được đến thuế biến. Nói xong, hắn giơ lên thiên khuyết trọng kiếm, nói khẽ, đón thêm ta một kiếm. Kiếm rơi, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là đơn giản một cái chém thẳng vào, lại làm cho Long Bồ Tát sởn cả tóc gáy, phảng phất đối mặt thiên địa sơ khai lúc sợi thứ nhất ánh sáng. Với anh, kiếm quang bổ vào quan tài đồng thau cổ phía trên, Long Bồ Tát bị chấn động đến phun máu tươi tung tóe, như diều đứt dây bay ngược ngàn trượng, đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người bị một kiếm này rung động phải nói không ra lời nói đến. Vương Mật cùng Cố Trường Sinh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu kiếm kỵ. Hư không kính trước, Diệp Thu híp mắt lại ở trong tuyệt cảnh đột phá, cái này Lệnh Hồ Giã thật đúng là trời sinh kiếm chủng. Giống hắn dạng này kiếm đạo thiên tài, phi thường thưa thớt. Chỉ tiếc, cùng ta không phải người một đường. Diệp Thu ánh mắt lóe lên một tia lãnh quang. Đã không phải người một đường, vậy cũng chỉ có thể đem hắn dọn sạch, để tránh cản chính mình chứng đạo con đường. Trường Mi chân nhân nhẹ gật đầu, rất tán thành nói, dạng này ra hỏa, nếu là mặc cho trưởng thành xuống dưới, tất thành tuyệt thế đại địch, cũng không biết Long Bồ Tát có thể hay không đem lệnh Hồ Giã xử lý. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong mặt gương vang lên tiếng ho khan. Khô khụ. Một cái nhuốm máu khô héo bàn tay, gỡ ra bụi đất, Long Bồ Tát theo trong hố sâu bò đi ra. Hắn máu me khắp người, khí tức bề ngoài, đến nôi chiếc kia quan tài đồng tao cổ, còn ở trên lưng của hắn. Thật rất tốt. Long Bồ Tát nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy máu tươi, nói: "Lệnh Hồ Giã, một kiếm này ta ghi nhớ. Ngươi so Cố Trường Sinh tên phế vật kia mạnh hơn. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta?" Ngây thơ. Long Bồ Tát cười gần một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, một giây sau, nồng đậm âm dương nhị khí từ trên người hắn khuyết tán ra. Trong khoảnh khắc, âm dương nhị khí liền như là ngập trời sương mù, tràn ngập phương viên trăm trượng. "Lệnh Hồ Giã, hiện tại để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là âm dương đại đạo." Long Bồ Tát nói xong, một cỗ khủng bố chiến ý từ trên người hắn càn quét mà ra, thiên địa cũng vì đó rung dậy. Theo sát lấy, hắn gánh vác quan tài đồng tao cổ xuất hiện tại không trung, trên thân sát ý càng ngày càng nồng đậm. Lệnh Hồ Giã sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt thiên khuyết trọng kiếm, hai mắt khóa chặt Long Bồ Tát. Rất rõ ràng, Long Bồ Tát đang nổi lên đại chiêu. Một giây sau, giết! Long Bồ Tát một tiếng quát chói tai. Sau đó, tại Lệnh Hồ Giã chuẩn bị nên đón tuyệt thế sát chiêu trong thần sắc, hắn quay người giống như là một đạo thiểm điện, con quan tài đồng tao cổ liền hướng cửa vào phương hướng chạy. Tốc độ cực nhanh. Nếu không phải nơi này là hư không đại đế lăng tẩm, thủ thiên địa quy tắc hạn chế, Long Bồ Tát đã sớm tuấn di chạy. Hắn biết rõ, tiếp tục đánh xuống đối với hắn rất bất lợi. Cũng không phải hắn sợ Lệnh Hồ Giã, mà là trừ Lệnh Hồ Giã, còn có ba tôn chuẩn đế. Hắn đã sớm phát hiện Vương Mật cùng Cố Trường Sinh, hai gia hỏa này tránh trong sơn động không có đi ra, hiển nhiên là muốn đối với hắn tùy thời hạ thủ. Bởi vậy, Long Bồ Tát quyết định không cho bọn hắn cơ hội này, tam thập lục kế tẩu vi thừa kế. Lại nói, truyền thừa đã tới tay, lại cùng bọn hắn ăn thua đủ, đây không phải là đầu óc có bệnh à? Chỉ cần mình thu hoạch được truyền thừa, khoảng cách chứng đạo thành đế tiến thêm một bước, vậy tương lai có rất nhiều cơ hội thu thập bọn họ. Long Bồ Tát nghĩ kỹ, đến tương lai chính mình chứng đạo thành đế về sau, chuyện thứ nhất chính là giết Diệp Trường Sinh, chuyện thứ hai chính là diệt Thanh Vân Kiếm Tông, chuyện thứ ba chính là giết Cố Trường Sinh bọn người, diệt bọn hắn gia tộc. Cho nên mang truyền thừa rời đi nơi này mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái này cầu vật, học thông minh, biết chạy trốn. Thưa không kính trước, Trường Mi chân nhân mắng. Diệp Thu cười lạnh nói, nhiều cường giả như vậy, hắn chạy không thoát. Nói xong, ngón tay ở trên mặt kính nhẹ nhàng vạch một cái. Lệnh Hồ Giã lấy lại tinh thần thời điểm, Long Bồ Tát đã chạy đến ngàn trượng bên ngoài, nháy mắt sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới, Long Bồ Tát cái thằng này như vậy giàu hạn, làm ra một bộ muốn phóng đại chiêu tư thế, kỳ thực xoay người bỏ chạy. Thật mẹ nó không muốn mặt, không hề giống cái nam nhân. Mơ tưởng đạo tẩu. Lệnh Hồ Giã trong mắt hàn quang chợt hiện, trong tay thiên khuyết trọng kiếm đột nhiên bổ ra, một đạo ngàn trượng kiếm mang xé rách trường không, thẳng đến Long Bồ Tát hậu tâm mà đi. Oeng! Kiếm mang chạm tại quan tài đồng thau cổ bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Không ngờ, Long Bồ Tát mặc dù thân hình lão đạo, nhưng mượn cỗ này lực trùng kích chạy càng nhanh, cũng không quay đầu lại mắng, "Lệnh Hồ Giã, ngươi cho lão tử chờ lấy, sớm tối chơi chết ngươi." Giấu trong sơn động Vương Mật cùng Cố Trường Sinh, nhìn thấy một màn này, cũng không ngồi yên được nữa. Ngăn lại hắn, Vương Mật quát một tiếng, tay ngọc dương nhẹ, một đạo tường băng chống rông xuất hiện tại Long Bồ Tát phía trước, dày đặc khí lạnh, ngăn lại đường đi. Cố Trường Sinh cũng động, trong tay quạt xếp hóa thành màu vàng trường thương, như dao long xuất hải, đâm thẳng Long Bồ Tát cái hốc. "Lan đi!" Long Bồ Tát gầm hét, quan tài đồng thau cổ chấn động mạnh một cái, đẩy lui màu vàng trường thương, sau đó một trường đập nát tường băng. "Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cả ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Long Bồ Tát đắc ý cười to, lúc này, hắn cách lăng tẩm cửa vào chỉ còn 10 trượng. Mắt thấy, Long Bồ Tát liền muốn đi ra ngoài. Đột nhiên, một cái đen như mực bàn tay phá đất mà lên, năm ngón tay như cầu, tinh chuẩn chế trụ Long Bồ Tát mắt cá chân. "Thứ quỷ gì?" Long Bồ Tát quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo mắt cá chân truyền đến, cả người bị ngạnh sinh sinh từ giữa không trung lôi xuống. "Phanh!" Long Bồ Tát đập đầm ầm trên mặt đất, bụi đất tung bay. Chương 3316 "Giết ngươi, một mình ta là đủ." Chương 3316, "Giết ngươi, một mình ta là đủ." Long Bồ Tát đập xuống đất về sau, ánh mắt quét qua, phát hiện là một cái đen nhánh tay nắm lấy mắt cá chân hắn. Con kia hắc thủ, như giỏi trong xương, gắt gao chế trụ mắt cá chân hắn không thả. "Muốn chết." Long Bồ Tát giận dữ, cái chân còn lại hung hăng đạp hướng hắc thủ. Ai ngờ, con kia hắc thủ không nhúc nhích tí nào, ngược lại truyền đến một cỗ quỷ dị hấp lực, vậy mà tại thôn phệ chân khí trong cơ thể hắn. "Quá tà môn." Hắn lập tức ý thức được, ra tay với hắn người là quỷ môn truyền nhân âm cựu lũ, chỉ có quỷ môn thủ đoạn mới như thế tà dị. Long Bồ Tát tức giận đến không được, bắt lấy quan tài đồng tao cổ bên trên bạch hổ pho tượng, sau đó vung lên quan tài đồng tao cổ, đột nhiên nện xuống. "Vành! Vành! Vành!" Long Bồ Tát vung lên quan tài đồng tao cổ, giống vung vẩy một chiếc búa lớn, đem mặt đất ném ra cái này đến cái khác hô sâu. Trong lúc bụi đất tung bay, con tia đen nhánh tay lại giống như quỷ mị, từ đầu đến cuối một mực chụp lấy mắt cá chân hắn, không nhúc nhích tí nào. "Âm Cửu U, ngươi cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng quỷ đồ vật, cút ngay cho ta đi ra." Long Bồ Tát chửi ầm lên, trán nổi gân xanh lên. Đột nhiên, mặt đất một trận nhúc nhích, một tấm trắng bệnh mặt từ dưới đất chui ra, khoảng cách Long Bồ Tát mặt chỉ có 3 tấc xa. Trên gương mặt kia che kín quỷ dị màu đen đường vân, trong hốc mắt không có tròng trắng mắt, chỉ có hai cái vòng xoáy đen kịt, phản phất có thể thôn phệ người hồn phách. "Kiệt kiệt kiệt." Âm Cửu U phát ra tiếng cười chói tai, vốn định hù dọa Long Bồ Tát. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Long Bồ Tát tấm kia đen đui, bôi có son phấn mặt lúc, ngược lại bị giật nảy mình. Ba mẹ nó. Âm Cửu Du hú lên cái gì, như giật điện buông tay ra, cả người theo trong đất chui ra, liền lui mấy trượng mới đứng vững. Long Bồ Tát, ngươi thế nào biến thành dạng này rồi? Âm Cửu Du phi thường ngoài ý muốn. Hắn thấy, lúc này Long Bồ Tát càng giống là quỷ môn người. Long Bồ Tát thừa cơ đứng lên thân, đem quan tài đồng thau cổ đứng ở bên người, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ vô vô trên đùi bùn đất, sau đó nhìn Âm Cửu Du nói, ta liền biết là ngươi cái này quỷ đồ vật. Đường đường quỷ môn truyền nhân, sẽ chỉ đào đất đào hang, cùng chỉ con chuột khác nhau ở chỗ nào? Âm Cửu Du sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua chiếc kia quan tài đồng thau cổ, trong mắt lóe lên một tia tham lam, âm thanh lạnh lùng nói, Long Bồ Tát, ngươi hủy ta thiên hồn cờ, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Thiên hồn cờ? Long Bồ Tát sững sờ, thứ gì? Cố Trường Sinh nói, âm minh, không cần hỏi nhiều, cái thằng này là sẽ không thừa nhận. Âm Cửu Du rét căm căm nói, Long Bồ Tát, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hôm nay ta đều muốn chơi chết ngươi. Ha ha ha. Long Bồ Tát ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên nụ cười vừa thu lại, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, còn có ta. Cố Trường Sinh quạt xếp nhẹ lay động, lạnh giọng nói, Long Bồ Tát, ngươi giết ta thị nữ, đoạt ta thất thải linh chi, bút chướng này nên được rồi. Vương Mật tay cầm băng phách thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Long Bồ Tát, quát, ngươi giết ta người hầu, hủy đi thai âm cựu tâm lan, việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba tôn chuẩn đế cường giả đứng song vai, khí thế trên người liên tục tăng lên. Cố Trường Sinh quanh thân thần quang đại thịnh, tăng thêm xuất chúng giá trị nhan sắc, đem hắn tôn lên giống như là một tôn tiên linh. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa kim liên, thần thánh mà uy nghiêm. Vương Mật trong tay băng phách thần kiếm, tản mát ra hàn khí thấu xương, những nơi đi qua mặt đất kết xuất thật dày băng xương. Đỉnh đầu nàng hiện hiện một vòng trong sáng trắng sáng, ánh trăng lạnh lẽo vẩy xuống, liền không khí đều phảng phất bị đóng băng. Âm Cửu Du quỷ dị nhất, áo bào đen không gió mà bay, dưới chân khói đen bốc lên, mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn ở trong hắc vụ rẽ rủa kêu rên. Khí tức của hắn âm trầm đáng sợ, phảng phất đến từ Cửu Du địa ngục các quỷ, lệnh người sởn cả tóc gáy. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế đan vào một chỗ, hình thành khủng bố uy áp, hướng Long Bồ Tát nghiền ép mà đi. Tạch tạch tạch. Hư không bật mèo. Mặt đất tại cỗ uy áp này xuống từng khúc rạn nứt. Long Bồ Tát sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nắm chặt quan tài đồng thau cổ, đối mặt ba tôn chuẩn đế liên thủ uy áp, cho dù là hắn cũng cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Ngay tại cái này Dương Cung Bạt Kiếm lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên ngang qua mà đến, ngạnh sinh sinh đem ba người khí thế chặt đứt. Long Bồ Tát là ta. Lệnh Hồ ra tay cầm Thiên Khuyết trọng kiếm, cản tại ba người cùng Long Bồ Tát ở giữa. Trên người hắn phóng thích ra kiếm ý bén nhọn, trong tay trọng kiếm, cho người ta một loại khai thiên tịch địa cảm giác các bách. Lệnh Hồ Dã, ngươi có ý tứ gì? Âm Cửu Vũ nheo mắt lại, ngữ khí bất thiện hỏi. Lệnh Hồ Dã cũng không quay đầu lại, mũi kiếm trực chỉ Long Bồ Tát, nói, hắn đoạt kiếm tâm của ta thạch, bút chướng này nhất định phải từ ta tự mình thanh toán, ai dám nhúng tay, đừng trách ta kiếm không có mắt. Lệnh Hồ Minh, như vậy không tốt đâu. Cố Trường Sinh không mặn không nhạt nói, hẳn là, ngươi phải vì một cái Long Bồ Tát cùng chúng ta khai chiến. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể ngăn cản chúng ta ba cái? Lệnh Hồ Dã thái độ rất cường ngạnh, muốn không thử một chút. Bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Bốn cỗ chuẩn đế cấp bậc khí thế tại không trung va chạm, phát ra ầm ầm thanh âm, cả tòa đại đế lăng ngủ đều đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi cỗ này khủng bố uy áp. Long Bồ Tát đứng ở phía sau, con mắt bay tròn trực chuyển, hắn một bên lặng lẽ hướng phía lối vào xê dịch, một bên âm thầm tính toán, đánh đi, tốt nhất đồng quy vu tận, tránh khỏi lao tử độc thủ. Âm Cửu Du phát giác được Long Bồ Tát tiểu động tác, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, một giây sau, ngăn ở lăng tẩm lối vào, ngăn lại Long Bồ Tát chạy trốn con đường. Lệnh Hồ Minh, dù sao Long Bồ Tát gia hỏa này hôm nay phải chết, đến nỗi chết ở trong tay ai, dâu dịa. Đã ngươi muốn đối phó hắn, vậy ngươi liền ra tay đi, chúng ta cho ngươi áp trận. Bất quá Lệnh Hồ Minh, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Long Bồ Tát gia hỏa này thực lực không kém, chúng ta liên thủ có thể nhẹ nhõm lấy hắn mạng chó, ngươi như độc chiến, dù cho ngươi là kiếm tông truyền nhân, áp lực cũng không nhỏ à. Âm Cửu Du lời nói này, nhìn dường như tại vì Lệnh Hồ Giã cân nhắc, kỳ thực hắn có chính mình tính toán. Lòng hắn nghĩ, đã Lệnh Hồ Giã muốn đối phó Long Bồ Tát, vậy liền để Lệnh Hồ Giã đối phó đi, dạng này chính mình còn có thể tiết kiệm một chút sức lực. Mà lại, Long Bồ Tát thực lực không kém, Lệnh Hồ Giã lại là kiếm tông truyền nhân, bọn hắn quyết chiến, kết quả hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, hắn lại lấy toàn tịnh chi tư xuất thủ, cướp đoạt quan tài đồng thau cổ, đánh giết Long Bồ Tát, thuận tiện đem Lệnh Hồ Giã cùng nhau xử lý. Chỉ cần giết nhiều một cái, vậy hắn về sau chứng đạo trên con đường thành đế liền sẽ thiếu một địch nhân. Hoặc là, còn có thể lợi dụng một chút Cố Trường Sinh cùng Vương Mật. Chờ Lệnh Hồ Giã cùng Long Bồ Tát lưỡng bại câu thương về sau, Vương Mật cùng Cố Trường Sinh khẳng định ngồi không yên, chờ bọn hắn tranh đoạt một phen, chính mình cuối cùng xuất thủ. Cố Trường Sinh nghe tới lời nói này về sau, lập tức rõ ràng Âm Cửu Vũ tâm tư, cũng lên tiếng khuyên nhủ, "Lệnh Hồ huynh, ta nhìn hay là chúng ta liên thủ đi, ta là thật lo lắng ngươi bị Long Bồ Tát trọng thương." "Không cần ngươi lo lắng." Lệnh Hồ Dạ ngắt lời nói, "Giết Long Bồ Tát, một mình ta là đủ." Chương 3317, Vô Thượng Kiếm Thuật chương 3317, Vô Thượng Kiếm Thuật ngu xuẩn. Hư không kính trước, Trường Mi chân nhân mắng to. "Cái này Lệnh Hồ Dạ thật sự là ngu không ai bằng. Bốn người liên thủ, Long Bồ Tát tuyệt không đường sống, nhưng hắn ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác muốn một người đối phó, quả thực chính là đầu góc nước vào." Diệp Thu cười nói, hắn nhưng không có đầu góc nước vào, sở dĩ một mình đối phó, đó là bởi vì hắn có chính mình bản tính. Bốn người liên thủ, nhìn như ưu thế chiếm hết, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng, không nhất định sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Tiếp theo, nếu như có thể ngay lập tức đánh giết Long Bồ Tát, cái kia quan tài đồng trao cổ liền có khả năng rơi ở trong tay của hắn. Trường Mi chân nhân nói, coi như hắn có thể giết chết Long Bồ Tát, quan tài đồng thau cổ cũng không có khả năng rơi ở trong tay của hắn, bên cạnh ba người cũng không phải bất tài. Không sai, ba người khác chắc chắn sẽ xuất thủ cướp đoạt, bất quá, lệnh Hồ Giã làm như vậy còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Diệp Tu nói, Long Bồ Tát lúc trước thể hiện ra kiếm thuật, để lòng hắn có kiêng kỵ. Kiếm tu, trước tu tâm, về sau luyện kiếm. Nếu như không thể làm rơi Long Bồ Tát, vậy hắn mỗi lần nhớ tới hôm nay một màn này, trong lòng đều sẽ xuất hiện kiếm kỵ, thời gian lâu dài, liền sẽ sinh sôi tâm ma chưa trừ diệt, chứng đạo vô vọng. Trường Mi chân nhân giờ mới hiểu được tới, hỏi, cho nên, lệnh Hồ Giã sở dĩ muốn độc chiến Long Bồ Tát, là vì trừ bỏ tâm ma. Đúng. Diệp Thu nói, lệnh Hồ Giã là trời sinh kiếm chủng, trên kiếm đạo ngộ tính không phải người thường có thể so sánh, chỉ cần chém dụng Long Bồ Tát, ta tin tưởng, kiếm thuật của hắn sẽ cố gắng tiến lên một bước. Đến lúc đó, cho dù Cố Trường Sinh ba người bọn họ liên thủ, hắn cũng có một tia phần thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể xử lý Long Bồ Tát mà lại không nhận trọng thương. Trường Mi chân nhân nói, Long Bồ Tát cái kia cẩu vật âm hiểm xảo trá, thủ đoạn rất nhiều, ta nhìn lấy lệnh Hồ Giã thực lực bây giờ, muốn giết chết hắn rất khó. Biết rõ rất khó, cũng nhất định phải làm như vậy, bởi vì lệnh Hồ Giã không có lựa chọn nào khác. Diệp Thu nói, kiếm tu tôn chỉ chính là thẳng tiến không lùi, chỉ có bảo trì loại này tín niệm mới có thể có thành tựu. Trường Mi chân nhân nói, thế nhưng là, Diệp Thu cười nói, lão giả, sinh tử của bọn hắn cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là người xem. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Trường Mi chân nhân vỗ mạnh một cái đầu, cười hắc hắc nói, ngươi nói đúng, chúng ta là người xem. Đánh đi, dùng sức đánh đi, tốt nhất tự giết lẫn nhau toàn bộ chơi chết. Như vậy, ngươi liền không cần xuất thủ. Trong mặt gương, Long Bồ Tát cùng lệnh Hồ Giã cách không nhìn nhau. Mặc dù loại cục diện này không phải Long Bồ Tát muốn nhìn đến, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào. Âm Vũ U ngăn lại cửa vào, hắn không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể một trận chiến. Lệnh Hồ Giã tay cầm Thiên Khuyết trọng kiếm, nặng như vạn tấn. Thanh kiếm này không phải bình thường thần binh, mà là kiếm tông trấn phái chí bảo, vì thế hệ tông chủ chấp trưởng. Lần này lệnh Hồ Giã xuất thế, kiếm tông tông chủ đem Thiên Khuyết trọng kiếm giao cho hắn, cũng mang ý nghĩa lệnh Hồ Giã sẽ là đời tiếp theo kiếm tông tông chủ. Kiếm này không chỉ có là dùng thiên ngoại vẫn thạch đúc thành, còn ẩn chứa vô thượng kiếm đạo pháp tắc. Long Bồ Tát, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm tông chân chính trấn phái tuyệt học. Lệnh Hồ Giã hét dài một tiếng, Thiên Khuyết trọng kiếm bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Long Bồ Tát xem thường, cười lạnh nói, lệnh Hồ Giã, ngươi cho rằng liền ngươi có trấn phái tuyệt học? Ngay tại nói chuyện lúc này, Thiên Khuyết trọng kiếm đã hóa thành trăm trượng cự kiếm, trên thân kiếm hiện ra vô số huyết sắc phù văn, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Chạm. Lệnh Hồ Giã một kiếm đánh xuống, đơn giản trực tiếp một cái phách chạm, lại ẩn chứa khai thiên tịch địa vĩ lực. Mũi kiếm những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, phản phất liền thời gian đều muốn bị một kiếm này chặt đứt. Thật làm ta sợ ngươi hay sao? Long Bồ Tát không tránh không né, vung lên quan tài đồng thau cổ nên đón tiếp lấy. Oanh. Kiếm quan tài chạm vào nhau, bộc phát ra đáng sợ tiếng vang, khủng bố sóng xung kích quét sạch tứ phương. Quan chiến vương mật, Cố Trường Sinh, Âu Cửu U mấy người không thể không vận chuyển chân khí hộ thể. Lệnh Hồ Giã chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực phản chấn truyền đến, nước gan bàn tay, máu tươi thuận thủ đoạn chảy xuôi. Lại thụ thương. Vừa lúc ở thời điểm này, Long Bồ Tát cùng thiếu, đây chính là các ngươi kiếm tông tuyệt học. Không gì hơn cái này, ha ha ha. Lệnh Hồ Giã cùng nộ. Trong chốc lát, Thiên Quyết trọng kiếm bên trên huyết sắc phủ văn toàn bộ sáng lên, thân kiếm phảng phất bị máu tươi thẩm thấu. Một cỗ so lúc trước càng khủng bố hơn kiếm ý bộc phát, tại không trung ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng huyết sắc cự kiếm hư ảnh. Diệt. Lệnh Hồ Giã huy kiếm chém xuống, cái kia huyết sắc cự kiếm hư ảnh tùy theo đánh xuống. Một kiếm này, phản phất muốn chặt đứt dòng sông thời gian, bổ ra vạn cổ thanh thiên. Long Bồ Tát còn là lập lại chiêu cũ, vung lên quan tài ngạnh hãn Thiên Khuyết trọng kiếm. Ầm ầm, kiếm ảnh cùng cổ quan va chạm, bộc phát ra so mặt trời còn chói mắt hơn tia sáng, hiện trường nóng ánh khắp nơi. Làm tia sáng tán đi, đám người phát hiện, Long Bồ Tát bình yên vô sự. Một bên khác, Lệnh Hồ Giã sắc mặt càng âm trầm. Long Bồ Tát, ngươi không phải sẽ kiếm thuật sao? Chúng ta dùng kiếm thuật phân cao thấp. Lệnh Hồ Giã hét to. Đối phó ngươi không cần dùng kiếm thuật. Lệnh Hồ Giã, mặc dù ngươi là kiếm tông truyền nhân, nhưng là kiếm thuật của ngươi thật không ra thế nào, liền cầm Diệp Trường Sinh đến nói đi, kiếm thuật của hắn liền mạnh hơn ngươi nhiều. Long Bồ Tát lời này, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp đem Lệnh Hồ Giã dẫn bạo. Chờ giết ngươi, ta lại đi Thanh Vân kiếm tông diệt Diệp Trường Sinh. Lệnh Hồ Giã dứt lời, trong tay Thiên Khuyết trọng kiếm bỗng nhiên bắn ra chói mắt huyết quang. Lần này, trên thân kiếm liên tiếp sáng lên 24 nói cổ lão phù văn. Mỗi một đạo phù văn sáng lên, kiếm ý liền lăng lệ một điểm. Vâng. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm theo Thiên Khuyết trọng kiếm bên trong đạp đi ra. Thân ảnh kia đầu đội tử kim quan, người khoác huyết sắc chiến giáp, tay cầm một thanh cùng Thiên Khuyết trọng kiếm giống nhau như lúc cử kiếm, tựa như thượng cổ kiếm tiên lâm thế. Đây là Thiên Khuyết 24 thức, kiếm tông vô thượng kiếm thuật. Quan chiến vương mật la thất thanh. Tôn này thân ảnh màu đỏ ngòm tản mát ra uy áp, để ở đây tất cả mọi người trong lòng kinh chấn, phản phất đối mặt một tôn chân chính kiếm đạo chí tôn. Long Bồ Tát con người đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm mỗi một bước rơi xuống, hư không đều đang run rẩy, kiếm ý bén nhọn để da thịt của hắn ẩn ẩn làm đau. Ta có 24 kiếm, Long Bồ Tát, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy kiếm. Vâng. Long Bồ Tát tiếng nói vừa ra thời điểm, huyết sắc kiếm tiên huy động tự kiếm, một đạo ngang qua thiên địa kiếm mang chém xuống. Một kiếm này phảng phất muốn bổ ra vạn cổ, uy manh tuyệt luân. Long Bồ Tát thể nội xông ra nồng đậm âm dương nhị khí, hóa thành che khuất bầu trời thái cực đồ cản ở trên đỉnh đầu không. Phúc. Thái Cực Đồ lên tiếng vỡ vụn, kiếm mang ta thế không giảm, trực tiếp hướng Long Bồ Tát đánh xuống. Kiếm mang chưa đến, Long Bồ Tát liền phảng phất lọt vào sét đánh, khóe miệng chảy máu, dẫn theo thanh đồng cổ quái bay tứ tung ra ngoài. Nhưng mà, tại bay tứ tung ra ngoài nháy mắt, Long Bồ Tát thân ảnh cùng quan tài đồng trao cổ quỷ dị biến mất, vô tung vô ảnh. Người đâu? Ngay tại mọi người tìm kiếm Long Bồ Tát thời điểm, quan tài đồng trao cổ bỗng nhiên trống rông xuất hiện, nện ở trên lưng của Cố Trường Sinh. Chương 3318, trước khi chết cười một tiếng. Chương 3318, trước khi chết cười một tiếng. Bảnh. Quan tài đồng trao cổ rắn rắn chắc chắc nện ở trên lưng Cố Trường Sinh, phát ra một tiếng vang trầm. Vị này Trường Sinh thế gia thiếu chủ như bị sét đánh, cả người bay tứ tung ra ngoài, tại không trung phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Cố Trường Sinh trùng điệp quẳng xuống đất, phần lưng xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Hắn gian nan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Long Bồ Tát, người, ha ha ha, Cố thiếu chủ, kinh hỉ hay không? Long Bồ Tát thân ảnh trống rỗng hiện hiện, một tay dẫn theo quan tài đồng trao cổ, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Chẳng ai ngờ rằng, Long Bồ Tát sẽ tại cùng lệnh hồ giã kịch chiến say sưa lúc, đột nhiên thay đổi đầu mâu tập kích Cố Trường Sinh. Hèn hạ. Vương Mật gầm thét một tiếng, băng phách thần kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một đạo ngàn trượng sông băng, muốn ngăn cản Long Bồ Tát. Lan đi. Long Bồ Tát cười gằn, quan tài đồng trao cổ quét ngang mà ra, trực tiếp đem sông băng đánh nát. Sau đó, một quan tài nện ở trên người của Vương Mật, đưa nàng đánh bay mấy trăm trượng, kém chút đem Vương Mật thân thể đều nện bạo. Long Bồ Tát, đối thủ của ngươi là ta. Lệnh Hồ Giã nổi giận, Thiên Quyết trọng kiếm chém ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngỏm, xé rách trường không mà đến. Lệnh Hồ Giã tức điên, tên Vương bắt đàn này, cùng hắn quyết đấu thời điểm thế mà tập kích người khác, hiển nhiên chính là không có để hắn vào trong mắt. Quá cản rỡ. Long Bồ Tát lại quỷ dị cười một tiếng, thân hình lần nữa biến mất. Lệnh Hồ Giã kiếm mang thất bại, chạm ở trên mặt đất, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Cố Trường Sinh, lên đường đi. Long Bồ Tát thanh âm đột nhiên ở đỉnh đầu Cố Trường Sinh vang lên. Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quan tài đồng trao cổ chấn áp xuống, hắn liền phản kích thời gian đều không có. Đông. Cố Trường Sinh thân thể bị đè gãy thành hai đoạn, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Long Bồ Tát nhấc lên quan tài đồng trao cổ, chuẩn bị thừa cơ đem Cố Trường Sinh triệt để chơi chết. Lúc này, Lệnh Hồ Giã đuổi tới. Dừng tay. Lệnh Hồ Giã vung ra Thiên Khuyết trọng kiếm, ngạnh sinh sinh chống chọi lần nữa rơi xuống quan tài đồng trao cổ. Đang. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng thiên địa. Lệnh Hồ Giã nứt gan bàn tay, lại gắt gao ngăn lại cổ quan, cho Cố Trường Sinh tranh thủ một chút hy vọng sống. Lệnh Hồ Giã, ngươi thật sự là xen vào việc của người khác. Long Bồ Tát cười lạnh, đột nhiên bước ra trở ra, quay người hướng Vương Mật đánh tới. Long Bồ Tát rất rõ ràng, mấy người này cũng không tính buông tha mình. Coi như chính mình giết Lệnh Hồ Giã, mấy người này còn là sẽ ra tay với mình, cùng hắn chờ bọn hắn xuất thủ, vậy còn không như chủ động xuất kích, dứt khoát đến một trận hỗn chiến. Càng hỗn loạn càng tốt. Hắn sở dĩ lựa chọn Cố Trường Sinh, đó là bởi vì bốn người này bên trong, Cố Trường Sinh cùng Vương Mật chiến lược yếu nhất, dễ dàng nhất đối phó. Mà lại, hắn đã sớm nhìn Cố Trường Sinh khó chịu. Một cái đại lão gia, mặt như vậy trắng, đẹp như thế, cùng cái nữ môn, thật là khiến người ta đố kỵ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới đối Cố Trường Sinh hạ thủ. Lúc này, nhìn thấy Long Bồ Tát lại hướng Vương Mật mà đi, Lệnh Hồ Giã lập tức rõ ràng Long Bồ Tát dự định. Long Bồ Tát là nghĩ trước giải quyết yếu nhất Cố Trường Sinh cùng Vương Mật, lại chuyên tâm đối phó hắn cùng Âm Cửu U Vương Tiên Tử cẩn thận. Lệnh Hồ Giã gấp giọng nhắc nhở, nhưng là, người nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì hắn phát hiện, Âm Cửu U từ đầu đến cuối đứng tại lối vào, khoanh tay đứng nhìn, không có chút nào tính toán ra tay. Mà lại, Âm Cửu U khoe miệng còn xuất hiện một sợi mỉm cười. Kia là cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Lệnh Hồ Giã nháy mắt kịp phản ứng, vô luận là Cố Trường Sinh, còn là Vương Mật, đều là chính mình chứng đạo thành đế trên đường đối thủ, cái kia chính mình tại sao muốn cứu bọn họ? Chết một cái, chính mình liền thiếu đi một cái đối thủ. Chết hai cái, kia liền thiếu một song đối thủ. Mấu chốt nhất chính là, còn không cần chính mình xuất lực, cớ sao mà không làm? Thú hổ, coi như chính mình giúp Cố Trường Sinh cùng Vương Mật, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cảm kích chính mình, làm không cẩn thận, quay đầu tại cướp đoạt chuyển thừa thời điểm sẽ còn đối với chính mình hạ tử thủ. Khó trách Âm Cửu U không xuất thủ, nguyên lai hắn đem tất cả những thứ này đều khám phá, cái này quỷ môn truyền nhân, tâm tư thật thâm trầm. Đã dạng này, vậy ta cũng chờ đi. Chờ tìm cơ hội lại giết Long Bồ Tát, để tránh sinh sôi tâm ma. Lệnh Hồ Giã suy nghĩ những ngày thời điểm, Long Bồ Tát đã giống quỷ mị như xuất hiện ở trước người của Vương Mật, quan tài đồng trao cổ đập xuống giữa đầu. Vương Mật trong lúc vội vã, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ, băng phách thần kiếm cùng cổ quan chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Giang giác. Băng phách thần kiếm, cái này chuẩn đế chi minh, thế mà bị quan tài đồng trao cổ đập bể. Cùng lúc đó, Vương Mật như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Cái gì thế ra thiên tiêu, không gì hơn cái này. Long Bồ Tát cười lạnh một tiếng, nhìn lại, chỉ thấy Cố Trường Sinh tàn khu đống nhiên bốc cháy lên màu vàng liệt diễm, huyết đục xương cốt ở trong ngọn lửa gây dựng lại, gãy chi tái sinh, khí tức liên tục tăng lên, lại có lập tức muốn quay về đỉnh phong tư thái. Niết bàn thuật. Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể niết bàn mấy lần. Lập tức, quan tài đồng trao cổ như là một tòa thần sơn hướng Cố Trường Sinh đập tới. Cố Trường Sinh thân thể vừa khôi phục, trạng thái còn không có trở về đỉnh phong, chợt thấy quan tài đồng trao cổ đánh tới, đội vàng huy động quan xếp ngăn cản. Vâng. Quan xếp cùng cổ quan chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển cự lực truyền đến, cả người lần nữa bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Trong tay hắn quạt xếp, cũng tại hắn bay rất ra ngoài thời điểm, thoát ly bàn tay. Long Bồ Tát tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được bay ra ngoài quạt xếp, thuận thế thu vào không gian giới chỉ. Hắn đã sớm để mắt tới thanh này quạt xếp, đem bách biến bảo phiến trả ta. Cố Trường Sinh muốn rách cả mí mắt. Cái kia quạt xếp là Trường Sinh thế gia trí bảo, tên là bách biến bảo phiến, có thể thiên biến bản hóa, bây giờ bị Long Bồ Tát cướp đi, hắn có thể nào không khí? Cố thiếu chủ đừng nóng nổi, ta cái này liền trả lại cho ngươi. Long Bồ Tát dứt lời, dẫn theo quan tài đồng tao cổ, lại hướng Cố Trường Sinh giết tới. Lệnh Hồ Minh, Âm Minh, nhanh giúp ta một chút sức lực, chúng ta liên thủ giết Long Bồ Tát. Cố Trường Sinh gấp hô. Nhưng mà, Lệnh Hồ Dạ dẫn theo Thiên Khuyết trọng kiếm, coi thường tất cả những thứ này, tựa như là một người ngoài cuộc, không hề bị lay động. Đến nội âm tiểu đủ, còn hì hì cười nói, Cố Minh, ta tin tưởng ngươi có thể đối phó Long Bồ Tát, thêm chút sức. Các ngươi. Cố Trường Sinh vừa sợ vừa giận, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Dương mắt nhìn về phía Vương Mật, chỉ thấy cái sau ngồi xếp bằng, quanh thân hàn khí lở lở, đang toàn lực chữa thương. Vâng. Long Bồ Tát bộc phát, vung mạnh quan tài bằng đồng xanh không ngừng mà đánh tới hướng Cố Trường Sinh, tựa như là một đầu nổi giận hùng sư, giết đỏ cả mắt. Cố Trường Sinh một hơi tế ra mười mấy món pháp bảo, đều bị quan tài đồng trao cổ đập nát, tự thân cũng bị chấn động đến ngũ tạng vỡ vụn, khóe miệng máu tươi chảy dài, liên tục bại lui. Cố Trường Sinh căn bản ngăn không được Long Bồ Tát. Rất nhanh, hắn liền bị nện đến bay tứ tung ra ngoài, thân thể lại gãy thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Cố thiếu chủ, vĩnh biệt. Ngay tại Long Bồ Tát chuẩn bị đưa Cố Trường Sinh lên đường thời điểm, hắn chợt thấy, Cố Trường Sinh quay đầu lại hướng hắn sán lạn cười một tiếng. Chương 3319, 4 đánh 1, thượng, chương 3319, 4 đánh 1, thượng, Long Bồ Tát trong lòng đột nhiên giật mình. Người đều muốn chết rồi, làm sao còn cười được? Không hợp với lẽ thường. Cái này quá khác thường. Quả nhiên, một giây sau Long Bồ Tát liền theo Cố Trường Sinh trên thân cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như khăng khăng giết Cố Trường Sinh, cái kia làm không cẩn thận hắn sẽ mất đi nửa cái mạng. Lập tức, không chút do dự, hắn lập tức từ bỏ Cố Trường Sinh, quay đầu dẫn theo quan tài bằng đồng xanh thẳng hướng Vương Mật. Vương Mật nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, phát giác được Long Bồ Tát khí tức, đột nhiên mở to mắt. Theo sát lấy, trong tay nàng xuất hiện một thanh băng kiếm. Chôi này băng kiếm toàn thân óng ánh sáng long lanh, thân kiếm tuy chỉ có ba thước, nhưng phản phất ẩn chứa toàn bộ băng nguyên hàn ý Long Bồ Tát con người đột nhiên co bảo, toàn thân lông tơ đứng đấy, thanh kiếm này tản mát ra khí tức, rõ ràng là đế khí. Long Bồ Tát, thiếp ta một kiếm. Vương Mật vừa dứt lời, đã huy kiếm chém ra. Một kiếm này nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, kiếm quang những nơi đi qua, hư không đóng băng, thời gian phản phất cũng vì đó ngưng trệ. Giang giác, kiếm quang chưa đến, Long Bồ Tát hộ thể âm dương nhị khí đã kết băng, hắn chỉ có thể giơ lên quan tài đồng trâu cậu ngăn cản. Vâng. Kiếm quang cùng cổ quan va chạm, lập tức đốm lửa bắn tứ tung, khủng bố hàn khí nháy mắt lan tràn, đem quan tài đồng trâu cổ đông lạnh thành một tòa băng điêu. Long Bồ Tát chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung hàn băng chi lực truyền đến, tiếp lấy, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Vâng. Long Bồ Tát ngã tại ngoài trăm trượng trên mặt đất, ném ra một cái hô sâu, hắn cấp tốc bò lên, phát hiện quan tài đồng trâu cổ bên trên tầng băng ngay tại nhanh chóng hòa tan. Tốt một thanh đế kiếm. Long Bồ Tát lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cười lạnh nói, bất quá lấy tu vi của ngươi, lại có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Chỉ cần có thể giết ngươi, liền đủ. Vương Mật dẫn theo kiếm, giống như nguyệt cung thiên tử, cất bước hướng Long Bồ Tát đi tới, trên khuôn mặt lạnh lẽo che kín sắc cơ. Long Bồ Tát nhanh chóng quét qua, phát hiện Cố Trường Sinh ở phía xa điều tức, Lệnh Hồ Dạ ôm kiếm đứng, thở ơ lạnh nhạt, mà âm cửu. Ngay tại lúc này, Long Bồ Tát đột nhiên nổi lên, lại không phải công hướng Vương Mật, mà là thẳng đến canh giữ ở lăng tẩm lối vào âm cửu cút ngay cho ta. Long Bồ Tát vung lên quan tài đồng tao cổ, mang theo vạn quân chi lực đánh tới hướng âm cửu lũ trong mấy người này mặt, âm cửu lũ thủ đoạn quỷ dị nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Long Bồ Tát một kích này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực là hắn tỉ mỉ tính toán, chỉ cần đột phá âm cửu lũ phong tỏa, hắn liền có thể mang quan tài đồng tàu cổ chạy thoát. Âm cửu lũ vốn đang xem kịch, không nghĩ tới Long Bồ Tát lại đột nhiên công kích hắn, lập tức phát ra chói tai cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Long Bồ Tát, ngươi coi ta là quả hờ mềm. Dứt lời thời điểm, âm cửu lũ hai tay cấp tốc kết ấn, mặt đất đột nhiên vỡ ra, vô số đen nhánh quỷ thủ phá đất mà lên, chụp vào Long Bồ Tát hai chân. Đồng thời, hắn trực tiếp một trường chụp về phía quan tài đồng tao cổ. 3. Bàn tay cùng quan tài đồng tao cổ chạm vào nhau, Âm Cửu Vũ bị chấn động đến lui lại mấy bước, trước ngực nội khí máu cuồn cuộn. Đồng thời, những cái kia quỷ thủ lại thừa cơ cuốn lên Long Bồ Tát hai chân, điên cuồng thôn phệ hắn khí huyết. Cút. Long Bồ Tát hét to, thể nội âm dương nhị khí bộc phát, nháy mắt đem quỷ thủ đều chấn bỡ. Coi như thế một trì hoãn, Âm Cửu Vũ đã một lần nữa đứng vững gót chân, gắt gao giữ vững cửa vào. Long Bồ Tát, đừng vọng tưởng chạy ra nơi này, ngươi là chạy không thoát. Âm Cửu Vũ thâm trầm nói. Long Bồ Tát sắc mặt âm trầm như nước, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tình cảnh của mình rất không ổn. Trước có Âm Cửu Vũ chặn đường, về sau có Vương Mật cầm đế kiếm tới gần, Lệnh Hồ Giá ở một bên nhìn chằm chằm, Cố Trường Sinh thương thế cũng đã khôi phục. Xem ra, hôm nay trận này khổ chiến không thể tránh được. Vương Mật dẫn theo kiếm một bên tới gần Long Bồ Tát, vừa hướng Lệnh Hồ Giá nói, nếu là ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, để cái thằng này chạy, ta nhìn ngươi cái này kiếm tông chuyển nhân mặt mũi để nơi nào. Lệnh Hồ Giá thản nhiên nói, yên tâm đi, hắn chạy không được. Vương Mật nói, ta mặc kệ ngươi có tính toán gì, tốt nhất trước đổ Long Bồ Tát, đến nỗi những chuyện khác về sau lại nói. Còn có ngươi. Vương Mật lại nhìn về phía Âm Cửu Vũ, nói, nơi này mỗi người đều không phải người ngoài cuộc. Ta biết tâm tư của các ngươi, ta có thể ở đây hứa hẹn, đại đế truyền thừa ta không muốn, ta chỉ cần Long Bồ Tát mệnh. Nếu như các ngươi còn như vậy, vậy ta coi như liều cái mạng này, cũng sẽ ngăn cản các ngươi được đến truyền thừa. Lệnh Hồ Giã ánh mắt lóe lên. Âm Cửu U nói, Vương tiên tử, lời ấy thật chứ? Vương Mật nói năng có khí phách nói, mặc dù ta là một giới nữ lưu, nhưng cũng hiểu được nhất ngôn cửu đỉnh đạo lý. Tốt, ta giúp ngươi làm thịt Long Bồ Tát. Âm Cửu U nói, ngươi nói sai, không phải ngươi giúp ta làm thịt Long Bồ Tát, mà là vì chính ngươi. Vương Mật nói, đã là báo thủ, cũng là vì đại đế truyền thừa. Âm Cửu U cười ha ha, không nói gì. Lệnh Hồ Giã cũng không nói gì, nhưng là đứng tại Vương Mật bên người, thái độ không cần nói cũng biết. Thưa không kính trước. Trường Mi chân nhân nhìn xem trong hình ảnh Vương Mật, nói, nữ tử này không đơn giản. Diệp Thu tràn đầy đồng cảm, nói, tuy là nữ tử, nhưng cách cục so cái khác mấy tên mạnh, lấy từ bỏ chuyển thừa chi danh, thúc đẩy mọi người liên thủ, thật là thượng sách. Chính như Vương Mật nói tới, nếu như mọi người tiếp tục đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, cái kia rất có thể sẽ để Long Bồ Tát đào thoát. Lúc này, trong hình ảnh, chỉ thấy chữa thương hoàn tất Cố Trường Sinh đứng lên, cũng hướng Long Bồ Tát tới gần. Bốn tôn chuẩn đế hình thành vây kín chi thế, đem Long Bồ Tát vây vào giữa. Hắc hắc, lần này có trò hay nhìn. Trường Mi chân nhân cười nói, bốn tôn chuẩn đế liên thủ, ta thật muốn nhìn xem Long Bồ Tát lấy cái gì cùng bọn hắn liều. So sánh Trường Mi chân nhân lạc quan, Diệp Thu lại nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nói, cũng không biết bốn người bọn họ là sẽ không thật có thể buông xuống riêng phần mình tâm tư, đồng tâm hiệp lực. Nếu như có thể, cái kia Long Bồ Tát sắp chết đường một đầu. Bất quá, Long Bồ Tát thực lực không kém, gia hỏa này còn có rất nhiều át chủ bài, coi như hắn chết ở bên trong, chỉ sợ cũng phải kéo lên hai người đệm lưng. Cái này không chính hợp ngươi ý sao? Trường Mi chân nhân cười nói, chết nhiều mấy người, ngươi liền có thể nhiều tiết kiệm một chút lực. Diệp Thu nói, chính là sợ mấy tên kia mặt ngoài liên thủ, trong lòng vẫn còn đang đánh chính mình tính toán. Mặc kệ nó, chờ bọn hắn đánh lại nói. Trường Mi chân nhân nói, dù sao chúng ta thủ tại chỗ này, ai còn có thể chạy mất. Lời tuy như thế, nhưng là Diệp Thu trong lòng từ đầu đến cuối có một tia bất an. Âm Dương Đại Đế chưa chết, căn cứ phỏng đoán, vô cùng có khả năng ngay tại Long Bồ Tát bên người. Hắn thậm chí hoài nghi, Long Bồ Tát sở dĩ nhanh như vậy đột phá chuẩn đế cảnh giới, có phải hay không là bị Âm Dương Đại Đế đoạt xá rồi. Đương nhiên, có lẽ là Long Bồ Tát từ trong tay của Âm Dương Đại Đế được đến chỗ tốt gì, cho nên tu vi tăng lên nhanh như vậy. Tóm lại, làm đại đế cường giả, thủ đoạn không ít, đặc biệt là có thể sống đến hiện tại, càng là thâm bất khả trắc. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Diệp Thu dặn dò, lao giả, chằm chằm chết Long Bồ Tát, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Chương 3320, 4 đánh 1, hạ, chương 3320, 4 đánh 1, hạ, đại đế lăng ngủ bên trong. Bốn tôn chuẩn đế cường giả đem Long Bồ Tát đoàn đoàn bao vây. Long Bồ Tát tự biết một trận chiến này không thể tránh được, hắn dứt khoát cười nói, thế nào, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ta, chuẩn bị 4 đánh 1. Cường cho các ngươi luôn miệng nói ta là tiểu nhân, ta nhìn các ngươi cũng không có cao thượng đi nơi nào. Nếu là ta nhớ không lầm, các ngươi không phải tới từ thế gia đại tộc, chính là đến từ đại cửa đại phái, đây chính là các ngươi phong cách hành sự. Chậc chậc chậc, thật là khiến người lau mắt mà nhìn nha. Hắn là cố ý nói như vậy. Đến nỗi mục đích nha, rất đơn giản, tự nhiên là vì tan rã bốn tôn chuẩn đế liên thủ. Rất đáng tiếc, hắn mục đích không có đạt thành. Vương Mật mở miệng, nói, Long Bồ Tát, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, cũng khó thoát vừa chết. Ngươi cấp chúng ta bảo vật, giết người của chúng ta, thủy pháp bảo của chúng ta, khoản này thủ không có khả năng cứ như vậy được rồi. Cho nên, bớt nói nhiều lời, chuẩn bị chịu chết đi. Chờ một chút. Long Bồ Tát muốn hỏi cái rõ ràng, hắn luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút kỳ quặc, thế nhưng là, không chờ hắn nói hết lời, liền bị một tiếng quát chói tai đánh gãy. Long Bồ Tát, trả ta bảo phiến. Cố Trường Sinh một tiếng gầm thét, xuất thủ trước. Vị này Trường Sinh thế gia thiếu chủ, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm, thật không nghĩ đến, lần này xuất thế hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hắn vốn là muốn đi Thanh Vân Kiếm Tông, muốn kiến thức một chút Diệp Thu thủ đoạn, thật không nghĩ đến, Diệp Thu không thấy, ngược lại ở trong này gặp được một cái không có danh tiếng gì Long Bồ Tát. Long Bồ Tát không chỉ có cướp đi thất thải linh chi, giết hắn thị nữ, còn đem hắn trọng thương, càng là ngay trước mấy tôn chuẩn đế mặt cướp đi hắn bảo phiến. Cố Trường Sinh đối với Long Bồ Tát hận ý đã đạt tới đỉnh phong. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Cố Trường Sinh lần này xuất thủ, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Chỉ thấy hắn tại phóng tới Long Bồ Tát thời điểm, bàn chân đột nhiên tại mặt đất dùng sức giẫm một cái, nháy mắt, dưới chân ánh trắng lan tràn, từng đạo phù văn khuyết tán ra, trong chớp mắt ngay tại Long Bồ Tát chung quanh bày ra một tòa tuyệt thế đại trận. Những phù văn kia, như là thần thiết xiềng xích, lấy Long Bồ Tát làm trung tâm, đem phương viên trong trăm trượng toàn bộ phong tỏa. Trận pháp sư, Long Bồ Tát có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Trường Sinh thế gia tiểu bạch kiểm, đúng là một vị trận pháp đại sư. Chỉ là trận pháp, cũng muốn vây nốt ta. Long Bồ Tát cười lạnh, vung lên quan tài đồng tao cổ liền muốn phá trận. Vẫn chưa xong đâu. Cố Trường Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe, hai tay cấp tốc kết ấn, cửu u địa ngục trận. Oeng, mặt đất đột nhiên vỡ ra, 18 cây đen nhánh hỏa trụ phóng lên tận trời, đem Long Bồ Tát vây vào giữa. Ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là chuyên đốt thần hồn cửu u minh hỏa, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng cần cực kỳ thận trọng, nếu bị đốt bên trong, nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì thần hồn câu diệt. A, trong tay hắn lại có cửu u minh hỏa. Âm cửu u liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Thân là quỷ môn truyền nhân, nếu là được đến cửu u minh hỏa, vậy đối với hắn sử dụng quỷ môn thủ đoạn sẽ có trợ giúp rất lớn. Danh con, ngọn lửa màu đen kia là đế cấp dị hỏa. Hư không kính trước, Trường Mi chân nhân hỏi. Không phải. Diệp Thu nói, so đế cấp dị hỏa yếu một ít. Trường Mi chân nhân lại nói, không nghĩ tới, tiểu tử kia còn là cái trận pháp sư, tạo nghệ không thấp, chỉ so với bần đạo yếu một chút xíu. Diệp Thu nhìn sang Trường Mi chân nhân, tựa hồ muốn nói, thực sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Kỳ thật, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Trường Sinh còn có loại này bản sự. Giữa sân, Long Bồ Tát sắc mặt rốt cục thay đổi. Tốt một cái Cố Trường Sinh. Long Bồ Tát vội vàng thôi động âm dương nhị khí hộ thể, đồng thời quan tài đồng trao cổ hành ngăn ở trước người, chống cự cửu u minh hỏa đốt cháy. Nhưng vào lúc này, lệnh hồ ra xuất thủ. Ken, Thiên Quyết trọng kiếm bộc phát ra chói mắt huyết quang, một kiếm ra, phong vân biến, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị một kiếm này chà phá. Long Bồ Tát lập tức nâng quan tài đó lấy. Đang, kim loại tiếng va chạm vang vọng đại đế lăng ngủ, Long Bồ Tát bị một kiếm này bổ đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trận pháp biên giới, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vương Mật nắm lấy cơ hội, trong tay băng phách đế kiếm chém ra một đạo ngàn trượng kiếm mang. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không đóng băng, liền cửu u minh hỏa đều bị băng phong. Long Bồ Tát lập tức tránh né, mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng cánh tay trái hay là bị kiếm mang quẹt vào, nháy mắt kết băng. Hắn vội vàng chấn vỡ tầng băng, đã thấy tay trái đã máu thịt bé bét. Kiệt kiệt kiệt. Âm cửu u tiếng cười quái dị đột nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến. Long Bồ Tát nếm thử vạn quỷ vệ tâm tư vị. Vừa dứt lời, Long Bồ Tát bên người xuất hiện vô số lệ quỷ hoan hồn. Thân thể của bọn hắn là trong suốt, từng gương mặt trắng bệnh dữ tợn, không nhìn âm dương nhị khí phòng ngự, ôm Long Bồ Tát liền gặm, điên cuồng thôn phệ huyết nhục của hắn. Lập tức đau đớn một hồi lan khắp toàn thân, còn có chút lệ quỷ lặng yên đi kéo quan tài đồng thau cổ, muốn cướp đi. Đáng tiếc, Long Bồ Tát tóm đến quá gấp. Cút! Long Bồ Tát hét to, chân khí trong cơ thể bộc phát, đem những lệ quỷ kia oan hồn đẩy lui. Nhưng cứ như vậy một trì hoãn, ba người khác công kích lại đến. Vành, vành, vành. Bốn tôn chuẩn đế sát chiêu liên tiếp rơi xuống, Long Bồ Tát mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh cho liên tục bại lui. Hắn áo bào vỡ vụn, trên thân nhiều chỗ thụ thương, khí tức cũng bắt đầu bất ổn. Ha ha ha! Long Bồ Tát đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, giống như điên dại, bốn đánh một. Rất tốt. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Đã dạng này, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Ôi! Long Bồ Tát nói còn chưa dứt lời, đột nhiên kêu thảm. Ngay tại vừa rồi, thừa dịp hắn không sẵn sàng thời điểm, Cố Trường Sinh phát động đánh lén. Cố Trường Sinh một quyền xuyên qua Long Bồ Tát sau lưng, đem hắn trái tim đều cho đánh ra, ầm ầm nổ tung. Phúc! Long Bồ Tát một cái lảo đảo, trong miệng vừa phun ra một ngụm máu tươi, hai đạo kiếm quang đã giết tới. Phúc! Vương Mật băng phách đế kiếm chặt đứt cánh tay phải của hắn, lệnh hồ giá thiên khuyết trọng kiếm thì gọt đi cánh tay trái của hắn, nháy mắt máu tươi như suối tuôn, nhuộm đỏ mặt đất. Kiệt kiệt kiệt. Âm cửu u tiếng cười quái dị ở bên tai vang lên, nói: "Long Bồ Tát, huyết nhục của ngươi không sai, ta các bằng hữu rất thích." Theo âm cửu u thanh âm, vô số lệ quỷ oan hồn ùa lên, điên cuồng gặm nuốt Long Bồ Tát huyết nhục. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền chỉ còn lại một bộ đen nhánh cung xương, chỉ có đầu lâu hoàn hảo. Vô cùng thế thảm. Ngay tại bốn tôn chuẩn đế chuẩn bị đem Long Bồ Tát triệt để xử lý thời điểm, Long Bồ Tát khung xương bên trên, đột nhiên hiện ra từng sợi xương mù màu đen, giống như từng đầu giòi bọ đang ngọ ngậy. Âm cửu u phát giác được một màn này, lông mày nhíu lại, lặng yên lui lại một khoảng cách. Theo sát lấy, Long Bồ Tát nhục thân cơ hồ tại một giây bên trong khôi phục. Muốn giết ta? Thử. Không dễ dàng như vậy. Long Bồ Tát trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng, nói xong, hắn đem quan tài đồng tao cổ thu vào không gian giới chỉ, sau đó nắm chặt nắm đấm. Chương 3321, nguyên thần biến mất. Chương 3321, nguyên thần biến mất. Long Bồ Tát song quyền nắm chặt, âm dương nhị khí tại quyền phong bên trên điên cuồng xen lẫn, dần dần hình thành hai cái rất nhỏ thái cực đồ án. Thái cực đồ án tuy nhỏ, nhưng tản ra khí tức thần bí, âm dương ngư xoay chậm chậm, phảng phất đang nổi lên cái gì. Cái kia hai khói trắng đen trong lúc lưu chuyển, không gian chung quanh đều kèn kết rung động, tựa hồ không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Chỉ bằng tay không tấc sắt cũng muốn đối kháng chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cố Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, 18 đạo minh hỏa chi trụ đống nhiên co vào. Cái kia nguyên bản như mãnh liệt biển lửa, giờ phút này lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, hướng Long Bồ Tát không ngừng áp xúc, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đến từ từ rung động. Cùng lúc đó, hắn trong tay áo bay ra 36 đạo kim quang. Mỗi một đạo kim quang đều là một viên trận kỳ bên trên khắc đầy phù văn thần bí, lóe ra tia sáng kỳ dị. Trận kỳ tại không trung nháy mắt triển khai, bày ra thiên la địa võng. Cái kia lưới từ phù văn sen lẫn mà thành, tản ra cường đại giam cầm chi lực, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Long Bồ Tát, nhanh đem bách biến bảo phiến còn cho ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Cố Trường Sinh quát. Long Bồ Tát mắt điếc hai ngơ, hưu quyền đột nhiên đánh ra. Quyền phong bên trên thái cực đồ án đống nhiên phóng đại, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, phía trên âm dương nhị khí lưu chuyển, mang hủy thiên diệt địa khí thế, cùng cửu u minh hỏa chính diện chạm vào nhau. Vâng. Toàn bộ đại đế lăng ngủ đều vào đúng lúc này run rẩy. Thái cực đồ án cùng cửu u minh hỏa va chạm chỗ, hào quang rực rỡ, năng lượng tứ ngược. Cửu u minh hỏa bị đánh cho chia năm xẻ bảy, mà thái cực đồ ta thế không giảm, như là một khối thiên thạch khổng lồ, trùng điệp đâm vào Cố Trường Sinh ngực. Phốc, Cố Trường Sinh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, trước ngực xương cốt vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Hắn khó có thể tin chừng to mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng. Ken, Vương Mật xuất thủ, băng phách đế kiếm chém ra ngàn trượng hàn mang. Kiếm quang như là một đạo tia chớp màu bạc, những nơi đi qua, không gian bị đóng băng, hình thành một đầu bóng ánh sông băng. Sông băng bên trong hàn khí bức người, phản phất có thể đem người linh hồn đóng băng. Đến được tốt. Long Bồ Tát quyền trái liên tiếp, quyền phong bên trên thái cực đồ xoay tròn cấp tốc, như là một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, càng đem băng phách kiếm khí đều thôn phệ. Càng đáng sợ chính là, những này hàn khí bị chuyển hóa về sau, lấy càng cuồng bạo hơn tư thái phản công hướng Vương Mật. Hàn khí hóa thành vô số băng nhận, mang bén nhọn tiếng rít hướng Vương Mật vào tới. Vương Mật trong tay băng phách đế múa kiếm đến kín không kẽ hở, nhưng mà, cái kia băng nhận quá mức dày đặc, lực lượng cũng quá mức cường đại, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lệnh Hồ giáng một bước lăng không, Thiên Khuyết trọng kiếm mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chém xuống. Một kiếm này, phản phất muốn bổ ra vạn cổ, đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, phản phất là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Oanh! Long Bồ Tát song quyền cùng xuất hiện, hai cái thái cực đồ tại đỉnh đầu giao hội, hình thành một mặt che khuất bầu trời âm dương bình chướng. Trên bình chướng âm dương nhị khí lưu chuyển, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Khí tức kia tựa hồ có thể chống cự thế gian hết thảy công kích, không thể phá vỡ. Đang! Tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Thiên Khuyết trọng kiếm cùng âm dương bình chướng rằng co không xong, bắn ra dư ba đem phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất gọt đi ba trượng. Nháy mắt, trên mặt đất che kín lít nha lít nhít khe rãnh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Âm Cửu Vũ thừa cơ xuất thủ, vô số lệ quỷ oan hồn theo Long Bồ Tát dưới chân chui ra, bọn chúng khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa bước, phát ra thê lương nghẹn ngào thanh âm, lệnh người sợn cả tóc gáy. Những lệ quỷ này oan hồn ôm lấy Long Bồ Tát hai chân điên cuồng gầm ướt. Còn tới, Long Bồ Tát cười gần một tiếng, toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, phun ra đậm đặc khói đen. Khói đen như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, những nơi đi qua, những lệ quỷ kia oan hồn phát ra kêu rên tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Vạn độc chi thể. Âm Cửu U ngơ ngác biến sắc, vội vàng triệu hồi còn thừa quỷ hồn, cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Đáng ghét. Âm Cửu U tức giận đến kém chút thổ huyết. Những lệ quỷ kia oan hồn đều là hắn hao phí vô số thời gian thu thập mà đến, không nghĩ tới lập tức liền bị Long Bồ Tát hủy hơn phân nửa. Cùng tiến lên, giết hắn. Cố Trường Sinh thương thế khôi phục, thế ra một phương đại ấn màu vàng nóng. Đại ấn bên trên khắc đầy phù văn thần bí, tản ra trang nghiêm mà khí tức cường đại, giống như một tòa núi cao từ phía trên chấn sát xuống tới. Vương Mật cũng xuất thủ lần nữa, một kiếm ra, vạn dặm băng phong, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đóng băng. Lệnh Hồ Gia Thiên Khuyết trọng kiếm bên trên, phù văn thiêu đốt đến cực hạn, hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh, kia là kiếm tông cường giả kiếm ý hiển hóa. Âm Cửu U thì tế ra một mặt đen nhánh cờ phướn, trên mặt cờ vẽ đầy dữ tợn mặt quỷ, tản ra ngập trời oán khí. Kia là quỷ môn đế khí, vạn hồn thiên. Cờ phướn huy động ở giữa, âm phong chợt chợt, tiếng quỷ khóc sói tru không dứt bên hai. Bốn tôn chuẩn đế đồng thời xuất thủ, thế phải đem Long Bồ Tát triệt để diệt sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường tia sáng bắn ra bốn phía, năng lượng tứ ngược, các loại công kích đan vào một chỗ, hình thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Qua trong giây lát, Long Bồ Tát đã bị đánh vết thương chẳng chịt, thân thể rách nước. Tình thế mười phần nguy cấp. Dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, hắn liền sẽ bị triệt để xử lý. Giết! Đột nhiên, Long Bồ Tát hét lớn một tiếng, đem nắm giữ các loại tuyệt học toàn bộ thi triển đi ra. Hắn song quyền đột nhiên đụng nhau, hai cái thái cực đồ ẩm vang vỡ vụn, trong chốc lát, cả phiến thiên địa phảng phất bị đảo ngược. Ngay tại hạ, ở trên, pháp tắc hỗn loạn. Nguyên bản hướng Long Bồ Tát đánh tới công kích, tại cái này nghịch loạn trong lĩnh vực toàn bộ chạy hướng. Vương Mật băng phách đế kiếm chém về phía Âm Cửu U, Âm Cửu U đội vàng huy động vạn hồn phiên ngăn cản, lệnh Hồ Gia Thiên Khuyết trọng kiếm bổ vào Cố Trường Sinh đại ấn màu vàng nóng bên trên. Bốn người công kích va chạm nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Bồ Tát thừa cơ nổi lên, như là một đầu phẫn nộ mãnh thú, một quyền đánh vào Cố Trường Sinh trên ngực. Phốc. Cố Trường Sinh lồng ngực bị xỏ xuyên, trái tim vỡ nát. Thân thể của hắn như là một viên như đạn pháo bay ngược ngàn trượng, đập ầm ầm lên núi phong bên trong, đá vụn bay ra. Long Bồ Tát quay người lại là một quyền, mang khí thế cường đại, đem Vương Mật bằng phách đế kiếm đánh bay. Lệnh Hồ Gia thấy tình thế không ổn, Thiên Khuyết trọng kiếm thẳng đến Long Bồ Tát, nhưng không ngờ, Long Bồ Tát không tránh không né, tùy ý mũi kiếm đâm vào thân thể, đồng thời hữu quyền hung hăng nện ở trên người của Lệnh Hồ Gia. Phốc. Lệnh Hồ Gia cánh tay phải sụp đổ, Thiên Khuyết trọng kiếm rời tay bay ra. Làm xong tất cả những thứ này, Long Bồ Tát đã là nọ mạnh hết đà. Thân thể của hắn triệt để vỡ vụn, chỉ có nguyên thần trôi lơ lửng trên không trung, khí tức bể bại tới cực điểm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Âm Cửu U vô thanh vô tức xuất hiện tại Long Bồ Tát nguyên thần phía sau, trong tay cầm vạn hồn thiên, chuẩn bị thừa dịp Long Bồ Tát suy yếu thời điểm, đem hắn nguyên thần thu vào cờ bên trong luyện hóa. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp động thủ. Đột nhiên, Long Bồ Tát nguyên thần biến mất. Chương 3322, phế vật. Các ngươi đều là phế vật. Chương 3322, phế vật. Các ngươi đều là phế vật. Long Bồ Tát nguyên thần ở dưới mí mắt của Âm Cửu U biến mất. Vô tung vô ảnh. Vô thanh vô tức. Người đâu? Âm Cửu U sắc mặt đột biến, vạn hồn thiên tại không trung điên cuồng múa, lại bắt giữ không đến nửa điểm Long Bồ Tát khí tức. Liên phản phất Long Bồ Tát người này, chưa hề tại Đại Đế Lăng ngủ xuất hiện qua. Vương Mật trong mắt hàn quang lấp lóe, nói, hắn chạy không xa, hiện tại đuổi theo còn kịp. Cố Trường Sinh theo vách núi bên trong leo ra, trước ngực huyết động nhìn thấy mà giật mình, hắn thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ này chưa trừ diện, hậu hoạn vô cùng, nhất định phải chơi chết hắn. Truy cũng phải có cái phương hướng a. Âm Cửu U nhắm mắt lại, buông ra thần thức, dò xét Long Bồ Tát hạ xuống. Cái khác ba tôn chuẩn đế cũng buông ra thần thức, cộng đồng tìm kiếm Long Bồ Tát tung tích. Nhưng mà, kết quả không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ Long Bồ Tát có đặc thù gì giấu kín chi thuật? Vương Mật cao mày nói, chỉ cần hắn còn ở nơi này, ta là có thể đem hắn tìm ra. Âm Cửu U nói xong, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, từng cái lệ quỷ oan hồn từ trong vạn hồn phiên lao ra, tìm kiếm khắp nơi. Cùng lúc đó, Cố Trường Sinh mi tâm nứt ra một cái lỗ khe hở, xuất hiện một cái đồng tử giọng. Phá vọng chi nhãn, mở. Theo Cố Trường Sinh một tiếng quát khẽ, đồng tử dọc chậm rãi mở ra, bắn ra vạn đạo kim quang, chỗ chiếu đến, hết thể hiện ra nguyên hình. Nhưng mà, vẫn không thể nào tìm tới Long Bồ Tát. Ta không có tìm được Long Bồ Tát khí tức. Âm Vũ Vũ thu hồi oan hồn lệ quỷ, lạnh giọng nói. Cố Trường Sinh răng cắn đến khanh khách rung động, nói, cái kia vua ta tám trứng chạy. Đáng chết. Lệnh Hồ Gia sắc mặt âm trầm như nước, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng. Âm Vũ Vũ hận hận nói, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, ta đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thưa không kính trước. Diệp Thu phát hiện Long Bồ Tát nguyên thần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong lòng lập tức nhảy một cái. Người đâu? Tâm niệm hắn khẽ động, đại đế lăng ngủ bên trong tràng cảnh liền giống như phim ống kính, ở trên mặt kính không ngừng xuất hiện. Thế nhưng là, cũng không có Long Bồ Tát thân ảnh. Mẹ! Diệp Thu nhịn không được sổ một câu nói tụng, sắc mặt đen lại. Chẳng lẽ Long Bồ Tát thật chạy rồi? Trường Mi chân nhân nói, không thể nào, bốn tôn chuẩn đế liên thủ, làm sao có thể để hắn chạy rồi? Một đám phế vật. Diệp Thu tức giận đến không được. Hắn muốn định tọa sơn quan hổ đấu, mượn đao giết người, để bốn tôn chuẩn đế xử lý Long Bồ Tát, sau đó hắn trở ra thu thập tàn cuộc. Sự tình phát triển cũng đang hướng phía Diệp Thu sớm đã dự đoán phương hướng phát triển, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thời khắc xuống còn, Long Bồ Tát vậy mà chạy. Cứ như vậy vô thanh vô tức theo đại đế lăng ngủ chạy. Đáng hận nhất chính là, hắn cùng Trường Mi chân nhân canh giữ ở lăng tẩm bên ngoài, một điểm phát giác đều không có. Ngại ngại, Long Bồ Tát là làm sao theo đại đế lăng ngủ đi ra ngoài? Vì sao chúng ta thủ tại chỗ này, không có phát hiện hắn? Trường Mi chân nhân cảm thấy rất kỳ quái, tiếp lấy còn nói thêm, Long Bồ Tát hẳn là chạy không xa, nhanh lên nghĩ biện pháp tìm tới hắn, nhất thiết phải đem cái này cậu vật xử lý. Diệp Thu nhắm mắt lại, bung ra thần thức, trong phạm vi ba vạn dặm, một con kiến đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Kỳ quái chính là, cũng không có Long Bồ Tát khí tức. Diệp Thu lại họa một đạo truy tung phủ, một sợi kim quang theo đầu ngón tay hắn xuất hiện, còn chưa bắt đầu truy tung liền tiêu tán. Rất rõ ràng, không cách nào truy tung. Long Bồ Tát triệt để chạy. Con mẹ nó. Diệp Thu mặt đều xanh, nói, Long Bồ Tát chạy. Trường Mi chân nhân nghi ngờ nói, hắn đến cùng là chạy thế nào rơi? Nếu như ta đoán không lầm, hoặc là Âm Dương Đại Đế giúp hắn, hoặc là hắn học xong Âm Dương Đại Đế loại nào đó chạy thoát thân thủ đoạn. Diệp Thu giọng căm hận nói, sớm biết như thế, ta nên tự mình ra tay. Trường Mi chân nhân an ủi, danh con, không cần sinh khí, tuy nói lần này Long Bồ Tát chạy rất đáng tiếc, nhưng là ngươi được đến Đại Đế truyền thừa, chuyến này cũng không tính đến không. Mà lại ta tin tưởng, Long Bồ Tát sớm muộn cũng sẽ chết trong tay chúng ta. Lại nói, theo thế tục giới người tới vốn là không nhiều, để cái này cố nhân nhiều nhảy nhót mấy ngày, nói không chừng sẽ còn phát sinh hết thảy chuyện thú vị. Diệp Thu nói, đây chính là lo lắng của ta vị trí. Cái kia cậu vật sống lâu một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm, bởi vì không biết hắn kế tiếp còn sẽ làm ra sự tình gì đến. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, gia hỏa này đột phá chuẩn đế cảnh giới, tuyệt đối sẽ kiếm chuyện. Trường Mi chân nhân nói, cái này không vừa bạn sao, chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, chúng ta liền có thể tìm tới hắn, lại đem hắn đánh giết. Hiện tại vấn đề là, bên trong mấy tên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Thu nhìn xem bên trong hư không kính mấy trương gương mặt, trên mặt có không che giấu chút nào sắc cơ. Ngươi không có nghe lệnh Hồ Giã lúc trước nói sao, chờ giết Long Bồ Tát, liền đi Thanh Vân Kiếm Tông giết ta. Ngươi cảm thấy, ta sẽ chờ hắn tới giết ta sao? Hú hồ, trước đây không lâu, mấy tên này còn đi Thanh Vân Kiếm Tông khiêu khích, sư tổ không nhúc nhích bọn hắn, chính là muốn đem bọn hắn lưu cho ta làm bồi luyện. Nếu không, lấy sư tổ thực lực, mấy người bọn hắn đã sớm hồn về hoàng tuyển. Trường Mi chân nhân cười nói, ta đã nói rồi, lấy Tử Dương tiền bối thực lực, làm sao có thể e ngại mấy cái hậu bối? Nguyên lai là đem bọn hắn lưu cho ngươi làm đá mài đao, Tử Dương tiền bối thật sự là dụng tâm lương khổ a. Bất quá danh con, mấy tên kia không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một chút. Phế vật mà thôi. Diệp Thu nói xong, chuẩn bị khởi hành. Chờ một chút. Trường Mi chân nhân giữ chặt Diệp Thu, chỉ vào hư không kính. Trong hình ảnh, Cố Trường Sinh bốn người sắc mặt rất khó coi. Chạy. Long Bồ Tát vậy mà ở dưới mí mắt chúng ta chạy. Lệnh Hồ Gia cả giận nói, xỉ nhục, đây là thiên đại xỉ nhục. Không trách hắn phẫn nộ, bốn tôn chuẩn đế đều không thể lưu lại Long Bồ Tát, còn để Long Bồ Tát mang quan tài đồng theo cổ chạy, đúng là vô cùng nhục nhã. Vương Mật lạnh lùng liếc nhìn ba người, đây chính là các ngươi cái gọi là liên thủ. Cố Trường Sinh trước ngực huyết động còn tại ồ ồ chảy máu, trầm giọng nói, nếu không phải ta trận pháp vây khốn hắn, các ngươi liền cơ hội tổn thương hắn đều không có. Đánh rắm. Âm Vũ U nghiêm nghị quát, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cái kia phá trận pháp cùng ba tuổi trò trẻ con, có thể vây được một tôn chuẩn đế. Lệnh Hồ Gia hừ lạnh một tiếng, nếu không phải kiếm thuật của ta, các ngươi liền cơ hội gần người đều không có. Bốn người ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau chỉ trích, trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh. Đủ. Vương Mật nghiêm nghị quát, bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm, Long Bồ Tát đã bị trọng thương, nguyên thần của hắn chạy không xa, chúng ta hẳn là lập tức truy. Truy. Âm Vũ U thâm trầm nói, hiện tại liền hắn đi đâu rồi cũng không biết, làm sao truy? Đều tại ngươi. Cố Trường Sinh đột nhiên chỉ vào Âm Cửu U nói, nếu không phải ngươi ham muốn nguyên thần của hắn, không chịu toàn lực xuất thủ, vậy hắn vì sao lại có cơ hội đào tẩu? Âm Cửu U cười lạnh nói, Cố Trường Sinh, ngươi còn có mặt nói? Nếu không phải ngươi cái kia phá trận pháp khốn không được hắn, ta đã sớm đem hắn. Ngậm miệng. Lệnh Hồ Dạ ngắt lời nói, bây giờ nói những này để làm gì? Đại đế truyền thừa rơi vào Long Bồ Tát chi thủ, việc cấp bách là muốn tìm tới hắn. Tìm. Cố Trường Sinh cười lạnh, Lệnh Hồ Dạ, ngươi vừa rồi vì sao không ngăn cản hắn? Ta đâm trúng hắn một kiếm. Lệnh Hồ Gia gầm thét, ba người các ngươi liền cái trọng thương Long Bồ Tát đều bắt không được, quả thực phế vật. Lời vừa nói ra, ba người khác đồng loạt nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Gia, trong mắt hung quang chớp động. Chương 3323, Bách Quỷ Dạ Hành chương 3323, Bách Quỷ Dạ Hành phế vật. Nghe tới hai chữ này, Cố Trường Sinh, Âm Cửu U, Vương Mật ba người đều đồng loạt nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Dã, biểu lộ biến ảo chợt trợn. Lệnh Hồ Dã, quá phận. Vương Mật âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là phế vật, ngươi lại là cái gì? Cố Trường Sinh hỏi lại. Vô năng hèn nhát. Âm Cửu U thanh âm đột nhiên cất cao, bén nhọn đến như là cú vọ gáy gọi, dưới hắc bào khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo, tràn đầy dữ tợn cùng kinh thường. Lệnh Hồ Dã, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chúng ta là phế vật? Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, dùng cô gầy như củi ngón tay chỉ vào Lệnh Hồ Dã, trong mắt tràn đầy trào phúng. Nhìn xem ngươi bộ này đức hạnh, kiếm tông mặt đều bị ngươi mất hết. Lúc trước nếu không phải ngươi nhất định phải độc chiến Long Bồ Tát, có thể hắn đã sớm chết rồi. Việc đã đến nước này, ngươi còn ở nơi này nói chúng ta là phế vật, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Muốn chết. Lệnh Hồ Dã trong mắt sát cơ tăng gọn, như là một đầu bị chọc giận hùng sư. Trong tay hắn thiên khuyết trọng kiếm phát ra bù bù, trên thân kiếm phủ văn lấp loé không yên, phản phất tại hưởng ứng chủ nhân phẫn nộ. Trọng kiếm có chút rung động, mang theo một trận lăng lệ kiếm phong, thổi đến chung quanh bụi đất tung bay. Âm Cửu U, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Cố Trường Sinh đột nhiên đứng đến Lệnh Hồ Dã bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, bất kể nói thế nào, Lệnh Hồ huynh còn có độc chiến Long Bồ Tát giúp khí, ngược lại là ngươi, vận dấu kín thực lực, lúc này mới dẫn đến Long Bồ Tát tên kia đào thoát. Nha, Trường Sinh thế gia phế vật thiếu chủ cũng dám xem vào. Âm Cửu U nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, nói, ngươi trừ ăn chơi đàng điếm, có bản lĩnh gì? Liên ngươi điểm kia trận pháp tạo nghệ, giống như trò đùa, lại có mặt chỉ trích ta, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Cố Trường Sinh sầm mặt lại, cả giận nói, Âm Cửu U, ngươi mẹ nó có tin ta hay không, chơi chết ngươi. 3. Âm Cửu U một bàn tay quất vào Cố Trường Sinh trên mặt. Lập tức, Cố Trường Sinh bay tứ tung ra ngoài, thân thể tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng, nửa bên gò má nháy mắt sưng lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Ngươi!" Cố Trường Sinh giận tím mặt, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, lập tức tế ra đại ấn màu vàng nóng. Đại ấn bên trên phủ văn lấp lóe, tản ra trang nghiêm mà khí tức cường đại, như là một ngọn núi hướng Âm Cửu U trấn áp tới. "Đủ!" Vương Mật tay cầm băng phách đế kiếm nằm ngang ở trong ba người ở giữa, thân kiếm tản ra lạnh lẽo thấu xương, như là vạn niên hàn băng. Nàng chân mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm sao còn có tâm tư nội chiến? Long Bồ Tát người này âm hiểm xảo trá, hôm nay không thể giết chết hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm chúng ta báo thù. Cùng hắn chờ hắn tới tìm chúng ta, còn không bằng chúng ta đi tìm hắn. Cố Trường Sinh nói với Vương Mật, ngươi tránh ra, hắn dám quất ta mặt, hôm nay ta không phải sẽ hắn không thể. Lệnh Hồ Gia nói, quá phế lối, ủy môn người liền không nên sống trên đời. Âm Cửu U trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng ngân lệ, cười lạnh nói, đã các ngươi từng cái tự cho mình siêu phàm, vậy hôm nay ta liền để các ngươi biết, đắc tội ta Âm Cửu U hạ chẳng. Lệnh Hồ Gia trong tay thiên khuyết trọng kiếm trực chỉ Âm Cửu U, đằng đằng sát khí nói, ủy môn tà tu, người người có thể chu diệt. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này tai họa. Ha ha ha. Âm Cửu U ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo nói, tốt một cái đường hoàng lý do. Lệnh Hồ Gia, ngươi không phải liền là không có đạt được đại đế truyền thừa, trong lòng nén giận, muốn cầm ta xuất khí sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh này hay không? Bớt nói nhảm. Cố Trường Sinh lao đi khỏe miệng vết máu, hai tay vung lên, 36 mặt trận kỳ lần nữa bay ra. Trận kỳ tại không trung sắp xếp thành huyền diệu trận hình, tản ra thần bí tia sáng, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn diệt ngươi cái này tà tu vì thế gian trừ hại. Vương Mật thấy thế, một mặt bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới, sự tình diễn biến thành dạng này. Bất quá, quỷ môn bên trong người, sắp thực đáng chết. Nghĩ tới đây, trong tay nàng băng phách đế kiếm lặng yên chuyển hướng Âm Cửu U, nói, Âm Cửu U, quỷ môn từ trước đến nay làm nhiều việc ác, hôm nay trách không được ta. 3-1. Âm Cửu U ánh mắt lạnh hơn, hung tợn nói, thật làm ta sợ các ngươi hay sao? Hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút, ta quỷ môn thủ đoạn. Âm Cửu U dứt lời, trong tay vạn hồn phiên đón gió phấp phới. Vạn hồn phiên bên trên mặt quỷ dữ tợn, phát ra trận trận thảm thiết đau đớn, vô số lệ quỷ oan hồn từ trong cờ gào thét mà ra, nháy mắt che đậy nửa bầu trời. Gió lạnh rít gào, quỷ khóc sói gào, cả tòa lăng tẩm phảng phất hóa thành nhân gian địa ngục. Những lệ quỷ kia oan hồn dương nhanh múa bước, tản ra tà ác khí tức, hướng ba người đánh tới. Lệnh Hồ Gia xuất thủ trước, thân hình hắn như điện, trong tay thiên khuyết trọng kiếm hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, thẳng đến Âm Cửu U kiếm quang những nơi đi qua. Không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cố Trường Sinh chân phải giẫm một cái, Cửu U Minh Hỏa theo lòng đất phun ra ngoài, đem chúng quanh lệ quỷ oan hồn tiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Băng phách phong thiên. Vương Mật trong tay băng phách đế kiếm chém ra, một đạo ngàn trượng hàn mang hiện lên, nháy mắt đem lệ quỷ oan hồn băng phong. Âm Cửu U nghiêm nghị rít lên, Bách Quỷ Dạ Hành. Oeng, vạn hồn tiên chấn động bị liệt, trên trăm cái bóng đen từ trong cờ xông ra. Những bóng đen này khí tức khủng bố, mỗi một cái đều có thể so với thánh nhân vương cường giả, đây là quỷ môn mấy chục vạn năm thu thập cường giả hồn phách. Bọn chúng phát ra kêu gào thê lương, hướng ba người đánh tới. Đại chiến nháy mắt bộc phát, toàn bộ lăng tẩm cũng vì đó run rẩy. Âm Cửu U lấy 1-3, không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại không chút phí sức. Sau một lát, Âm Cửu U đột nhiên thu hồi vạn hồn tiên, nói, dừng tay đi. Đại chiến lại ngừng lại. Ngươi có ý tứ gì? Cố Trường Sinh quát. Lệnh Hồ Gia cùng Vương Mật cũng đều nhìn chằm chằm Âm Cửu U, một mặt cảnh giác, sợ cái này quỷ môn truyền nhân lại kìm nén cái gì chủ ý xấu. Âm Cửu U thở dài, mặc dù chính ta bất lưỡng lập, ta cùng các ngươi không phải người một đường, nhưng là chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân. Ta cảm thấy Vương Tiên Tử lúc trước nói đúng, chúng ta cùng hắn ở trong này lẫn nhau chém giết, đánh nhau chết sống, còn không bằng đi tìm Long Bồ Tát. Cố Trường Sinh nói, Người trước cũng đều nói, Long Bồ Tát chạy không thấy, đi cái kia tìm. Tóm lại muốn thử một chút mà. Âm Cửu U nói, bất kể nói thế nào, chúng ta bốn cái cũng coi là nhân vật có mặt mũi, thế mà để một cái Long Bồ Tát từ dưới mí mắt của chúng ta trượt, cái này nếu để cho người khác biết, còn không cười rơi răng hàm. Chúng ta trước đi tìm kiếm Long Bồ Tát, nếu như tìm không thấy Long Bồ Tát, vậy chúng ta liền đi Thanh Vân Kiếm Tông. Vô luận như thế nào, muốn lấy điểm mặt mũi trở về. Lập tức, bốn người đạt thành nhất trí, chuẩn bị rời đi Đại Đế Lăng ngủ. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn muốn theo cửa vào rời đi thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kia là một người trẻ tuổi. Hắn người mặc áo trắng, chắp hai tay sau lưng, trên mặt anh tuấn treo mỉm cười thản nhiên, giống như trích tiên hạ phàm.